Chương 448, hết thảy đều kết thúc. Chương 448, hết thảy đều kết thúc. Mẹ dịp lời này vừa nói ra, cuối cùng phản ứng lại gở dễ liền chúng ta, dù là bình thường cũng coi như đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, bây giờ cũng là không khỏi khẽ giật mình. Suýt nữa quên mất chuyện này. Lúc đó tại trong hội nghị, hắn chính miệng quyết định quyết nghị, trước tiên đem cao đức quân hàm tăng lên tới trung sĩ, nếu là hắn có thể tại 20 tuổi phía trước tấn thăng nhị hoàn pháp sư, đến lúc đó liền để bạt làm chuẩn úy. Nếu là cao đức tại 20 tuổi sau đó mới tấn thăng nhị hoàn, vậy thì cái gì thời điểm thăng hoàn thành công, nên cái gì thời điểm sách thượng sĩ. Lúc đó cái quyết nghị này cũng đã là đưa tới không nhỏ dị nghị. Lính gác biển quân hàm từ thấp đến điểm cao hẳn là thực tập pháp sư, nhị đẳng, nhất đẳng, quân sĩ cấp pháp sư, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, chuẩn úy cấp pháp sư. Chuẩn úy là đầu đường danh giới, tại chuẩn úy phía trước đều xem như binh sĩ trách nhiệm cấp, là bị người quản lý. Đến chuẩn úy, tuy có cái chuẩn chữ là sĩ quan cấp úy cấp thấp nhất, nhưng mặc kệ như thế nào, đều xem như bắt đầu bước vào quản lý tầng, mang ý nghĩa từ bị quản lý đến tham dự quản lý chất biến. Cho nên quân sĩ cấp pháp sư thăng chuẩn úy cấp pháp sư là có một cái hạng. Rất nhiều lính gác biện pháp sư đều bị kẹt ở chuẩn úy quân hàm trước mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thậm chí là trung thân dừng bước ở đây. 20 tuổi chuẩn úy pháp sư, tại lính gác biển gần trong hơn 10 năm cũng là lần đầu tiên, tự nhiên là đưa tới rất nhiều người phản đối. Bất quá khi đó những cái kia dị nghị đều bị gỡ dễ lỉn lấy cao đức ngập trời đại công đánh lại. Mà bây giờ, gỡ dễ lỉn trung tá nhưng là hiểu rồi cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình. Dựa theo dự đoán của hắn, lấy cao đức tiến vào lính gác biển thời điểm 24 giọt thể lòng pháp lực đẳng cấp, nếu muốn trở thành nhị hoàn pháp sư, như thế nào cũng nhận được 10 tháng 9 năm 20 tuổi dạng này. 20 tuổi chuẩn úy pháp sư mặc dù kinh diễm, nhưng vẫn là thuộc về hợp lý phạm chủ bên trong. Nhưng bây giờ, cao đức tại hắn quyết định quyết nghị một tháng sau, cứ như vậy như nước trong veo mà tấn thăng nhị hoàn. Nếu như vẫn là dựa theo hắn lúc đó nói tới đem cao đức để bạt chuẩn úy, vậy thì lại là 16 tuổi chuẩn úy pháp sư. Cái này quá khoa trương. So với hắn dự đoán ước chừng nhanh 4 năm. Tại 30 tuổi về sau, 3-4 năm chênh lệch cơ bản có thể không đáng kể. Nhưng ở trước 20 tuổi, 1 năm chênh lệch cũng đã là rất rõ rệt hơn. 16 tuổi cùng 20 tuổi nhìn xem chỉ kém 4 năm, nhưng trong đó tính chất lại là thay đổi hoàn toàn cái dạng. Thẳng thắn hơn so sánh chính là 20 tuổi chuẩn úy pháp sư chỉ là lính gác biển mấy chục năm qua trẻ tuổi nhất chuẩn úy pháp sư. 16 tuổi chuẩn úy pháp sư, đó chính là lính gác biển trong lịch sử trẻ tuổi nhất chuẩn úy pháp sư, là phá kỷ lục cấp bậc tồn tại. Gỡ dễ liền chúng ta tại trong đầu nhớ lại một chút, xác định lính gác biển trong lịch sử không có sớm hơn cái tuổi này chuẩn úy pháp sư. Quá giới hạn. Lấy thân phận của hắn chức vị, để bạt một người chuẩn úy cũng không tính cái đại sự gì. Nhưng muốn để đích thân hắn để bạt ra một cái lính gác biển trẻ tuổi nhất chuẩn úy pháp sư, gỡ dễ liền chúng ta suy nghĩ một chút cũng phải trong lòng chột dạ. Cái này giống như cao đức kiếp trước, ra một cái từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trường trấn. Không chỉ là cái này, trẻ tuổi trưởng trấn bản thân sẽ phải chịu đại chúng chú ý chất vấn, ngay cả để bạt thông qua trưởng trấn bổ nhiệm nơi đó bộ tổ chức cũng sẽ nhận đồng dạng chú ý chất vấn, bị hoài nghi quy tắc ngầm làm trái quy tắc để bạt các loại. Bây giờ chính là cái tình huống như vậy. Hơn nữa, gỡ dễ liền chúng ta trước tiên còn nghĩ tới phát sinh ở lính gác biển một cái án lệ. Hơn 30 năm trước, được xưng là Ngân Huy Chi nhận dễ đèn thiếu tá, lấy 32 tuổi tấn thăng thiếu tá, trở thành lính gác biển trăm năm qua trẻ tuổi nhất thiếu tá, lại tại về sau đâm lưng vương triều, cuối cùng kèm thêm đề cử cùng với để bạt phê chuẩn dễ đèn tấn thăng thiếu tá pháp sư nhóm đều bị truy cứu trách nhiệm. Nếu là đích thân hắn để bạt một cái lính gác biển từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chuẩn úy pháp sư, cao đức tại sao cái này biểu hiện không nói giống dễ đèn pháp sư như vậy phản bội vương triều, dù cho chỉ là phổ thông một chút, hắn xem như để bạt người đều biết dẫn tới chỉ trích. Đánh vỡ truyền thống, còn cần có gánh chịu có thể hậu quả năng lực. Cái này là từ góc độ của mình cân nhắc. Từ cao đức góc độ cân nhắc, cái này cũng không đơn thuần là để bạt, hay là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Một khi hắn trở thành lính gác biển từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chuẩn úy pháp sư, sẽ tiếp nhận toàn bộ lính gác biển thể hệ lớn nhất tranh cãi thiên tài nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu vừa là vinh dự, nhưng cũng là mai lúc nào cũng có thể nổ tung luyện kim bom. Một khi cao đức biểu hiện không xứng với đám người đối lính gác biển trẻ tuổi nhất chuẩn úy pháp sư chờ mong, dư luận liền sẽ bị dẫn bạo. Hơn nữa không chỉ là tại lính gác biển cái hệ thống này bên trong, lấy lính gác biển lực ảnh hưởng, toàn bộ đòn khu vực pháp sư nhóm đều biết bắt đầu biết được chú ý cao đức nhân vật này. Nói cách khác, chính là sẽ ra vòng. Coi như hắn thì nguyện ý làm ra bực này để bạn, vấn đề là dáng vẻ như vậy khoai lang vòng tay cao đức dám tiếp sao? Đỡ được sao? Trong đầu đủ loại ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng trên thực tế thời gian cũng chính là đi qua như vậy một sát na. Gỡ dễ liền trung tá rất nhanh liền từ liền giật mình trong trạng thái lấy lại tinh thần, đối mẹ dịch thượng bị nói, chuyện này tính chất lại có khác nhau, cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao để bạn cao đức lời nói hắn là đang tại mặt của mọi người tại chính thức trong hội nghị quyết định, hắn cũng không tốt nói thẳng không làm đến. Gỡ dễ liền trung tá nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, người đem cao đức gọi tới, ta xem một chút chính hắn ý nghĩ là như thế nào. Tốt. Mẹ dịch thượng ý gật đầu lên tiếng, chính là lui ra khỏi phòng. Hắn là người thông minh, từ gỡ dễ liền trung tá hồi phục liền đại khái hiểu rồi ý nghĩ của đối phương. Sau một tiếng, mẹ dịch thượng ý mang theo cao đức lần nữa đi tới gờ dễ lìn trung tá văn phòng ở giữa trước cửa. Hắn giơ tay nhẹ gõ cửa, trong môn truyền đến tiến vào chỉ lệnh. Mẹ dịp thượng ý chính là đẩy cửa ra, hơi hơi nghiêng người ra hiệu cao đức thuận theo tiến vào. Làm việc trong phòng tràn ngập gỗ tuyết tùng hân hương cùng cấp cao mực nước khí tức. Gờ dễ lìn trung tá ngồi ngay ngắn gỗ hồ đảo bàn dài sau, chỗ cổ áo có thêu đan chéo pháp trượng, hắn đang phê duyệt văn kiện, ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc rõ ràng có thể nghe. Hắn nhanh chóng rơi xuống cuối cùng một bút, tiếp đó ngẩng đầu đánh giá trước mặt cao đức. Gặp qua gờ dễ lìn trung tá, vừa tiến vào làm việc ở giữa, Cao Đức liền đối Gở Dệ Lìn trung tá làm một quân sĩ lễ. Tại trên đường tới, mẹ Dịch thượng úy đã sơ bộ cùng Cao Đức giới thiệu một phen Gở Dệ Lìn trung tá, bao quát hắn có thể trở thành trung sĩ, cũng là xuất từ Gở Dệ Lìn trung tá đề bạt. Bởi vì biết được tầng quan hệ này, cho nên đối với lần thứ nhất gặp mặt Gở Dệ Lìn trung tá, Cao Đức vẫn là nắm giữ không thiếu hảo cảm. 16 tuổi tấn thăng nhị hoàn, không tệ không tệ, ở dưới tay ta còn có thể xuất hiện ngươi bực này pháp sư thiên phú hạt giống tốt, ta cũng coi như là vận khí tốt. Gở Dệ Lìn trung tá mở miệng chính là tán dương, cũng không đợi Cao Đức hồi phục, chính là ra hiệu nói, ngồi trước ta. Cao Đức chính là đi theo mẹ Dịch thượng úy ở một bên ngồi xuống. Gở Dệ Lìn trung tá cũng không có vội vã nói chuyện, mà là từ một bên gỗ mun trong ngăn tủ bên trong lấy ra một cái mạ bạc lá trà bình, bình trên thân vẫn phủ điêu lấy đòn thương hội huy chương. Đây là từ ạ chỉ ủng đại lục bên kia vận tới đặt dưới lĩnh xuân hai trà. Hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ bình thân, chỉ là giới thiệu lá trà tên, cũng không có nói rõ chi tiết đây là cỡ nào quý giá lá trà. Nhưng Cao Đức chú ý tới Gở Dệ Lìn trung tá dùng làm bằng đồng thìa múc trà múc ra lá trà thời điểm, những cái kia sâu hạt phiến lá ở giữa xen lẫn thật nhỏ kim sắc mầm nhạy bén, đây là chỉ có quý tộc tư tàng mới có kim nhạy bén phẩm cấp. Gở Dệ Lìn trung tá đem lá trà đầu nhập thuần ngân ấm trà hồ nước bị thiết kế thành sư tử thú tạo hình, cực kỳ bất phàm. Lại từ trong một bên ấm nước lấy ra nước sôi, chậm rãi rót vào ấm trà, dòng nước hiện lên mảnh khảnh ngân tuyến, gây nên màu hồ phách bạc biển. Pháp sư cần bảo trì tinh thần nhạy cảm, trà so nhưng có thể càng thích hợp. Gở Dệ Lìn cũng ngồi xuống, vừa dùng bằng bạc lọc môi lô hàng trà thang, vừa nói. Hắn lô hàng trà thang mỗi ly vừa vặn 7 phần đầy, đây là tợ lãng tạ ở nẹt vương triều quý tộc không tràn không nợ đái khách chuẩn tắc. Chén sứ biên giới vét có lính gác biển huy trường, đĩa là gỗ hồ đáo chất liệu. Cần thêm kẹo sao? Gở Dệ Lìn trung tá đẩy qua một cái nạm trân châu mẹ bối kẹo bình, bên trong là cắt thành khối vuông nhỏ viên đường, bên cạnh ngân đĩa được lấy mới mẹ sữa dầu. Mẹ Dịch gật đầu một cái, hướng về chính mình trong chén tăng thêm hai khối kẹo, dùng mạ vàng chìa khóa khuấy lên. Lá trà xem như đến từ ạ chỉ ung đại lục hàng ngoại nhập, lấy đặc biệt lại rất tốt khẩu vị, tại nỗ làn đại lục phía trên thượng tầng người bên trong cấp tốc lưu hành. Bất quá uống phương pháp cũng là bị bản địa tan một đợt, căn cứ vào bản địa nhân khẩu vị, thường là cần hướng về trà thang bên trong thêm kẹo, thêm sữa dầu thậm chí thêm muối. Nguyên chất nguyên vị uống pháp lại là không phù hợp nỗ làn đại lục nhân khẩu vị. Nhưng Cao Đức kiếp trước chỗ quốc gia cũng trùng hợp là lá trà khởi nguyên quốc, uống pháp chính là thuần chính nhất ạ chỉ ung đại lục uống pháp, loại này tăng thêm một đống đồ gia vị trà trong mắt hắn tự nhiên là dị đoan. Cho nên hắn lắc đầu, tiếp nhận chén sứ, bưng lên uống một ngụm nhỏ. Trà thang cửa vào hơi chát chát, trở về cam bên trong mang theo một tia hun khói vị, loại khẩu vị này hơi quái dị. Chỉ là Cao Đức lại không về tay không vị này quái dị cảm giác. Bởi vì một cỗ mát lạnh hương khí đã là xông thẳng xoắn mũi, một đạo thanh tịnh chi ý càng là rơi vào trong bụng, tựa như phủi nhẹ trong lòng hắn tất cả nóng nảy ý, để hắn toàn thân đều trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Trà ngon. Cao Đức không khỏi cảm thán nói, cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, tinh khí thần đều được bổ dưỡng. Cái này đặt lĩnh xuân hái trà uống sau đó, có thể không tác dụng phụ khôi phục tinh lực, thật sự là ứng đối công văn lao hình diệu vật. Mẹ Di thượng úy ở bên dưới cảm thán nửa hở nói một câu. Trong lòng Cao Đức hơi động một chút. Cây trà, vậy cũng là cây a. Nếu là có thể làm đến cái này đã dự định xuân hái trà cây giống, chưa chắc không thể thử xem tại Bắc Cảnh phát triển trà nghiệp. Theo hắn biết, A Chi Ún đại lục lá trà tại Nộ Lạn đại lục phi ạ trên đều là rất đáng tiền. Từ A Chi Ún đại lục đem lá trà vận đến Nộ Lạn đại lục là muốn vượt đại dương, giao thông cùng vận chuyển chi phí cực cao không nói, còn muốn đi qua Lâm Hải thành nắm giữ ừm lục giáp eo biển, hướng Lâm Hải thành giao nạp thuế quan. Nếu là có thể tại Bắc Cảnh đem trà nghiệp phát triển, phía Bắc Cảnh đến Gở Lạn Tạ ở nẹt vương triều khoảng cách, chính là có thể đem giao thông cùng vận chuyển chi phí áp xúc đến ban đầu 1/3, thậm chí là thấp hơn. Hơn nữa không cần đi qua Lâm Hải thành Nhật chi khẩu, không cần bị Lâm Hải thành phân đi tần một lợi nhuận. Có loại này chi phí ưu thế nơi tay, lo gì không có nguồn tiêu thụ. Nghĩ như vậy, Cao Đức phảng phất là thấy được một đầu chiếu lấp lánh tài lộ. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ là trước tiên nghĩ một chút. Mặc dù trên lý luận có thể thực hiện, nhưng gông cùm xiềng xích vẫn là rất nhiều, mà lúc đó cũng không phải mơ màng cơ hội làm ăn. Đường đường trung tá pháp sư, dùng cao như thế cách thức lá trà chiêu đãi hắn, hiển nhiên là có cái gì trọng yếu sự tình. Nghĩ như vậy, Cao Đức đã là ngồi nghiêm chỉnh. Ta lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là có một chuyện muốn cùng ngươi nói bên này. Gở Dệ Lìn trung tá đồng dạng uống một miệng nước trà sau, thả xuống chén sứ, cuối cùng là tiến vào chính đề. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì, đem tiền căn hậu quả cùng với văn khoăn của mình từng cái cùng Cao Đức trần thuật, chỉ là mang tính lựa chọn lướt qua xem như để bạn người muốn gánh nổi áp lực cùng lo nghĩ. Đại nhân vật cũng muốn, hoặc có lẽ là càng phải mặt mũi. Gở Dệ Lìn trung tá là nghĩ đổi ý, nhưng lý do không thể là hắn quy mà hẳn là Cao Đức có chỗ sợ, hắn là Cao Đức cân nhắc mới là. Tình huống chính là cái tình huống như vậy, cây cao chịu gió lớn, 16 tuổi chuẩn úy pháp sư quá mức nổi bật, áp lực của ngươi sẽ rất lớn, ánh mắt của rất nhiều người đều biết tập trung ngươi trên thân, chú ý ngươi nhất cử nhất động, đối ngươi có không hợp lý yêu cầu cùng chờ mong. Lấy ngươi chi thiên phú tương lai tại lính gác biển nhất định tiền đồ vô lượng, tại quân hàm tấn thăng phía trên chính xác cũng không cần nóng lòng nhất thời. Cho nên, nếu như ngươi cần, ta có thể đem ngươi để bạt chi bàn bạc trì hoãn mấy năm, chờ ngươi 19 hoặc khi 20 tuổi, lại khởi động quân hàm tấn thăng, đến lúc đó, áp lực của ngươi cũng sẽ không giống bây giờ lớn như vậy. Ngươi là nghĩ gì? Gở Dệ Lìn trung tá đem ý nghĩ của mình, còn có lợi và hại đều cùng Cao Đức từng cái nói ra. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, đem chuẩn ý để bản sự tỉnh trì hoãn mấy năm, cũng không tính lỡ lời, cũng sẽ không để Cao Đức thiệt hại cái gì, vẫn tránh khỏi gánh chịu cái kia thiên đại áp lực. Lang thang ăn mày xuất thân, một đường sờ lăn lộn bỏ mới có hôm nay thành tựu, Cao Đức tại xử lý phía trên tất nhiên là hết sức cẩn thận cùng chững chạc, biết được trong đó lợi và hại, nhất định sẽ một lời đáp ứng. Như hắn suy nghĩ, Cao Đức căn bản không có phút chốc chần chờ, chính là mở miệng đáp. Nhưng đáp án lại là cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản. Đa tạ gỡ dễ liền trung tá chiếu cố, bất quá ta chưa bao giờ sợ áp lực, cho nên liền không cần phiền toái như vậy. Cao Đức nói. Gỡ dễ liền trung tá môi hơi há ra, không nghĩ tới kịch bản lại là cái phát triển như vậy. Trong lòng kinh ngạc, bất quá đối với hắn bực này nhân vật, thì nộ không lộ cũng là cơ bản tố dưỡng, cho nên khi tức liền dùng một loại cực kỳ bình tĩnh cảm xúc gật đầu một cái, đi, ta đã biết. Tiếp đó hắn phất phất tay, liền để cho Cao Đức rời đi. Đợi đến Cao Đức triệt để rời đi, mẹ dịch thượng úy cuối cùng là nhịn không được hỏi, gỡ dễ liền trung tá, cái kia. Hắn nhưng cũng không sợ, vậy cứ dựa theo trước đây quyết nghị tới cũng được, gỡ dễ liền trung tá dường như là nghĩ thông suốt cái gì, thản nhiên nói, quân công của hắn thăng một người chuẩn úy dư xài, 16 tuổi nhị hoàn thực lực cũng phù hợp yêu cầu, hết thảy đều phù hợp thủ tục cùng quy củ. Mẹ dịch thượng úy ngẩn người, trong lòng cũng có đếm. Ngươi nhìn hắn như thế nào? Gỡ dễ liền trung tá nhiều hứng thú lại hỏi một câu. Ta cùng với hắn tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng đối với lý lịch của hắn lại khắc sâu ấn tượng. Xuất thân của hắn cùng kinh nghiệm cực kỳ ly kỳ, có thể lấy lang thang ăn mày chi thân, từ một cái địa phương nhỏ trong dược viên một đường đi đến chúng ta tợ lặn tạ ơ nẹt buôn chiều, tâm trí chi kiên nghị không cần nhiều lời, cho nên hôm nay lại là như vậy trả lời chắc chắn cũng không kỳ quái. Mẹ dịch thượng úy cẩn thận nhớ lại một phen lúc đó đối Cao Đức bối cảnh nói tiếp, tại chúng ta ngay lúc đó trong điều tra, Cao Đức tại ăn mày thời điểm, bị một cái lao pháp sư thu dưỡng, dùng để thí nghiệm thuốc, sinh tử không thuộc về mình, về sau cái kia lao pháp sư đột nhiên mất tích, hắn may mắn trốn qua một kiếp này. Lúc đó chúng ta đều cho rằng khả năng cao là vị kia lão pháp sư chết già rồi. Dù sao hắn lúc đó vẫn chỉ là một cái tiểu học đồ, nào có năng lực phản kháng một cái lao pháp sư. Nhưng bây giờ kết hợp hắn thêm vào lính gác biển sau đó biểu hiện, ta lại cảm thấy cái kia lao pháp sư là chết ở Cao Đức phản kháng bên trong khả năng cao hơn. Tiểu tử này, đối với pháp thuật vận dụng cùng lý giải, còn có chiến lực đều không phải là bình thường pháp sư có thể so sánh đó a, chưa chắc không thể lấy hạ khắc thượng. Hắn cảm thán nói, cái kia ngược lại là ta cân nhắc thiếu đi, hắn tại còn là hài đồng thời điểm, cũng đã là đối mặt sinh tử trọng áp. Bây giờ há lại sẽ e ngại loại áp lực này đâu. Gỡ dễ liền trung tá cũng tự nhận là nhìn thấu Cao Đức bản tính, cảm thấy hắn làm ra quyết định này vô cùng hợp lý. Cũng tốt, đối với hắn loại tâm tính này kiên nghị người, áp lực như vậy ngược lại sẽ xúc tiến tiến bộ của hắn. Cứ dựa theo ta lúc đầu lời nói để bạn hắn là chuẩn bị a, đây là quân hàm tấn thăng văn thư. Ta đã ký qua tên. Gỡ dễ liền trung tá thi triển pháp sư chi thủ, đem Cao Đức cùng mẹ Dịp mới vừa vào cửa thời điểm hắn chỗ phê duyệt phần văn kiện kia lấy tới, đưa cho mẹ Dịp. Là. Mẹ Dịp thượng ý tiếp nhận văn thư, đội bằng đáp. Chương 449. Khai phát sở trường chương 449, khai phát sở trường đi ra hải huyền bạch tháp, thời tiết vừa vặn. Cao Đức thở dài một hơi. Chuẩn úy pháp sư. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn trước tiên tiến hành pháp sư đẳng cấp thay đổi, chính là vì hướng đám người bày ra chính mình pháp sư thiên phú. Tại lính gác biển cơ chế phía dưới, đầy đủ xuất chúng pháp sư thiên phú là có thể mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi cùng đặc quyền. Càng quan trọng chính là, hắn cần từ tợ lãn tạ ở nẹt vương triều lấy được đồ vật có rất rất nhiều, bao quát đủ loại chân quý bí truyền tri thức, những thứ này đều nhất định muốn có địa vị cao mới có thể nhận được. Mà xem như một cái ngoại lai nhập tịch người cùng với cây cỏ pháp sư, tạm tớ lăn tạ ở nét loại này truyền thống cổ vương triều, muốn đi ra một đầu thông thiên đại đạo, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có là thiên phú. Hơn nữa tầm thường thiên phú còn chưa đủ, nhất định phải là loại kia lịch sử cấp bậc thiên phú, là có thể để cho tớ lăn tạ ở nét vương triều pháp sư cũng vì đó lấm lét kinh nghiệm trí lực mới được. Cao Đức là rất có tự biết rõ, hắn biết rõ mình quả thật có chút thiên phú, nhưng khoảng cách lịch sử cấp bậc còn kém xa lắm. Bất quá hắn mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng, sớm đã lục lọi ra được thích hợp bản thân con đường, hắn còn có bắc cảnh tài nguyên ủng hộ. Mà điểm này Đợt lăn tạ ở nẹt vương triều bên này là không cách nào biết được. Cho nên trong mắt bọn hắn, chính mình lấy được thành tựu cũng là dựa vào tự thân thiên phú chô đạt thành. Tổng kết chính là, người bên ngoài trong mắt Cao Đức thiên phú hắn tự thân thực tế thiên phú bắc cảnh tài nguyên giá trị. Câu tuyết cũng là càng thêm quảng đại. Chính là bởi vì có bắc cảnh tài nguyên trợ giúp, hắn thu được vượt qua tự thân thực tế thiên phú thành tựu. Tiếp đó dựa vào thành tựu như vậy, lại có thể từ đợt lăn tạ ở nẹt vương triều cái này thu được nhiều tư nguyên hơn. Như thế lẫn nhau xúc tiến, Lục Nhĩ Mi hầu cũng trở thành thật tôn ngộ không. Tỷ như bây giờ chuẩn úy pháp sư, chính là một cái thiên đại tài nguyên. Cao Đức sở dĩ một tiếng cự tuyệt gỡ dễ liền trung tá chỉ hoãn tấn thăng mà nói, một là đối tự thân có phong phú tự tin. Tại tấn thăng nhị hoàn phía trước, Cao Đức đúng là còn cần dựa vào bắc cảnh tài nguyên mới có thể giả tạo ra tuyệt đỉnh pháp sư thiên phú. Nhưng ở thức tỉnh nhị hoàn sở trường chăn băng huyết mạch sau, dù cho ném đi bắc cảnh tài nguyên, hắn cũng coi như là có lịch sử cấp bậc pháp sư thiên phú. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại 20 tuổi phía trước lên thẳng tứ hoàn. Đương nhiên, loại này pháp sư thiên phú chỉ có thể duy trì đến tứ hoàn. Nhưng tóm lại đây đã là để hắn lực lượng 10 phần. Một cái khác điểm chính là lính gác biển sử thượng trẻ tuổi nhất chuẩn úy pháp sư cái danh này, bản thân liền là một cái thiên đại tài nguyên. Bởi vì cái danh này, bản thân liền là một cái cố sự. Tại kiếp trước của hắn, có thật nhiều cây cỏ chính là dựa vào buôn bán cố sự làm giàu, cuối cùng trở thành vốn liếng. Cái này chấn động một thời danh hiệu, biết giống nam châm, hấp dẫn ánh mắt mọi người, vì hắn mở ra phiến phiến nguyên bản cửa lớn đóng chặt. Hơn nữa, từ một cái góc độ khác đến xem, hắn chuẩn úy là trải qua gỡ dễ liền trung tá chi thủ để bạn tấn thăng. Không chỉ là hắn lại bởi vì cái tuổi này cái này quân hàm gây nên tranh luận cùng chú ý, gỡ dễ liền trung tá cũng tương tự lại bởi vì đề bạn cử chỉ gây nên đồng dạng tranh luận chú ý, phạm là biểu hiện của mình cũng tốt, gỡ dễ liền trung tá đều biết gặp đồng dạng chỉ trích. Theo lý thuyết, đến nước này sau đó, hắn cùng với gỡ dễ liền trung tá liền xem như trên một con thuyền người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Quân hàm nhận được tấn thăng, còn có thể bằng bạch nhận được một cái trung tá cấp bậc minh hiếu. Mau kiếm lời. Từ cánh đồng tuyết trong thủ hộ giả tịch thu được nhị hoàn pháp thuật, tại Bắc Cảnh đều có thể tìm được phối chi pháp thuật ma dược tài liệu. Nhưng vụ Ennis chính mình chỗ cất giữ cái kia 5 phần nhị hoàn pháp thuật phối phương, ma dược tài liệu lại là chỉ có thể đến tợ lạn tạ ở nẹt vương triều thu thập mua. Cái này 5 phần nhị hoàn pháp thuật phối phương, phân biệt là động vật sứ giả cây ra thuật bù mắt, hai điếc thuật tiên ổn tâm thần hùng chi cứng cỏi. Bây giờ, hắn cần phải làm là, mau chóng đem cái này 5 cái nhị hoàn pháp thuật đối ứng ma dược tài liệu trước tiên phối tề lại nói. Ông ý nghĩ thế này, Cao Đức trực tiếp liền trở về vạn rột khu. Mặc dù đòn thành phồn hoa nhất khu vực là kẹn xin tần khu, mà xem như quý tộc khu, kẹn xin tần trong vùng ma tại cửa hàng quy mô cũng là lớn nhất. Thế nhưng chính là bởi vì quy mô quá lớn, quá mức thương nghiệp hóa, cửa hàng vì truy cầu lợi nhuận, tất cả mua bán ma tại cơ bản đều là có thể đại lượng bồi dưỡng sinh sản lấy được, ít có bán lẻ mà nói. Nhưng mà nhị hoàn pháp thuật ma dược chủ tài đều là nhị giai chi vật. Đến nơi này cái đẳng cấp vật phẩm, liền thiếu đi có nói có thể đại lượng thu được. Vạn Dồn khu là đòn thành pháp sư khu, mở lấy chư đa số pháp sư phục vụ cỡ nhỏ ma tại cửa hàng, ngược lại là ma tại chủng loại phong phú hơn. Cho nên phụ tài có thể đi kẹn xin tần khu cỡ lớn ma tại cửa hàng mua sắm, mà chủ tài vẫn là đi Vạn Dồn khu mua sắm mới hợp lý hơn. Ông ý nghĩ thế này, Cao Đức tại Vạn Dồn khu du đãng. Nói đến mặc dù lính gác biển ký túc xá ngay tại Vạn Dồn khu, nhưng hắn đồng dạng cũng chính là ký túc xá cùng cổ lì nụ thuật quán hai điểm tạo thành một đường thẳng mà chạy, cho nên tại này cũng coi là ở hơn nửa năm, thật đúng là không sao cả thật tốt đi dạo qua ở đây. Du đãng một hồi, Cao Đức chính là dừng ở một nhà tên là lão người lùn nồi nấu quặng tiểu điểm phía trước. Cửa hàng bề ngoài rất nhỏ, giống như là một cái hẹp dài hình hộp chữ nhật. Bộ dạng này nói có lẽ vẫn còn tương đối khó có thể tưởng tượng. Cùng kiếp trước kẹp ở trong hốc tường lái ra đang mới gà rán cửa hàng không xê xích bao nhiêu. Nhưng mặt tiền cửa hàng nhỏ thì nhỏ, mặt hướng phố lớn tủ kính bên trong lại là bày ra cái này chứa bình quan cỏ xỉ rêu bình thủy tinh. Đây chính là mù mắt, hai điếc thuật pháp thuật ma dược cần phụ tài một trong. Cao Đức đẩy cửa đi vào. Một cỗ hỗn tạp thảo dược khổ tâm hương vị cùng nguyệt quế diệp thanh hương khí tức đập vào mặt. Tiểu điếm điện chủ là một cái độc nhãn lao người lùn, bây giờ đang nằm ở sau quầy chuyên chú mài một loại nào đó màu tím bột phấn, kim loại chảy và cối va chạm thanh âm trong trẻo mà có tiết tấu. Tiểu tử, muốn nhìn chút gì? Lão người lùn cũng không ngẩng đầu lên, trong thanh âm mang theo quanh năm cùng ma tài giao thiệp khẳng hạn, đừng hy vọng tại ta chỗ này tìm được có thể đại lượng sản xuất hàng thông thường, ta chỗ này đồ vật cũng là phần độc nhất. Cao Đức chỉ cửa ra vào tủ kính bình thủy tinh. Ta muốn bình kia hình quang cỏ xì rêu, ngoài ra Cao Đức nhớ lại một chút pháp thuật ma dược cần chủ phụ tài liệu, một hơi đọc lên, ta còn cần ám quạ lông đuôi, tiên lặng ngấm, nguyệt quang cánh bướm. Cái kia lão người lùn chủ cửa hàng nghe thấy Cao Đức giống như báo tên món ăn như vậy một hơi đọc lên như thế một chuỗi dài ma tài tên, cũng cuối cùng là ngẩng đầu lên. Hắn cầm vần đục độc nhãn kinh ngạc đánh giá Cao Đức một phen, tiếp đó đứng lên, từ phía sau chất đầy cái hộp giá đỡ bên trong rất quen mà lấy ra ba cái hộp, đưa cho Cao Đức. Ta chỗ này chỉ có nguyệt quang cảnh bướm, sắt gai vỏ cây, giá manh tơ nện cái này ba loại tài liệu. Cao Đức tự nhiên không trông cậy vào có thể tại lập tức gọp đủ ma tài, trên thực tế tại dạng này một tiệm nhỏ mặt bên trong có thể tìm tới bốn loại, với hắn mà nói cũng đã xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá trên mặt hắn vẫn là bất động thanh sắc. Loại này cá nhân kinh doanh cửa hàng nhỏ, không giống như những cái kia to lớn ma tài cửa hàng, hàng hóa cũng là giá tổng cộng. Ở đây tất cả hàng hóa giá cả cũng có thể có kẻ mặc cả. Hắn nếu là biểu hiện quá cần, khó tránh khỏi bị xem như hoan đại đầu làm thịt một chậu. Kế tiếp chính là một trận không thấy máu kịch liệt có kẻ mặc cả. Kết quả cuối cùng lại là trẻ tuổi Cao Đức hoàn toàn thắng lợi, cái kia nhìn như lão gian cự hoặc lão người lùn chủ cửa hàng bị hắn đánh phải quân lính tan rã. Đưa mắt nhìn Cao Đức mang theo chính mình cần tài liệu rời đi cửa tiệm, lão người lùn chủ cửa hàng còn có chút ngượng ngùng. Hắn có chút không rõ cũng coi như làm cả một đời buôn bán chính mình, tại sao sẽ ở có kẻ mặc cả tốt nhất giống bị Cao Đức hoàn toàn cầm chắc lấy. Rời đi cửa tiệm, Cao Đức khẽ miệng vung lên một nụ cười. Cảm giác cảm xúc thật dùng tốt. Vừa mới tại trả giá trong lúc đó, hắn lặng yên không một tiếng động đối lão người lùn chủ cửa hàng thả cái cảm giác cảm xúc. Hắn cao tới 233 tinh thần lực, để pháp thuật thành công có hiệu lực. Mà tại pháp thuật có hiệu lực sau đó, lão người lùn chủ cửa hàng tất cả cảm xúc đều bị hắn nắm giữ toàn bộ. Cho nên bất luận chủ cửa hàng trên miệng nói đến như thế nào tình cảm giả dạo, cái gì đã đến giá thấp nhất, đều không thể lừa qua hắn, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, lão người lùn chủ cửa hàng truyền đạt trong cảm xúc rõ ràng là xảo trá mà không phải do dự cùng đau lòng. Có thể xưng phá sản bản tha tâm thông. Cho nên Cao Đức mỗi lần đều có thể đem giá cả chặt tới trên chân chính giá quy định phí ở trên. Bốn cái tài liệu cuối cùng đều là giá thấp mua hàng, so sánh giá thị trường, ước chừng là bất đi lớn 30 kim. Đám chìm ở trả giá đại thành công trong vui sướng Cao Đức, tiếp tục hướng về xuất thủ ma tại cửa hàng dạo qua một vòng. Cuối cùng, năm cái pháp thuật ma dược tài liệu, hắn gộp đủ ba cái, chỉ còn dư yên ổn tâm thần cùng hùng chi cưng cõi pháp thuật tài liệu còn có điều kém. Một cái kém một mực phụ tài, một cái kém một mực phụ tài cùng một mực chủ tài. Tổng cộng tiêu phí 615 kim, so bình thường giá thị trường dòng giá tiết kiệm được gần 200 kim. Theo lý thuyết, vẹn vẹn lần này mua sắm, liền đem học tập cảm giác cảm xúc pháp thuật trả tiền tài cho kiếm lại. Đến nỗi thiếu tài liệu, Cao Đức cũng không gấp gáp. Xem như lính gác biển pháp sư, vào Nam ra Bắc, bốn phía đi công tác đó là chuyện thường ngày. Đợi đến đi những địa khu khác làm nhiệm vụ thời điểm, thuận tiện đi dạo một vòng địa phương ma tại cửa hàng, chắc chắn cũng liền đem thiếu tài liệu gặp đủ. Nghĩ như vậy, Cao Đức cũng không có lại mua vơ vét tìm kiếm còn thừa ma tại tâm tư, nhờ xe trở lại đoàn mặt ma tại cửa hàng. Hắn trước tiên đem ba cái đã mua cùng tài liệu pháp thuật ma dược điều phối mà ra, đều uống vào. Tiếp đó cầm lên từ Bắc Cảnh mang về cao giai huyết thực, hướng về gửi môi đoàn tử bị bộ tòa chạy tới. Trời xanh không mây, nô ra mặt nước cây rong đón gió chập chờn, tựa như màu xanh lá cây dây lụa ở trong nước vũ động. Bên bờ trên hồ nước nổi lơ lửng nhỏ vụn lục bình, giống như là cho mặt hồ trải lên tầng một màu xanh nhạt lụa mỏng. Đoàn Tử lười biếng lơ lửng ở trên mặt nước, cái bụng tròn vo lộ ra mặt nước hưởng thụ gió hồ thổi cùng ánh mặt trời chiếu sáng. Tại cao đức lâu dài cao giai huyết thực cung ứng phía dưới, nó tốc độ phát triển có thể xưng kinh người, đã vượt xa cùng tuổi lợn. Đây chính là khoa học nuôi mị lực. Đến mức lại trở lại bị bộ tòa, trước đây hảo hữu cũng bắt đầu hâm mộ nó. Cùng tuổi lợn nước loại này cực kỳ hâm mộ, để Đoàn Tử cảm giác sinh hoạt lập tức trở nên đắc ý rất nhiều, nhịn không được thích tí vây vây đuôi, tóe lên mấy đóa bọt nước nhỏ. Đột nhiên, cái mũi của nó hơi hơi mấp máy, giống như là phát giác cái gì, một cái lý ngư đã đỉnh lao người tới, ngắn nhỏ tứ chi ở trong nước nhanh chóng huy động, gây nên một chuỗi bọt nước, hướng về bên bờ phi tốc bơi đi. Vừa mới đổi tới bị bộ tòa cao đức thấy thế, khóe miệng bung lên một nụ cười, từ bên hông trong túi ra lấy ra một khối hiện ra tia máu cao giai huyết thực, tiện tay ném mặt nước. Đoàn Tử bay trên không bật lên, thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, tinh chuẩn ngậm lấy trên không huyết thực. Nó miệng lớn lập lại, hàm răng sắc bén đem huyết thực cắn răng rắc vào rồi, chỉ chốc lát sau liền nuốt vào trong bụng. Sau đó, nó lại không kịp chờ đợi xích lại gần bên bờ, dùng ước át chóp mũi nhẹ cọ cao đức lòng bàn tay, phát ra ước úc tiếng kêu, tròn vo trong mắt tràn đầy chờ mong. Cao đức biết được Đoàn Tử là muốn biểu đạt cái gì, tiến lên trước, sờ lấy Đoàn Tử mượt mà đầu, đầu ngón tay nổi lên hơi sóng ma lực động, thú chi liên kết sức mạnh bày ra. Rất nhanh, hắn nhận được Đoàn Tử chuyển tới rõ ràng sóng ý niệm. Ngươi không muốn lại ở tại bị bộ tòa. Đoàn Tử dùng sức gật đầu. Từ sang thành kiệm khó khăn, kiến thức phong cảnh phía ngoài, cảm nhận được ngoại giới kích động, lại để cho Đoàn Tử ở chỗ này cái nho nhỏ bị bộ tòa, nó là cái nào đều cảm thấy không dễ chịu, phản phất bị giam ở trong lồng giam một dạng. Vì thuyết phục Cao Đức, Đoàn Tử lại truyền đạt một đạo ý niệm tới. Tại ngoại giới tự nhiên thủy hệ trung sinh hoạt có thể trợ giúp ngươi phát triển nhanh hơn, số lớn hoạt động cũng có thể để thăng ngươi tiêu hóa hấp thu huyết thực tốc độ. Cao Đức nhíu mày, đầu ngón tay vuốt ve Đoàn Tử vây lưng, cảm thụ được nó truyền tới vội vàng cảm xúc. Trong đầu hắn hiện ra bị bộ đình ở bên trong đã hình thành thì không thay đổi hồ nước, lại so sánh giã ngoại thủy hệ bên trong phức tạp môi trường sinh thái, hắn ánh mắt chớp lên, lại hỏi, ngươi ước chừng còn bao lâu nữa có thể trưởng thành đến nhị giai? Nửa năm đến một năm. Trong ý thức truyền đến mơ hồ khái niệm thời gian, nếu là ở trong tự nhiên thủy hệ có thể cũng chỉ cần nửa năm, tại bị bộ trong đình liền khả năng cao cần một năm, tương đương với an nhàn khiến người sa đoạn, nguy hiểm khiến người tiến bộ. Đem Đoàn Tử nuôi thả tại tự nhiên thủy hệ bên trong chỗ tốt mắt trần có thể thấy, nhưng khuyết điểm chính là tự nhiên thủy hệ bên trong cất giấu rất nhiều nguy hiểm. Suy tính ước chừng mười mấy tức tại Đoàn Tử mong đợi trong tâm tình, Cao Đức cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trong nhà kính nuôi không ra cường tráng đóa hoa. Hơn nữa Đoàn Tử muốn đột phá chính mình huyết mạch hạn chế, trưởng thành lên thành nhị giai lại hướng lên pet, tôi luyện cũng là cần thiết. Tất nhiên làm ra quyết định kỹ càng, Cao Đức cũng sẽ không xoắn xuýt, lúc này liền kết thúc gửi nuôi, đem Đoàn Tử thu đến lợn nước trong túi, tiếp đó đưa đến đòn xung quanh đầm lầy thủy hệ ở trong. Đùi cỏ lao theo gió chập trùng, nơi xa chuyển đến con diệp huyết giải. Cao Đức giải khai miệng túi, Đoàn Tử bịch một tiếng nhảy xuống nước, văng lên bọt nước bên trong xen lẫn nó tiếng kêu hưng phấn. Bất quá không thể rời đi quá xa, lúc thi hành nhiệm vụ ta nếu có thể tìm được ngươi. Cao Đức dặn dò một câu. Đoàn Tử tự nhiên là liên tục gật đầu. Cao Đức cũng không có nói nhảm nữa, khoát tay áo. Đoàn Tử lúc này hưng phấn mà chui vào trong nước, lộc cộc hai tiếng, mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không biết là chui vào đi đâu lãng. Cao Đức lắc đầu bất đắc dĩ. Này ngược lại là cùng nuôi em bé có chút tương tự. Hình tròn sân vận động, mái vòm từ gang lương trụ trèo trống, ma tinh đang treo trên cao, chiếu sáng toàn bộ tràng quán bên trong đất trống. Mười vòng bậc thang thức chỗ ngồi đầy người bên trong gương. Phủ lên ám hồng sắt thảm, tứ giác đứng thẳng cột sắt, trên cột sắt hàn lấy quang hình kiếm trang trí. Đây là một cái đấu kiếm tràng, là thi đấu kiếm thuật hoạt động nơi trốn, nhưng cũng không phải là kiếm quán hoặc giao lưu chi dụng, tính chất mà là có chút giống dưới mặt đất quyền quán. Cao Đức tại mang một nửa mặt nạ người giữ cửa hoang nên nhiệt liệt phía dưới, đi vào đấu kiếm sân vận động. Sở dĩ tới đây, là bởi vì thức tỉnh chăn băng huyết mạch sau, tu hành áp lực chợt giảm Cao Đức, chuẩn bị là lấy ra một bộ phận thời gian, chủ động phát động tự thích ứng sở trường, tính nhắm vào mà tăng lên lực chiến đấu của mình. Tự thích ứng là một cái có vô hạn trưởng thành có thể sở trường. Trước đây hắn phần lớn là bị động phát động tự thích ứng, chủ yếu là bởi vì trong tay hắn có quá nhiều chuyện trọng yếu hơn, đúng là tạm thời bận quá không có thời gian cùng tinh lực chuyên môn đối tự thích ứng tiến hành khai phát. Nhưng bây giờ, hắn có tinh lực như vậy này cùng thời gian. Chương 450, thấp thức đấu kiếm, 1, chương 450, thấp thức đấu kiếm, 1, có chủ động khai phát tự thích ứng sở trường ý nghĩ sau, Cao Đức đầu tiên là ở trong lòng thô sơ giản lược qua một lần mình đã có thích ứng tiến độ mấy cái để thăng phương hướng. Chịu Z tính chất đề cao 295, đúng nước chạy cảm ứng đề cao 36, nhiếp dưỡng số lượng đề cao 61, đúng đau đớn năng lực chịu đựng đề cao 100, mắt trị số, trong bóng tối quan sát năng lực đề cao 36, đúng ánh sáng mạnh năng lực chống cự đề cao 23. Thân thể thương thế năng lực khôi phục đề cao 79.6, độc tố miễn dịch năng lực đề cao 100, thân thể của ngươi khí quan đúng đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 100. Tự thích ứng chỗ cường đại nhất, kỳ thực là độ thích ứng chất đầy sau đó, tiến hóa ra đủ loại đặc thù thân thể. Mà đem đã có thích ứng tiến độ tiến hóa độ chất đầy, hiện nhiên là muốn so tìm một cái mới thích ứng phương hướng, bắt đầu từ số không tới dễ dàng. Hơn nữa nói thế nào, người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ép buộc chứng tại trên thân. Nhìn xem những cái kia đã có thích ứng tiến độ, vẫn còn chưa chất đầy tăng lên phương hướng, lại có mấy người có thể nhịn được đem hắn liều đến 100 xúc động. Chịu Z tính chất độ thích ứng đã đạt đến 295. Đầu này cách lần tiếp theo thân thể tiến hóa 300 chỉ kém 5. nhìn như chỉ là kém một bước, nhưng mà Cao Đức biết rõ, muốn bổ đủ cái này năm kỳ thực so bắt đầu từ số không còn khó hơn, mà lại là khó hơn nhiều. Này liền tương đương với 100m thành tích từ 11 giây nâng lên 10 giây, kỳ thực là muốn so từ 15 giây nâng lên 11 giây khó khăn mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cho nên, đầu này Cao Đức trực tiếp là lướt qua không so đo. Đầu thứ hai đau đớn năng lực chịu đựng độ thích ứng đã lấp đầy, thăng không thể thăng. Điều thứ ba ngược lại là còn có tăng lên rất nhiều không gian, chỉ là hai người để thăng đối với chiến lược cũng không tác dụng quá lớn, cho nên Cao Đức tạm thời cũng lướt qua. Một đầu cuối cùng độc miễn là mới vừa đột phá 100 khoảng cách trung cấp thanh phách thân thể cần 200 tương đương với cũng là bắt đầu từ số 0. Như vậy tính toán xuống, ưu tiên cấp cao nhất dĩ nhiên chính là thân thể thương thế năng lực khôi phục cái này một cái thích ứng phương hướng. Một là nó tiến độ vốn là khoảng cách 100 đã không sai biệt nhiều. Hai là thân thể thương thế khôi phục năng lực không chỉ là chiến đấu, tại mọi mặt đều có thể áp dụng, tuyệt đối là đỉnh cấp tiến hóa phương hướng. Quyết định mạch suy nghĩ sau Cao Đức, liền bắt đầu suy xét khai phát phương thức. Muốn tự thích ứng để cao thân thể thương thế năng lực khôi phục, phương pháp cũng rất đơn giản, chính là cho chính mình chế tạo thương thế. Tự mình hại mình là phương thức đơn giản nhất. Chỉ có điều loại phương thức này Cao Đức ít nhiều có chút không xuống tay được. Mặt khác hắn cũng cảm thấy cần phải có chi phí hiệu quả cao hơn phương thức. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến đấu kiếm tràng. Tại cái này có sức mạnh siêu phàm thế giới, kiếm thuật loại vật này cơ bản đều bị coi là trung hạ tầng nhân sĩ dùng để phòng thân hoặc biểu diễn đồ chơi. Cho nên công khai chuyên môn truyền thụ kiếm kỹ kiếm thuật sân vận động kỳ thực cũng không nhiều. Ngược lại càng nhiều hơn chính là dùng tính nguy hiểm thi đấu kiếm thuật, giống dưới mặt đất hắc quyền kiếm kỹ sân vận động, cơ hồ có thể nói không để ý an toàn, để bày tỏ diễn cùng đánh bạc xem như mục đích. Loại này kiếm kỹ sân vận động bên trong đấu kiếm tranh tài bình thường có thấp thức, đổ máu, hoặc căn thức, không chảy máu, hai loại hình. Thấp thức tranh tài tính nguy hiểm rõ ràng càng lớn một bậc, thụ thương là chuyện thường ngày, vận khí không tốt rơi cái tàn tật suốt đời cái gì cũng không hiếm thấy. Nhưng tương tự, bởi vì nguy hiểm hơn nữa thấy máu, đúng người thị giác kích động càng mạnh hơn, cho nên thấp thức đấu kiếm tranh tài được hoan nên trình độ cũng hơn xa căn thức. Mà Cao Đức ý nghĩ chính là tham gia ở mức thức đấu kiếm tranh tài. Đối với đại bộ phận pháp sư tới nói vô dụng kiếm thuật, với hắn mà nói lại là có thể tăng lên rất nhiều tự thân chiến lực. Căn cứ vào kiếm thuật đạo sư lời nói, muốn ma luyện ra chân chính thực dụng lại lực sát thương cường đại kiếm thuật, nhất định phải đi qua đầy đủ thực chiến tôi luyện, còn phải là loại kia có nguy hiểm thực chiến. Giống như là hắn xưa nay cùng kiếm thuật đạo sư đối luyện, bởi vì có thể thuấn phát lưỡi kiếm phòng hộ lật tẩy, làm sao đều không thể nào thụ thương, cho nên nhìn qua là luyện không thiếu, trên thực tế kinh nghiệm thực chiến vẫn là ước chừng tương đương số 0. Đã như vậy, vậy thì lấy người bình thường hình thức tham gia kiếm quán đấu kiếm tranh tài, cưỡng ép hạn chế chính mình không sử dụng pháp thuật. Dạng này vừa có thể mượn nhờ chân chính thấy máu thực chiến tôi luyện kiếm kỹ của mình, tăng cường chiến lực của mình cùng kinh nghiệm thực chiến, đồng thời tại đấu kiếm trong trận đấu dù cho bị thương, cũng có thể dựa vào tự thích ứng phát động thích ứng tiến độ, không ngừng tăng lên chính mình. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Cửa kéo sát tại sau lưng ầm ầm rơi xuống. Dì sát khí tức hòa với mồ hôi nóng vị cùng giá rẻ rượu in gây mũi vị đập vào mặt, để cho người ta xoang mũi cảm thấy chát. Không tính lớn sân vận động bởi vì dòng người chen chúc, không khí đục ngầu giống như là ngưng trệ, dưỡng khí có vẻ hơi không đủ dùng. Có người giải khai cổ áo, lộ ra cổ ở giữa khiêu động gân xanh. Thiếu dưỡng khí hoàn cảnh bên trong, mỗi người ánh mắt đều hiện ra phấn khởi hồng quang, rất giống đáy sông chờ lấy cắn xé thịt thối giữa thực nhân ngư. Lập tức tranh tài sắp bắt đầu. Hai tên kiếm sĩ đang tại xó xỉnh làm chuẩn bị cuối cùng. Bên trái kiếm sĩ tên là Ngân Hầu, cổ của hắn kết chỗ có nói giữ tợn ngang vết sẹo, giống như là một đầu cuộn mình bạch xà chiếm cứ tại tái nhợt trên da, ngược lại là cùng ngoại hiệu của hắn rất đúng phải phía trên. Tại loại này bộ vị yếu hại chịu đến thương thế như vậy, còn có thể còn sống sót, bản thân cái này đã coi như là một cái kỳ tích. Mà có việc trải qua như vậy, bây giờ còn dám đứng tại kiếm quán trên lôi đài, đủ để gặp hắn tâm tính cùng thực lực. Sự thật cũng là như thế. Cao Đức từ chung quanh người ồn ào náo động ồn ào nghị luận bên trong, biết được vị này tên là Ngân Hầu kiếm sĩ, chính là kiếm thuật này sân vận động danh tiếng vương bài lớn nhất kiếm sĩ, cũng là bọn hắn tập trung đứng đầu kiếm sĩ. Hắn tại 3 năm trước đây một hồi tiêu điểm trong trận đấu bị đối thủ mũi kiếm xẹt qua cổ họng, suýt nữa mất mạng, bất quá đồng thời lưỡi kiếm của hắn lại là cắm vào đối thủ trái tim ở trong, bắt lại trận đấu kia. Ngân Hầu trận đấu này đối thủ bên phải kiếm sĩ nhưng là có chút không bắt mắt, duy nhất để cho Cao Đức lưu lại ấn tượng chính là trên cẳng tay hình xăm, một đầu ngậm lấy chùy thủ xà. Hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng, đặt cược bắt đầu. Người chủ trì âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh ống đồng truyền khắp toàn bộ sân vận động, trên chiếu bạc thẻ đánh bạc rất nhanh liền xếp thành tiểu sơn. Ngân Long tệ cùng kim tức hoa tiền giòn vang nối thành một mảnh. Cao Đức yên lặng đứng ngoài quan sát, cũng không có đi theo đặt cược, một là hắn đối với mấy cái này vốn cũng không lớn cảm thấy hứng thú, hai là tại loại này tính chất đặt cược, tạm cỡ lặn tạ ở nẹt vương triều trong luật pháp thuộc về màu xám khu vực. Hắn là bận tâm lông vũ người, cũng không muốn dễ dàng liên quan đến những thứ này màu xám khu vực. Mặc dù coi như hắn đi theo đặt tiền cuộc, khả năng cao đời này cũng sẽ không đối với hắn sinh ra tác dụng phụ gì, nhưng mà bạn nhất đâu. Tạm đỡ lãng tạ ở nẹt vương triều loại này tôn sùng Mỹ đức chỗ, bảo trì lý lịch quang minh không cho người bên ngoài lưu lại có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình chỗ, tóm lại thì sẽ không sai. Quân không thấy kiếp trước bao nhiêu mình tinh tại xuất đạo thành danh sau đó, thời kỳ đầu làm người trong lúc đó ở trên mạng phát biểu không làm ngôn luận bị móc ra. Đặt cược thời gian chỉ có mấy phút ngắn ngủi, sau đó tiếng chuông gõ vang, ma tinh đăng độ sáng đột nhiên nâng cao, lôi đài bị chiếu lên trắng bệnh. Trận này đấu kiếm tranh tài chính thức bắt đầu. Hai người dùng kiếm cũng là kiếm quán cung cấp cương kiếm, hình dạng lớn nhỏ nặng nhẹ căn cứ vào cá nhân yêu thích cùng quen thuộc có chỗ khác biệt, nhưng chất liệu lại là một dạng. Đây là vì cam đoan công bằng để tránh có người bởi vì trang bị lâm vào thế yếu. Ngân Hầu trường kiếm trước tiên vạch ra đường vòng cung, lại bị đối thủ nghiêng người tránh đi. Đối thủ sử dụng chính là tương đối hiếm thấy tế kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng, thừa cơ sát qua ngân hầu mã giáp, ngân tuyến thêu thừa lúc này tràn ra, lộ ra trong đó ngăm đen còn có vết sẹo làn ra. Chương 450, thấp thức đấu kiếm 2, chương 450, thấp thức đấu kiếm 2, loại này tranh tài yêu cầu chỉ cho phép xuyên áo vải. Bây giờ ngân hầu mã giáp tổn hại, hiển nhiên là đối thủ chiếm được tiên cơ. Trên khán đài có một phần nhỏ người bộc phát ra cùng nhiệt reo hò, tiếng huýt sáo cùng tiếng kêu la liên tiếp, hiển nhiên là đánh cược ít chú ý, đặt cược cho ngân hầu đối thủ người xem. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hai người nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ, cương kiếm tương giao, lóe ra tia lửa chói mắt. Ngân hầu trường kiếm đại khai đại hợp, mỗi một lần vung chặt đều mang ngàn quân chi lực, mà đối thủ tế kiếm thì xảo trá linh hoạt, chuyên tìm phòng thủ sơ hở. Đột nhiên, đối thủ một cái đâm, tế kiếm lao ngân hầu cánh tay sẽ qua, lập tức một đạo vết máu hiện lên, màu đỏ huyết châu dị ra, giọt rơi tại lôi đài trên sàn nhà. Nhưng ngân hầu lại là một mắt đều không chữa thương tích, chỉ là bỗng nhiên một cái quét ngang, ép đối thủ liên tiếp lui về phía sau, ngay sau đó một cái bước nhanh về phía trước, trường kiếm như độc xà thổ tín, thẳng đến đối thủ phần bụng. Đối thủ đội vàng giơ kiếm đón đỡ, chấm đi nửa nhịp, ngân hầu lưỡi kiếm xẹt qua bắp đùi của hắn, trong nháy mắt máu tươi phun ra ngoài, tại trên màu trắng áo vải choáng mở mảng lớn chói mắt hồng. Đối thủ bị đau, quỳ một chân trên đất, trong tay tế kiếm cũng có chút nắm bất ổn. Ngân hầu lại không có mảy may lưu tình, trường kiếm lần nữa vung ra, lần này trực tiếp gọt tại đối thủ trên bờ vai, da thịt xoay tròn, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí là văng đến hàng phía trước người xem trên mặt. Những cái kia người xem chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn mà gào lên. Ngân hầu thừa cơ đá một cái bay ra ngoài trong tay đối thủ tế kiếm, đem trường kiếm chống đỡ cổ họng của hắn. Vương bài trung quy là vương bài. Ngân hầu lấy được thắng lợi cuối cùng. Kèm theo người xem tiếng hoan hô, ngân hầu thu hồi trường kiếm, hơi hơi thở dốc, hầu kết chỗ vết sẹo theo hô hấp phập phồng. Cao Đức đứng ngoài quan sát xong trận đấu này, lặng yên không một tiếng động hướng về đứng bên cạnh nữ hầu đi đến. Người muốn ghi danh dự thi. Mặc màu đen xa y nữ hầu nhìn xem Cao Đức xác nhận nói. Cao Đức gật đầu một cái. Người đi theo ta. Nữ hầu đẩy ra đầy đồng tú cửa hông, xuyên qua hẹp dài hành lang thời điểm, Cao Đức ngửi được một cỗ gây mũi mùi nước thuốc, căn phòng bên trái chuyển đến rên rỉ trầm thấp, cái nào đó thụ thương kiếm sĩ đang tiếp thụ trị liệu. Bên này, nữ hầu tại cuối cửa gỗ sồi phía trước dừng lại. Gõ cửa phòng sau, trong phòng là một cái núi thịt một dạng mập mạp, nằm nghiêng tại rộng lớn trên ghế dựa, tay phải vuốt vuốt nặng trĩu kim đồng hồ bỏ túi, hẳn là kiếm quán tương tự với quản lý hoặc chủ quản một dạng nhân vật. Vị tiên sinh này muốn ghi danh dự thi. Cái kia nữ hầu chỉ vào Cao Đức giới thiệu nói. A. Cái kia mập mạp nhíu mày, ngồi thẳng người, hắn không có hỏi tới Cao Đức lai lịch, mà là vỗ tay cái độ, lúc này cùng Cao Đức giảng giải lên quy tắc, trước tiên giảng quy củ. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, người báo danh dự thi phía trước muốn trước ký tên một phần miễn trách điều ước, ở trong trận đấu bất luận là thụ thương vẫn là cái khác hậu quả nghiêm trọng hơn, đều do chính ngươi gánh chịu, cùng bốn kiếm quán không quan hệ, tiền thuốc men cái gì chính ngươi ra, nhiều lắm thì bị đâm xuyên tim mà nói, miễn phí đưa ngươi một phần quân bài liệu. Còn có, chúng ta chỗ này chỉ ngoạn thấp thức đấu kiếm, không mang hộ cụ, không xuyên giáp lưới, lưới kiếm khai phong. Mặt khác, sử dụng kiếm khí cũng nhất thiết phải từ trong chúng ta kiếm quán cung cấp kiếm khí tiến hành lựa chọn. Đối thủ cũng là từ chúng ta an bài. Tuy nhiên làm sao thời điểm tham gia trận đấu là từ chính ngươi tự làm quyết định. Đến nội thủ lao, như ngươi loại này lần thứ nhất tham gia trận đấu, không có danh khí gì kiếm sĩ, một hồi tranh tài thủ lao là 10 kim tức hoa tệ, nếu như chiến thắng đem ngoài định mức thu được 5 kim tức hoa tệ. Không có vấn đề. Cao Đức gật đầu nói. Nói xong những thứ này, mập mạp chủ quản sắc mặt hơi trầm xuống, lại nhắc nhở một câu, còn có một chút ngươi phải chú ý, tham gia trận đấu kiếm sĩ là không cho phép tự động đặt cược, mua vận chuyển mua thắng đều không được, một khi bị chúng ta phát hiện, kết quả ngươi không chắc chắn có thể chịu được. Ta biết rõ. Toàn bộ báo danh quá trình 10 phần thuận lợi, cũng không có quá nhiều khảo sát, yêu cầu duy nhất chính là ký phần kia miễn trách điều ước. Đây là bởi vì giống như vậy tỷ số thương vong cực cao kiếm quán, kỳ thực là cực kỳ thiếu khuyết kiếm sĩ, dưới loại tình huống này, có người có thể báo danh dự thi, bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Bởi vì mỗi có một hồi tranh tài khai triển, bọn hắn đều có thể từ trong giành đến kết xù lợi nhuận. Ký xong miễn trách điều ước, Cao Đức lúc này yêu cầu mau chóng an bài chính mình dự thi. Đối với loại này hăng hái tuyển thủ, chủ quan tự nhiên là cầu còn không được, bởi vì hôm nay tranh tài đã kết thúc, hắn lật một chút sổ, chính là cho Cao Đức an bài ngày mai kiếm quán trận đấu thứ nhất. Loại này mở màn tranh tài, thuộc về nóng chàng tính chất, chính thích hợp an bài giống Cao Đức dạng này nhập môn kiếm quán còn không có cái gì danh tiếng kiếm sĩ. Đúng, ngươi cần cho mình làm cái cách gọi khác, thuận tiện chúng ta dùng tuyên truyền. Tại Cao Đức chuẩn bị rời đi, mập mạp chủ quản lại nghĩ tới một chuyện. Liền theo sân A. Trận này người thắng, là Sơn. Cái này không muốn mạng tân kiếm sĩ, giống như núi kiên nghị, đem rắn độc răng độc sinh sinh vỡ nát. Người chủ trì sắc bén mang theo kích động tính chất âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh ống đồng xé rách không khí, tại phong bế bên trong tràng quán gây nên hồi âm. Những cái kia đem thẻ đánh bạc gáp chú đến Sơn phía trên người xem, bây giờ đang phát ra tiếng hoan hô nhất thái nhất góc. Ma tinh đang trắng nếu trong ngọn đèn, Cao Đức sử kiếm mà đứng, giữa ngón tay máu tươi rỉ ra theo trôi kiếm rơi, trên sàn nhà động lại thành nho nhỏ vũng máu. Hắn trên thân quần áo sớm đã không còn hình dáng, vai trái chỗ toàn bộ vải vóc bị gọt đi, lộ ra sâu có thể thấy được da thịt vết thương, da thịt xoay tròn lấy, màu xanh nhạt mạch máu theo hô hấp hơi hơi rung động. Ngực cùng phần bụng càng là có răng khắp nơi vết kiếm, tạo thành kinh khủng hình lưới đồ án, máu tươi đang thuận theo những thứ này khe rãnh rò rỉ tuôn ra, ngưng tụ thành vừa dày vừa nặng vết máu. Tay phải hổ khẩu đã nứt ra, sâu đạt xương cốt, cánh tay trái từ khuỷu tay phía dưới đầy nhỏ vụn vết thương, làn da phá thành mảnh nhỏ. Đem so sánh mà nói, đối thủ của hắn ngược lại là thương thế nhìn qua muốn so với hắn nhẹ rất nhiều. Đó là một cái tráng niên nam nhân, cách gọi khác là gián độc, bây giờ đang ngồi liệt tại bên bờ lôi đài. Hắn vai phải một vết thương sâu gần cơ bắp, máu tươi theo cánh tay giọt rơi trên mặt đất, khách quan cao đức gần như tan cảnh thảm trạng, chính xác lộ ra vết thương nhẹ. Ngươi là không muốn sống nữa sao? Gián độc nhìn xem cao đức còn tại vết thương chảy máu, hầu kết nhấp nô phun ra một câu, trong giọng nói vừa có chịu phục lại có không cam lòng, mười phần mâu thuẫn. Cao đức éo miệng nở nụ cười, cũng không trả lời gián độc vấn đề. Nếu là sử dụng pháp thuật, kiếm quán bên trong tất cả kiếm sĩ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà vẹn vẹn so đấu kiếm thuật mà nói, cao đức trên thực tế cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn tại cổ lý nụ thuật quán đi theo kiếm thuật đạo sư hệ thống học tập quá nhỏ nửa năm kiếm thuật. Bởi vì pháp sư đối với thân thể tinh chuẩn năng lực nhận biết cùng với có chút thiên phú, học tập thành quả dựa theo kiếm thuật đạo sư lời nói, đã là mới nhập môn tính. Nhưng dám báo danh tham gia loại nguy hiểm này hệ số cực cao đấu kiếm tranh tài, dùng cái này đến đòi sinh hoạt kiếm sĩ, mỗi một cái tập kiếm thời gian đều vượt qua 10 năm, hơn nữa có ít nhất tương đối với hắn mà nói là phong phú đến cực điểm kinh nghiệm thực chiến. Dù cho chỉ là nóng trận đấu kiếm sĩ, kiếm thuật tạo nghệ cũng mạnh hơn xa hắn. Thì như trước mắt rắn độc chính là như thế. Tại so đấu lúc bắt đầu, gián độc mỗi một lần xuất kiếm đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, đem hắn áp chế cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Loại tình huống này, hắn bị thua kỳ thực cũng rất bình thường. Nhưng cuối cùng, bên thắng hết lần này tới lần khác là Cao Đức. Cao Đức cũng không có sử dụng pháp thuật gian lận, hắn mặc dù có thể thắng, toàn bộ nhờ ba chữ, không muốn sống. Bởi vì hắn tham gia thấp thức đấu kiếm tranh tài mục đích, vốn là vì để thăng thương thế năng lực khôi phục thích ứng tiến độ, tăng trưởng kiếm kỹ cùng kinh nghiệm thực chiến ngược lại là thứ yếu. Cho nên ở trong trận đấu, hắn căn bản muốn không kiêng kỵ thụ thương, chỉ cần không phải bộ vị yếu hại, hắn liền dám lấy thương đổi thương, hơn nữa có pháp nhận thân thể gia trì, hắn đối với đau đớn chịu đựng năng lực cũng đạt tới không phải người cấp bậc. Dù cho toàn thân máu me đầm địa, cũng là lông mày đều không mang theo nhíu một cái, ra tay càng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, phản phất không có cảm giác đau khôi lỗi. Tại loại này gần như điên cuồng đấu pháp phía dưới, dù cho cục diện phía trên rắn độc chiếm giữ ưu thế, nhưng đánh Cao Đức từ chiếm cứ thượng phong. Thẳng đến cuối cùng, rắn độc lộ ra sơ hở, bị Cao Đức một kiếm xẹt qua cánh tay, bị đau, vũ khí tuột tay, không thể không chịu thua. Chương 451, Sườn Cột Nham Phong Vệ. Chương 451, Sườn Cột Nham Phong Vệ. Hôm nay trận đấu thứ nhất kết thúc. Kiếm quán bên trong người xem đang không ngừng tăng thêm, trong tiếng hoan hô hòa với mới tràn vào đám người ồn ào náo động. Rõ ràng, đây là một hồi hiệu quả tuyệt cao nóng trận đấu. Dù cho đối với những cái kia nhìn đã quen rồi đủ loại kích động đấu kiếm tranh tài dân cờ bạc nhóm tới nói, giống Cao Đức loại này lối đánh liều mạng vẫn là rất hiếm thấy. Cái kia văng lên máu tươi càng làm cho bọn hắn ạ diện lìn tăng bọn, sớm tiến nhập trạng thái hưng phấn. Bởi vì loại này phấn khởi tâm tình, kế tiếp đấu kiếm trong trận đấu, những thứ này khán giả thường thường sẽ đầu nhập càng nhiều thẻ đánh bạc tiền đặt cược. Bất quá này liền cùng Cao Đức không quan hệ. Hắn nhiệm vụ hôm nay đến đây đã kết thúc. Khoát tay cự tuyệt đi lên lôi đài muốn nâng hắn kết quả kiếm quán nhân viên công tác, Cao Đức chính mình kéo lấy nhuốm máu cương kiếm, cước bộ vững vàng đi xuống lôi đài. Hắn trên thân trải rộng mở ra vết thương, ngẫu nhiên còn có huyết châu chảy ra, khiến cho hắn mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên sàn nhà lưu lại hoặc sâu hoặc cạn dấu chân. Nhưng ánh mắt của hắn lại là bình tĩnh dị thường, phản phất một cái không có chi giác sắt khối lỗi. Loại tương phản này, để cho trên sân người xem lập tức buộc phát ra càng thêm tiếng hoan hô nhiệt liệt. Mặc dù đây là Cao Đức trận đấu thứ nhất, nhưng biểu hiện của hắn đã là để cho không thiếu người xem nhớ kỹ sơn cái này kiếm sĩ. Hắn chỉ cần có thể kéo dài loại biểu hiện này, có lẽ thắng nữa 2-3 trận, dù cho kiếm thuật so ra mà nói còn có chút cấp thấp nhưng cũng có thể hoàn thành thăng cả. Sơn tiên sinh, mời tới bên này. Hôm qua tiếp đãi Cao Đức màu đen sa y nữ hầu đã là tiến lên đón. Nàng hôm nay đổi kiện cổ thấp viền ren áo, lộ ra ngực sáng trong làn da, ngựa khí cũng so hôm qua thêm ra 3 phần ấn cần. Đi theo nữ hầu, Cao Đức đi vào kiếm quán nội bộ khu vực làm việc. Sơn tiên sinh, cần sử dụng chúng ta kiếm quán trị liệu không? Mặc dù không phải miễn phí, nhưng đối với các ngươi những thứ này kiếm sĩ, chúng ta tiêu chuẩn thu lệ phí đều theo giá vốn tới, so sánh ngoại giới, có thể tiết kiệm không ít tiền chữa bệnh. Đi lên đầu kia hẹp dài hành lang thời điểm, nữ hầu dùng thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng hỏi một câu. Không cần. Cao Đức lạnh lùng phun ra 2 chữ. Hắn tới kiếm quán mục đích chủ yếu, nói không dễ nghe điểm, chính là vì tự mình hại mình tới phát động tự thích ứng. Thu những cổ này, lại đi tiếp nhận trị liệu, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Lại nói, Cao Đức cúi đầu nhìn vết thương của mình. Đau đớn là khó tránh khỏi, cũng may có pháp nhận thân thể gia trì, hắn hoàn toàn có thể chịu được loại này đau đớn. Ngoại trừ đau đớn, Cao Đức còn rõ ràng cảm nhận được toàn thân mình vết thương đều đang tại hơi ngứa. Đây là vết thương tại khỏi hẳn. Bởi vì thân thể của hắn năng lực khôi phục vốn là bị tự thích ứng để cao đến 79.6 thương thế tốc độ khép lại muốn thắng qua người bên ngoài quá nhiều. Mà bây giờ, tại cái này thảm liệt thương thế dưới sự kích thích, tự thích ứng đang điên cuồng vận chuyển, thân thể của hắn năng lực khôi phục lấy một loại vững vàng tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Tận mắt nhìn thấy Cao Đức lúc trước trên lôi đài hùng hổ biểu hiện, nữ hầu đối với Cao Đức bây giờ như vậy cứng rắn phản ứng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Sơ tiên sinh chính là như vậy một cái lãnh khốc kiếm sĩ. Lãnh khốc kiếm sĩ vốn là ít nói, cái này phù hợp thiết lập nhân vật. Mặc dù Sơn tiên sinh kiếm thuật không như nó kiếm sĩ như vậy tinh diệu, nhưng mà hắn cũng so cái khác kiếm sĩ trẻ tuổi a có lẽ tiếp qua mấy năm, Sơn tiên sinh liền trở thành ngân hầu kiếm sĩ tầm thường vương bài kiếm sĩ, chính mình có thể nhất định muốn duy trì tốt cùng Sơn tiên sinh quan hệ. Nữ hầu ở trong lòng nói thầm, không tự chủ đi đường tư thái lại thức tha thêm vài phần, dáng dấp yếu điệu. Lại một lần nữa đi tới mập mạp chủ quản làm việc ở giữa cửa gỗ sồi phía trước, nữ hầu còn chưa gõ cửa, mập mạp chủ quản tiếng cười đã là cách lấy cánh cửa chớp chuyển đến. Vào đi. Chờ nữ hầu đẩy cửa ra, hai người đi vào. Cái kia mập mạp chủ quản đầu tiên là nhíu mày, vận đục con mắt nhìn chằm chằm Cao Đức nhuốm máu quần áo, đối với nữ hầu trách cứ, như thế nào trước không đái sơn kiếm sĩ đi trị liệu? Là ta nói không cần. Cao Đức chủ động mở miệng nói, âm thanh khàn khàn bình tĩnh. Ước mập mạp chủ quản là cái nhân tinh, dính liễu nghề này nhiều năm như vậy, dạng gì cổ quái sự chưa thấy qua. Cho nên hắn cũng không có hỏi vì cái gì, mà là đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra một túi nhỏ kim tức hoa tệ, nhét vào trong tay Cao Đức. Cao Đức tùy ý đi đến xem xét, lại phát hiện bên trong đựng lại là 30 mai kim tức hoa tệ. Ân. Hắn nhíu mày, dựa theo quy định, đánh một trận tranh tài thủ lao là 10 kim tức hoa tệ, chiến thắng ngoài định mức có 5 kim tức hoa tiền ban thưởng, hợp lại cũng liền 15 kim tức hoa tệ mới là. Ngoài ra 15 kim tức hoa tệ là ta ngoài định mức cho Sơn kiếm sĩ, xem như chúc mừng Sơn kiếm sĩ trận đấu thứ nhất chiến thắng. Mập mạp chủ quản trên mặt thịt mỡ cười run lên một cái. Càng quan trọng chính là, Cao Đức hôm nay đấu pháp, tại trong bọn hắn kiếm quán cũng là trước nay chưa có, đối với kích động người xem nhiệt tình dị thường hữu hiệu. Nếu là Cao Đức có thể trường kỳ đánh xuống, sớm muộn trở thành cùng ngân hầu một dạng biển chữ vàng. Cho nên, hắn mới nguyện ý vì thế trả hơn ra một chút kim tức hoa tệ. Đương nhiên, tại mập mạp chủ quản xem ra, Cao Đức loại này đấu pháp, nhất định là rất khó trường kỳ đánh xuống. Dù sao thường tại bờ sông đi, nào có không ít dày, ngươi một mực không muốn sống, liền sớm muộn sẽ không toàn mạng. Cho không tiền không cần tỷ phí, Cao Đức cũng không cùng mập mạp này chủ quản khách khí, trực tiếp là đem cái này một túi nhỏ kim tức hoa tệ nhét vào trong ngực. Phiền phức hai ngày sau đó, lại cho ta an bài một hồi tranh tài. Hắn lại mở miệng nói. A, Cao Đức yêu cầu này để cho mập mạp chủ quản con ngươi hơi co lại, hắn đều hoài nghi mình nghe lầm, quét mắt một mắt trên thân Cao Đức thương thế, Sơn kiếm sĩ, thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, thật tốt dưỡng thương sao? Hắn cũng không phải tâm địa thiện lương, trên thực tế hắn hận không thể Cao Đức mỗi ngày đều ra sân thi đấu, để cho chính mình kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Nhưng tiết kiệm đạo lý hắn vẫn là biết được, nguyện ý tham gia trận đấu kiếm sĩ là tư nguyên khan hiếm, không thể cứ như vậy bằng bạch tiêu hao. Thương thế nghiêm trọng như vậy, hai ngày nơi nào đủ khôi phục, mang theo thương thế như vậy lại đến tràng thi đấu, đây không phải là chịu chết sao? Ngươi cứ việc an bài cho ta chính là. Cao Đức lại là không có mở miệng giảng giải, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Mập mạp chủ quản giật mình, cuối cùng một lần nữa phiên động cái bàn sổ, mở miệng nói, vậy thì vẫn là mở màn trận đấu thứ nhất, không có vấn đề à? Có thể. Cao Đức gật đầu một cái, không tiếp tục nói nhảm, phối hợp rời đi. Đưa mắt nhìn Cao Đức rời đi, mập mạp chủ quản thở dài ra một hơi, cùng cái kia lộ ra ngực mảng lớn ra nữ hầu nói, cái này Sơn lai lịch không đơn giản à, xem bộ dáng là đem chúng ta kiếm quán xem như đá mài kiếm. Thương thế như vậy, vẫn còn muốn tại hai ngày sau đó lần nữa ra sân thi đấu, lời thuyết minh hắn có lòng tin tại trong hai ngày này đem chữa trị xong bị thương. Thời gian ngắn như vậy, chỉ có cao cấp ma dược cùng pháp thuật mới có thể làm được. Mà Sơn có thể thu được loại này tài nguyên, liền nói rõ lai lịch cũng không đơn giản. Có bực này lai lịch, vì sao còn phải bước lên bỏ mình phong hiểm tới tham gia bọn hắn kiếm quán thấp thức đấu kiếm tranh tài? Cũng không thể là vì dây mấy cái này một dạng a. Lại liên tưởng đến hắn còn như thế trẻ tuổi, đáp án cũng liền vô cùng sống động. Hiển nhiên là một cái say mê tại kiếm đơn thuần kiếm sĩ, muốn dùng cái này tới tinh tiến kiếm thuật. Đối với cái này, mập mạp chủ quản cũng không dị nghị. Ngược lại bất luận Cao Đức mục đích là cái gì, chỉ cần tại kiếm quán tham gia trận đấu, liền có thể mang đến cho hắn đại bút đáng kể thu vào. Rời đi mập mạp chủ quản làm việc ở giữa, Cao Đức ở hành lang cái khác phòng thay quần áo, cởi làm lung áo vải, đơn giản băng bó một chút, thay đổi một bộ quần áo mới, liền từ cửa sau rời đi kiếm quán. Thân thể thương thế năng lực khôi phục đề cao 79.8. Cứ như vậy ngắn ngủi 10 phút không đến, thân thể thương thế năng lực khôi phục thích ứng tiến độ đã là bắt đầu nhảy lên. Hơn nữa, cái này lại là một cái kéo dài quá trình. Tại hắn trên thân thương thế đều khỏi hẳn phía trước, tự thích ứng đều biết kéo dài bị phát động. Đại giới chính là, muốn cưỡng ép chính mình không sử dụng ngoại vật trị liệu thủ đoạn, chịu đựng thống khổ này, chỉ dựa vào thân thể năng lực tự lành tiến hành khôi phục. Đối với ngoại nhân tới nói, chỉ sợ là rất khó làm đến. Nhưng Cao Đức đi trước tiến hóa ra pháp nhận thân thể đối với đau đớn có cực mạnh sức chịu đựng, vừa vặn thật là có trợ giúp bây giờ để thăng thích ứng tiến độ. Mà theo tiến hóa ra thân thể càng ngày càng nhiều, loại này vô hình ở giữa liên động cùng hỗ trợ lẫn nhau cũng biết trở nên càng ngày càng thường xuyên. Cái này cũng có chút giống chạy bộ năng lực mạnh người, đi làm cái khác chuyển động, bình thường đều lại so với những người khác nhập môn càng nhanh, biểu hiện tốt hơn. Nhẫn về có thể nhịn, thế nhưng chồng đau đớn cũng sẽ không bởi vì Cao Đức có thể nhịn mà tiêu thất. Lại thêm cái kia rậm rạp chẳng chịt vết thương nhìn xem cũng quả thật có chút dọa người, cho nên Cao Đức rất thức thời lựa chọn trong nhà dưỡng thương, tu hành thanh mục trưởng sinh kinh tạo dựng pháp thuật mô hình, không còn ra ngoài. Cái kia một nhánh 30 năm phần long cầm huyết quần dược lực cường đại. Cao Đức bởi vì cách nhất hoàn viên mãn chênh lệch không xa, cho nên lúc đó cũng không có đem long cầm huyết quần dược lực toàn bộ tiêu hao hết, còn có bộ phận còn sót lại dược lực lắng đọng ở trong thân thể. Bộ phận này lắng đọng dược lực sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tan. Cho nên Cao Đức trong khoảng thời gian này, nhưng là dành thời gian tiêu hóa cái này đang tại tiêu tán còn sót lại dược lực. Không hổ là tớ lãng tạ ở nẹt vương triều đặc sản ma thực, dù cho đã là nhị hoàn pháp sư, long cầm huyết quần đối với hắn pháp sư đẳng cấp đề thăng vẫn như cũ có tương đương rõ ràng xúc tiến tác dụng. Viên kia thanh mục trường sinh kinh đông lại phỉ thúy lục pháp lực tinh thể phía trên, thứ 61 đầu ma lực đường vân đã là như ẩn như hiện, sắp ngưng kết mà ra. Tiến độ đáng mừng. Hôm sau, Cao Đức thương thế khôi phục không đến một nửa, chỉ là không chảy máu nữa, nhưng hắn đóng cửa dưỡng thương kế hoạch lại là không thể không dừng lại giữa chừng. Bởi vì lính gác biển phái ra nhân viên công tác đội vàng chạy đến, nói có trọng yếu sự tình mời hắn lập tức đi tới Hải Uyên Mạch Tháp. Trọng yếu sự tình. Cao Đức trong lòng tính toán, chính là đoán được cần phải chính là quân hàm tấn thăng phê duyệt thông qua được. Sự tình chỉ cần quyết định, đi theo quy trình vẫn là rất nhanh. Dù sao thế nhưng là từ gờ dễ lỉn trung tá bực này nhân vật tự mình để giao phê duyệt, phụ trách phê duyệt người há lại dám chậm trễ. Loại trường hợp này, Cao Đức không có chối từ không đi lý do. Hắn không thể làm gì khác hơn là cho chính mình thả ra cái dịch dung thuật đem chính mình quần áo còn không cách nào che lại đáng sợ vết thương cho che giấu. Tiếp đó trở về phòng ngủ thay đổi lính gác biển chế phục, lại vội vàng chạy tới hải huyền bạch tháp. Lính gác biển tổ chức này bắt nguồn từ bảy lở quận phát ra bảy lở quận nhiệm vụ phạm vi cũng hạn định tại bảy lở quận nhưng nó lại không phải thuộc về bảy lở quận tài quản mà là thuộc về tợ lạn tạ ở nẹt vương triều thẳng đứng quản lý. Lính gác biển pháp sư cũng là thiên tài pháp sư, hơn nữa tài nguyên đông đảo, bồi dưỡng được cao hoàn pháp sư số lượng thực sự quá nhiều. Đây là một cỗ khổng lồ lại cường đại lực lượng quân sự cùng chiến lược tài nguyên, cũng chỉ có thể là thuộc về vương triều. Dạng này vừa có thể để phòng ngừa chỗ quý tộc thế lực cấu kết, lũng đoạn lính gác biển tài nguyên, đồng thời cũng có thể tránh bọn hắn cấu kết lính gác biển pháp sư, mượn nhờ lính gác biển chức vụ chi tiện, làm phạm pháp khai phát sự tình, uy hiếp vương triều thống trị căn cơ. Một cái khác điểm chính là, lính gác biển bồi dưỡng được pháp sư, thuộc về vương triều trọng yếu tài nguyên, thẳng đứng quản lý cũng thuận tiện tại thời điểm cần thiết điều khiển. Tại cái này kiểu quản lý phía dưới, lính gác biển nội bộ thấp quân hàm tấn thăng có thể tự động quyết nghị, cấp cao một chút quân hàm tấn thăng nhưng là cần báo cáo vương triều, do vương triều quyết định. Chuẩn ý cái này cấp bậc lên trước, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tốt xấu là tiến vào quan viên cấp bậc, vừa vặn thật là đến cần báo cáo vương triều cấp bậc. Đó lãng ta ở nẹt vương triều cương vực tuy không bằng thần thánh đế quốc như vậy chiếm giữ hơn phân nửa nổ lạn đại lục, vẫn vượt ngang hạ chỉ ủng cùng tạ dạ ba mảnh đại lục, nhưng cũng đã có thể xem là rộng lớn. Để cho tiện quản lý, vương triều bên trong sắp đặt hai lõi. Trên bản chất kỳ thực chính là hai kinh chế độ. Thứ nhất hạch tâm, dĩ nhiên chính là tợ lan tạ ở nẹt vương triều vương đô chỗ, Quang Vinh Chi Đô. Quang Vinh Chi Đô ở vào tợ lan tạ ở nẹt vương triều trung tâm lại thượng vị trí. Cho nên, thứ hai cái hạch tâm, nhưng là trong thiết lập ở trong tợ lan tạ ở nẹt vương triều khu vực phía nam phồn hoa nhất Phật quận Nam Tân Hải kỳ trụ cột, phạm vi quản hạt bao quát bảy lở quận ở bên trong bốn quận. Quyền hạn không lớn không nhỏ, chịu vương đô quản hạt cùng giám sát, bất quá lại là có thể thi hành rất nhiều chính lệnh, là Quang Vinh Chi Đô rất hữu dụng thủ đô thứ hai, trong đó cũng bao quát phê duyệt lính gác biển nội bộ quân hàm tấn thăng. Cao Đức quân hàm tấn thăng chính là đi Nam Tân Hải kỳ trụ cột, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền phê duyệt hoàn thành. Đến Hải Liên Bạch Tháp, tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, Cao Đức gặp được mẹ Dịch thượng úy cùng một cái đến từ mặc tinh xảo quan phục Nam Tân Hải kỳ trụ cột quan biên, viên quan kia sau lưng còn có mấy vị tùy hành người. Đó là một cái trung niên nam nhân, khí độ bất phàm, gặp Cao Đức có mặt, lúc này liền móc ra văn thư, tuyên đọc tấn thăng chi mệnh, không chút nào bất tích, Cao Đức trùng sĩ nhận lệnh. Thanh âm của đối phương trung khí mười phần, triển khai quyển gia cựu biên giới hỏa tất phong ấn đỏ tươi như máu, chính là Nam Tân Hải kỳ trụ cột chuyên chúc cần ký. Cao Đức hơi đang thần sắc, cẩn thận lắng nghe tấn thăng chi mệnh. Nói chung chính là tổng kết một phen chiến công của hắn, tiếp đó lấy vương triều góc độ tán dương hắn một phen, động viên hắn tiếp tục cố gắng vì vương triều làm công hiến, cuối cùng chính là trọng đầu ý, đặc biệt để bạn, từ trung sĩ vượt qua thượng sĩ quân hàm, lên thẳng chuẩn úy. Chờ Cao Đức tiếp nhận văn thư, biểu đạt xong lòng biết ơn, mẹ Dịch thượng úy chính là nghiêng người mời đối phương. Ngài đường xa mà đến, không ngại làm sơ nghỉ ngơi, gỡ dễ liền trung tá đã ở phủ thượng thiết tiến cái kia trung niên nam nhân lại là khoát tay áo, từ chối nói, lần này đi ra, đến ngươi bên này chỉ là thuận đường. Sở quận Nham Phong vệ bên kia còn có một phần trọng yếu bổ nhiệm cần ta đi tuyên đọc, không tốt tại này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Nham Phong vệ bổ nhiệm. Mẹ Dịch thượng úy nghe vậy, như có điều suy nghĩ, tính thăm dò nói, là vô cùng có tranh luận tính chất vị kia. Sao? Đúng vậy. Trung niên nam nhân trịnh trọng gật đầu một cái. Thì ra là thế, vậy thì không chậm trễ ngài hành trình, chuyện bên kia quan trọng. Nhân vật kia dường như là có cái gì cực kỳ chỗ đặc thù, mẹ Dịch thượng úy nghe vậy, không còn giữ lại đối phương, đội vàng là ôm quyền nói. Chương 452, học viện phái cùng thực chiến phái chương 452. Học viện phái cùng thực chiến phái xuân vận, Nham Phong vệ. Cao Đức ánh mắt lấp lóe, trong đầu nhanh chóng qua một lần tương ứng tin tức. Nam Tân Hải kỳ trụ cột người quản lý 4 quận, Phật quận 7 lở quận xuân quận, hệ theo lần quận. Đơn thuần kinh tế, Phật quận là 4 quận đứng đầu, cho nên cũng là Nam Tân Hải kỳ trụ một chỗ. Xuân quận nhưng là 4 quận bên trong kinh tế nhất là rất lại phía sau một quận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nó mặc dù đếm Nam Tân Hải kỳ trụ cột, lại là 4 quận bên trong duy nhất không duyên hải quận. Đồng thời xuân quận lưng tựa bảo kiếm sơn mạch, hơn phân nửa lãnh thổ đều lấy sơn mạch hình thành sơn cốc, cửa ải, núi cao đổi núi làm chủ. Lòng trào sông dài đất bình nguyên chiếm gần lãnh thổ diện tích một nửa. Trong cái này tại trong toàn bộ tợ lạn tạ ở nẹt vương triều cũng là hiếm thấy, thuộc về hai đầu không dính, chỉ có ở xa tợ lạn tạ ở nẹt vương triều cực bắc giai ục quận địa hình tình huống là cùng sử dụng quận tương tự, giai ục quận lãnh thổ chủ yếu là tập trung ở bắc bộ sơn mạch cao điểm, lòng trào sông bình nguyên vẹn vẹn chiếm lãnh thổ diện tích không đến một thành, so sử dụng quận còn muốn thê thảm. Nhưng giai ục quận thuộc về tợ lạn tạ ở nẹt vương triều trừ ly hoàng tộc bên ngoài vinh dự nhất gia tộc, vương miện gia tộc. Mặt khác, tại trên giai ục quận bắc bộ sơn mạch cao điểm, tồn tại số lớn bí ngân quận mỏ. Bí ngân là cho đến tận này phát hiện tất cả khoáng thạch bên trong, truyền ma lực tính năng cao nhất. Lấy bí ngân chế tạo trang bị ma pháp đều vô cùng cường đại, lại có giá trị không nhỏ. Vàng vào bí ngân quặng đặc sản, giải ục quận liền nghèo không được. Chớ nói chi là, tại Bắc Bộ sơn mạch cao điểm ở giữa, còn sinh tồn lấy tợ lạn tạ ở nẹt vương triều tượng trưng một trong ngân sắc long cầm. Ma sử dụng quận lương tựa bảo kiếm sơn mạch, không có những thứ này đặc sản không nói, còn có thường xuyên xuất hiện địa mạch sinh vật, thỉnh thoảng tập kích xung quanh thành trấn, ảnh hưởng sử dụng quận phát triển kinh tế. Đến nỗi Nham Phong vệ, vậy thì tương đương với lính gác biển tại bảy lở quận là sử dụng quận tinh nhuệ quan phương pháp sư tổ chức. Trên thực tế, toàn bộ tợ lạn tạ ở nẹt vương triều tổng 13 quận, mỗi một quận đều có một loại tựa như về tợ lạn tạ ở nẹt vương triều thẳng đứng quản lý pháp sư tổ chức. bọn chúng tên khác biệt, chấp hành nhiệm vụ cũng có khác biệt, nhưng căn bản tính chất lại là giống nhau. Cả hai cũng là tợ lặn tạ ở nẹt vương triều tinh nhuệ chiến đấu pháp sư tổ chức, là tợ lặn tạ ở nẹt vương triều thu hẹp các quận pháp sư nhân tài, thông qua không sai biệt lắm nhiệm vụ cơ chế, một bên hộ vệ các quận, một bên cũng là bồi dưỡng những thứ này pháp sư. Tợ lặn tạ ở nẹt vương triều tam đại đỉnh cấp pháp sư quân đoàn, quang minh lính gác, chính nghĩa tiên phòng, ngân long kỵ binh, trong đó pháp sư liền hơn phân nửa cũng là từ cái này 13 cái tinh nhuệ pháp sư trong tổ chức tuyển ra. Từ trong cũng có thể thấy được những thứ này tinh nhuệ pháp sư tổ chức đối với tợ lặn tạ ở nẹt vương triều tầm quan trọng. Mà Su Dùng quận tuy là 4 quận kinh tế cuối cùng, tình huống phát triển cũng kém nhất, nhưng bọn hắn nham phong vệ, thực lực tổng hợp lại là 4 quận tinh nhuệ pháp sư trong tổ chức xếp số 1. Nguyên nhân cũng không phức tạp. Cùng sơn ác thủy xuất điêu dân, lương tựa bảo kiếm sơn mạch, thường xuyên qua lại địa mạch sinh vật để cho Su Dùng quận pháp sư nhóm làm nhiệm vụ số lần cùng cường độ đều cao hơn nhiều cái khác 3 quận. Trải qua rất nhiều năm tháng tới, cũng liền nuôi thành hung hãn võ phong, đừng nói là tinh nhuệ pháp sư, liền Su Dùng quận phổ thông pháp sư, chiến lực cũng muốn so cái khác 3 quận pháp sư cao hơn một bậc. Cho nên, là một người như thế nào vật, như thế nào một phần bổ nhiệm, sẽ để cho vị này đến từ Nam Tân Hải kỳ chủ cột quan viên trịnh trọng như vậy, thậm chí ngay cả lưu lại ăn bữa cơm mời đều cự tuyệt, chỉ vì không chậm trễ thời gian, sẽ để cho xem như lính gác biện pháp sư mẹ dịch thượng ý đều có chỗ nghe thấy, lộ ra hiểu rõ sắc mặt. Cao Đức vô ý thức suy nghĩ, bất quá cũng chỉ là suy xét, hắn cũng sẽ không biết điều địa đặt câu hỏi, ngược lại cũng cùng hắn không quan hệ, bắt quái quá nhiều lúc nào cũng không tốt. Mẹ dịch thượng ý tự mình đem cái kia trung niên quan viên đưa đến cửa ra vào, sau đó mới trở về pháp sư trong tháp, đối với Cao Đức nói một câu, vừa dễ liền chúng ta yến đã thiết lập tốt, chống không cũng là chống không, ngươi nếu là không có việc gì, đợi lát nữa cùng ta đi dự tiệc xong. Nhân gia đến từ Nam Tân Hải kỳ trụ cột đại nhân vật, tự nhiên có lực lượng cự tuyệt chúng ta thiết yến. Hắn một là thân ở trong lính gác biển cơ chế, bao nhiêu còn muốn để ý người bề trên vật thái độ cùng thái độ, hai là gờ dễ liền chúng ta đối với khác có đề bạn tri ân, tự nhiên là không có lý do gì từ chối loại mời mọc này. Lại nói, hắn cũng quả thật có rảnh. Cho nên, Cao Đức lúc này gật đầu. Ngươi đi trước lĩnh một chút thân phận minh bài, con dấu, chế phục chờ tạm vật a. Mẹ Di thượng ý khoát tay áo, tùy ý nói. Chuẩn ý đẳng cấp này quân hàm cũng không có chuyên môn thụ hàm nghi thức, bất quá trang bị thay đổi nhận lấy vẫn là không thiếu được. Đầu tiên là thân phận minh bài thay đổi, mới chuẩn ý minh bài chính diện là điêu khắc lính gác biển huy trường, mặt sau nhưng là khắc lấy Cao Đức tên đầy đủ cùng thụ hàng ngày. Trước kia người trung sĩ kia thân phận tiêu chí bài nhưng là thu về. Sau khi đổi mới minh bài, Hải Uyên Bạch Tháp tầng 2 khu vực cũng đem đối với hắn khai phóng. Đối với Cao Đức tới nói, càng quan trọng chính là có thể mở khóa càng nhiều tầng thư. Ngoài ra chính là tân chế phục nhận lấy. Đương nhiên, không phải lập tức nhận lấy, mà là trước tiên muốn tại vật tư chỗ tiến hành số lượng thể đăng ký. Chuẩn ý chế phục áp dụng vải vóc là càng cao cấp hơn gợn nước bố, chống nước thông khí tính năng nhận được tăng thêm một bước, vẫn có nhất định phòng hộ hiệu quả, có thể nói là mỹ quan cùng thực dụng mỹ toàn. Đều đã vận dụng chân quý như vậy vải vóc, chế phục chắc chắn không phải nói là mấy cái hình thái số đo, tiếp đó dựa theo chiều cao tiến hành nhận lấy, mà là căn cứ vào khác biệt lính gác biện pháp sư thân hình kích thước khác biệt lượng thân định chế. Cao Đức tại lao thợ may cái kia số lượng tốt kích thước, lại đi nhận lấy chính mình chuẩn ý con dấu. Đây là đồ chơi mới, bất luận là thực tập pháp sư vẫn là quân sĩ pháp sư, cũng là không có con dấu cái đồ chơi này. Nhưng quân hàm tăng lên tới chuẩn ý sau đó, nhưng là có nhất định quyền quản lý, cho nên sẽ phân phối một cái con dấu. Bất quá bởi vì chỉ là sĩ quan cấp ý pháp sư cấp thấp nhất, cho nên xứng con dấu cũng chỉ là cơ sở nhất ốc biển ấn, chỉ có thể dùng phổ thông văn kiện. Nhưng nói là cơ sở nhất ốc biển ấn, bất quá tố công cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói hàm lượng kỹ thuật cực cao, nhìn xem bình thường không có gì lạ, lại là trang bị lính gác biển đặc hữu phòng giả tiêu chí, bảo đảm không có ngoại nhân tự chế con dấu bước lên dùng. Cuối cùng chính là hồ sơ đăng ký, tạo sách. Cao Đức chuẩn ý, ngươi tiền lương đem điều chỉnh làm lương 1 năm 100 kim tức hoa tệ, mặt khác chuẩn ý pháp sư ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, mỗi ngày dừng chân tiêu chuẩn đem đề cao đến 5 ngân long, mặt khác mỗi ngày còn có 2 ngân long ngoài định mức giao thông phụ cấp, 2 ngân long đồ ăn phụ cấp. Phụ trách quản lý hồ sơ nhân viên công tác làm tốt tạo sách việc làm sao, mang theo vui vẻ cùng Cao Đức chúc mừng nói. Đến chuẩn ý cái này quân hàm, vốn chỉ là ý tứ tiền lương, lập tức trở nên có thể nhìn thấy tới. 100 kim tức hoa tiền lương, đặt ở kiếp trước, tương đương với lương tháng 1 năm 10 vạn. Nghe cũng không coi là nhiều, nhưng trọng điểm là đây chính là giữ gốc tiền lương. Cái gì gọi là giữ gốc? Chính là dù cho ngươi một năm không hề làm gì, phần này tiền lương ý theo mà phát hành, tương đương với cho không. Rất phù hợp bên trong thể chế tính chất công việc, lúc đầu tiền lương đãi ngộ nhìn qua bình thường, chi phí hiệu quả không cao, nhưng càng lên cao đi thật là càng thơm. Cái này tất cả quá trình đi hết, mặc dù một đường thông suốt, nhưng cũng là tốn không ít thời gian, bất chi bất giác cũng đã là tiếp cận giờ cơm. Cao Đức nhìn đồng hồ, không còn dám trì hoãn, rời đi Hải Uyên Bạch Tháp, ven đường chiêu cỗ xe ngựa, hướng Gở Dễ Lĩnh Trung Tá phủ đệ chạy tới. Gở Dễ Lĩnh Trung Tá phủ đệ lại là tọa lạc tại Vạn Dồn khu, mà không phải là quý tộc tụ tập kẹn xỉn tầng khu. Này ngược lại là có chút vượt quá Cao Đức đoán trước. Bất quá chắc chắn sẽ không là bởi vì mua không nổi, dù cho kẹn xỉn tầng khu giá phòng không ít, Gở Dễ Lĩnh Trung Tá cái này cấp bậc lính gác biện pháp sư, muốn mua xuống một tòa phủ đệ cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ có thể nói cá nhân yêu thích khác biệt a đương nhiên, phủ đệ vị trí cụ thể là tại Vạn Dồn khu đất lành nhất đoạn, tức tiếp giáp Dạ Đàn bờ sông. Dạ Đàn bờ sông hai bên con đê liên miên, bên trái là bảy lở quận nổi danh nhất pháp sư học viện, Vạn Dồn pháp thuật học viện. Bên phải con đê nhưng là tụ tập đông đảo khắc hoa hàng rào sắt vây liên bài hào trạch. Nhìn như vậy, nơi này một tòa phủ đệ giá cả có lẽ cũng không thấp hơn quý tộc khu. Gơ Dễ Lìn Trung Tá Dinh Thự là một tòa tầng 3 kiến trúc, tường ngoài soát lấy kinh điển đòn hồng nước sơn, phía trên cửa chính có hình tam giác hoa trên núi trang trí, cạnh cửa điêu khắc lá ạ cạn tật họa tiết. Thanh đồng vòng cửa phía trên khảm một cái nho nhỏ lính gác biển huy chương, đây là cả tòa kiến trúc duy nhất hiện lộ rõ ràng chủ nhân lính gác biển pháp sư thân phận tiêu chí. Cao Đức tại phủ đệ trước cổng chính xuống xe ngựa, hướng cửa ra vào đã sớm chờ đợi đã lâu người hầu cho thấy thân phận ý đồ đến sau đó, liền bị đưa vào trong dinh thự. Chủ nhân đang tại thư phòng chờ ngươi, mời đi theo ta. Xuyên qua đá vụn lát thành đường hành lang, đứng ở cửa cái người mặc đồng phục màu đen quan ra. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khắc chế, tiếp nhận người hầu việc làm, dẫn lính Cao Đức xuyên qua phủ lên tinh xảo thảm phòng trước, đi lên thang lầu, đi tới ở vào lầu 2 thư phòng phía trước. Cửa thư phòng 4 là nửa che, quản gia nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng sau, liền đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Trong thư phòng, Gơ Dễ Lìn Trung Tá cùng mẹ Dịch Thượng Úy tất cả tại, đang tại uống trà. Ngoài ra trong gian phòng còn có một vị thân mang một bộ trắng ngà lụa thê phi tơ váy dài mỹ lệ nữ sĩ cùng với một người mặc cắt xén vừa người làm áo bó trẻ tuổi nam tính. Thư phòng cao lớn cửa sổ sắt đất đối diện dạ đằng sông, lúc này trời chiều đem mặt sông nhuộm thành kim hồng sắc, lan tăn sóng ánh sáng xuyên thấu qua viền ren rèm cửa sổ chạm chỗ hoa văn vẩy vào trong thư phòng, tại quý giá trên mặt thảm dệt thành nhỏ vụn còn sáng. Tiểu tư sản. Dưới tình cảnh này, Cao Đức trong đầu vô ý thức nhảy ra cái này thế giới hiện tại cũng không tồn tại từ ngữ. Gơ Dễ Lìn Trung Tá ở trung ương chủ vị, mẹ Dịch Thượng Úy ngồi phía bên trái hơi thấp trên ghế ngồi, duy trì vừa đúng khiêm tốn góc độ. Vị kia mỹ lệ nữ sĩ chỗ ngồi nhưng là cùng chủ vị hiện lên góc 45 độ, cũng không giọng khách gát giọng chủ, lại có thể tự nhiên tham dự nói chuyện, trẻ tuổi nam tính nhưng là tùy ý dựa vào bàn đọc sách. Xem bọn hắn như thế thứ tự chỗ ngồi cùng tư thái, nữ nhân này cùng trẻ tuổi người thân phận cũng liền vô cùng sống động, hẳn chính là Gơ Dễ Lìn Trung Tá thê tử cùng nhi tử. Quá trình đi hết, Gơ Dễ Lìn Trung Tá nhìn thấy Cao Đức đi vào, đem cốt chén trà bằng sứ đặt trở về bằng bạc hay, ly đĩa khẽ chạm phát ra rõ ràng vang dội. Đi hết. Cao Đức một bên chào một bên trả lời. Ngồi đi, hắn chỉ một bên chỗ ngồi, không cần câu nệ, đến ta phủ thượng liền xem như khách nhân. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta ái thê, Emily Lozen. Gặp Cao Đức sau khi ngồi xuống, Gơ Dễ Lìn Trung Tá hướng Tả Chắc mới gật đầu ra hiệu. Emily phu nhân khuôn mặt duy trì vừa đúng xa cách mỉm cười, hướng về phía Cao Đức khẽ gật gật đầu, khóe môi nâng lên đường cong tinh chuẩn mà ưu nhã, Cao Đức chuẩn ý, hạnh ngộ. Tiếp đó Gơ Dễ Lìn Trung Tá lại nhìn về phía tựa tại bên bàn đọc sách trẻ tuổi người, đây là con của ta, Theodore Lozen. Bây giờ đang tại trong vạn dồn pháp thuật học viện học tập, nói đến ngươi vẫn còn so sánh hắn nhỏ 4 tuổi. Trung tá lời còn chưa dứt, thì ổ đỏ đã ngồi dậy, vung lên cằm, khóe môi câu lên như có như không đường cong, tận lực xử lý tóc quăn rủ xuống trên trán, không che giấu chút nào trong mắt dò xét phong mang. Kính đã lâu Cao Đức chuẩn ý đại danh, dù sao có thể để cho phụ thân tự mình giới thiệu người, cũng không thấy nhiều. Đối với thì ổ đỏ ẩn ẩn để lộ ra một chút địch ý Cao Đức cũng không để ý, ngược lại là đối với hắn dòng họ để ý hơn, Gơ Dễ Lìn Trung Tá tên đầy đủ hẳn chính là Gơ Dễ Lìn Bổn, theo lý thuyết thì ổ đỏ lại là theo họ của mẹ. Này ngược lại là rất ít gặp, a không cho phép vô lễ. Gở Dễ Lìn Trung Tá đối với tại thì ổ đỏ lời nói tựa hồ rất không hài lòng, khẽ cau mày trách cứ một câu, sau đó cùng Cao Đức giải thích nói, thì ổ đỏ vẫn luôn tại trong vạn dồn pháp thuật học viện học tập, thành tích coi như ưu dị, cho nên có chút nạo khí. Không chỉ là ưu dị, là ba hàng đầu. Thì ổ đỏ nghiêm túc cải chính. Cái kia cần phải chính là tên thứ ba. Cao Đức ở trong lòng thầm nghĩ. Vâng vâng vâng, bất quá Cao Đức chuẩn ý mặc dù niên kỷ nhỏ hơn ngươi, nhưng năng lực lại là mạnh hơn ngươi rất nhiều. Gở Dễ Lìn Trung Tá trong giọng nói mang theo tơ cực kỳ nhạt cương triều. Nhưng lời nói nhưng vẫn là lấy giáo huấn làm chủ, Cao Đức chuẩn úy tại 16 tuổi liền tấn thăng nhị hoàn pháp sư không nói, hơn nữa nhiều lần đại công, tại nhất hoàn thời điểm liền từng chiến thắng qua nhị hoàn pháp sư, loại này năng lực thực chiến cũng không phải như ngươi loại này học viện đi ra ngoài pháp sư có khả năng tương đương, ngươi không nên bởi vì nhân gia niên kỷ nhỏ hơn ngươi liền loại thái độ này. 16 tuổi nhị hoàn. Thì ổ đỏ người lời ấy, lập tức không phản đối, hắn nhưng là tại 2-3 tháng phía trước mới vừa vặn tấn thăng nhị hoàn, Cao Đức cái thiên phú này hắn chính xác không kịp. Nhưng đối với nửa đoạn sau lời nói, hắn vẫn còn có chút khinh phục, nói lầm bầm, ai nói học viện chúng ta phái pháp sư thực chiến liền không sánh bằng các ngươi lính gác biển pháp sư. Gơ Dễ Lìn Trung Tá còn chưa nói cái gì, một bên mỹ lì phu nhân vốn đang bưng bằng bạc muỗng cà phê nhẹ quấy trong chén hồng trà, bây giờ động tác trong tay có chút dừng lại, khỏe mắt liếc qua quét qua Cao Đức trẻ tuổi khuôn mặt. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí mang theo đặc hữu thong dong cùng quý khí, đã ngươi không phục như thế, Cao Đức chuẩn úy, nếu như ngài không ngại, không bằng tại bữa tối bắt đầu phía trước, nể mặt cùng thì ô đỏ pháp đấu một hồi. Cũng tốt để cho hắn hiểu được một chút học viện phái pháp sư cùng các ngươi những thứ này thực chiến phái pháp sư chênh lệch. Miễn cho hắn cả ngày tại trong vạn dồn pháp thuật học viện cái kia một mẫu ba phần đất vùi đầu học tập, lấy được một chút thành tích liền không biết trời bên ngoài cao điểm dày. Vẫn còn có cái này phần diễn trở ở tại đây ta. Cao Đức ở trong lòng nhịn không được chửi bậy. Gơ Dễ Lìn Trung Tá nghe thấy thê tử đề nghị, con mắt hơi hơi sáng lên, tựa hồ cũng cảm thấy thú vị, cũng mở miệng bổ sung một câu, thì ổ đỏ là tại 3 tháng trước mới vừa vận tấn thăng nhị hoàn, cũng chính là so Cao Đức chuẩn ý ngươi sáng sớm 2 tháng, tại pháp sư đẳng cấp một khối này cũng là tính toán lực lượng tương đương, luận bàn một chút cũng chưa chắc không thể, coi như thay ta áp chế hôn tiểu tử này nào khí. Lời đã nói đến mức này, Cao Đức cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói, cũng chỉ là một hồi chơi đùa tính chất luận bàn, không tính là gì đại sự. Cho nên, hắn lúc này gật đầu đồng ý, ngắm nhìn bốn phía mở miệng hỏi, chính là không biết muốn đi đâu luận bàn tương đối thích hợp. Đừng nói nhị hoàn pháp sư, chính là nhất hoàn pháp sư phát đấu, đều có năng lực đem Gở Dễ Lìn Trung Tá phủ đệ cho giả thành phế tích. Phủ đệ ta bên trong có thiết lập chuyên môn pháp đấu trường, sân bãi không tính lớn, bất quá chỉ là loại này trình độ pháp đấu mà nói, cần phải cũng đủ. Gơ Dễ Lìn trung tá đứng lên, cởi mở cười nói. Chương 453, nghiền ép 1. Học viện phái cùng thực tiễn phái bất đồng, tồn tại ở bất kỳ thế giới nào, bất luận lĩnh vực gì bên trong. Khác biệt duy nhất chính là, căn cứ vào lĩnh vực khác biệt, thực tiễn phái bên này có thể có đủ loại đủ kiểu xưng hô, tỉ như pháp sư lĩnh vực thực chiến phái, âm nhạc lĩnh vực dân gian phái các loại. Nhưng học viện phái xưng hô thế này lại là từ đầu đến cuối không đổi, vô luận là ở đâu cái thời không lĩnh vực, đều mang một bộ nghiêm cẩn lại thành thể hệ giá trị tiêu chuẩn. Học viện phái đặc điểm lớn nhất chính là lấy hệ thống hóa lý luận cùng với cao cấp hoặc tiêu chuẩn hóa giáo dục làm căn cơ, xem trọng học thuật chuyển thừa cùng lưu phái chính thống tính chất, có khuynh hướng ý theo tiền nhân kinh nghiệm tiến hành sáng tạo cái mới. Cái này khiến học viện phái đi hướng về tại mỗi lĩnh vực đều có hơi tốt tính chuyên nghiệp cùng tính quyền uy, khuyết điểm chính là dễ dàng quá độ tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, không biết biến báo, biến thành đảm bình trên giấy. Mà thực tiễn phái nhưng là càng gần sát thực tế nhu cầu, cường điệu linh hoạt ứng biến. Kỹ xảo của bọn hắn đến từ máu tươi cùng mồ hôi, mặc dù khuyết thiếu nghiêm cẩn lý luận trèo trống, lại luôn có thể bộc phát ra kinh người sức sáng tạo. Giữa hai người lý niệm bất đồng là tự nhiên tồn tại, cho nên nhìn nhau hai ghét cũng là việc không thể bình thường hơn. Thực tiễn phái cho rằng học viện phái cũng là chủ nghĩa hình thức trông thì ngon mà không dùng được, học viện phái nhưng là cho rằng thực tiễn phái cũng là giả lộ. Cao đức ngược lại là có thể tương đối khách quan đối đãi hai phái ưu khuyết chỗ, không như lệch. Bất quá cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là, mặc dù hắn bây giờ là lính gác biện pháp sư, là trong mắt mọi người thực chiến phái, nhưng lúc trước hắn cũng có tại sĩ dị ủ pháp thuật học viện học qua kinh nghiệm, làm qua một đoạn thời gian học viện phái. Càng quan trọng chính là, ở kiếp trước, hắn hoàn toàn đi là học viện phái con đường, gốc rễ đã định hình. Cho nên, đối với học viện phái pháp sư Cao Đức cũng không có thực chiến phái pháp sư thường có thành kiến. Hắn không có thành kiến, nhưng bất đắc dĩ thì ô đỏ có a bất quá cũng bình thường, trẻ tuổi người khí thịnh, người khác đều nói ta không bằng các ngươi, tự nhiên là trong lòng không phục. Không phục liền so đấu một phen, so xong nếu là liền phục, cũng là quang minh lỗi lạc, không tính là gì đại sự. Đến nơi đấu pháp tràng, đối với Cao Hoàn pháp sư mà nói, kỳ thực cũng coi như là gần với phòng tu luyện tiêu chuẩn thấp nhất. Gơ Dễ Lìn trung tá bực này thân phận địa vị, còn có lớn như thế một tòa phủ đệ, sắp đặt một tòa đấu pháp tràng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mắt thấy Cao Đức ứng chiến, Gơ Dễ Lìn trung tá liền mang theo hắn cùng với thì ổ đỏ hướng về trong dinh thự đấu pháp tràng đi đến. Mỹ Lì phu nhân cùng mẹ Dịp thượng ý cũng đều là đứng dậy đuổi kịp. Đối với náo nhiệt này, bọn hắn chắc chắn là cảm thấy hứng thú. Mỹ Lì phu nhân không cần nhiều lời, đây chính là con trai của nàng. Mẹ Dịp nhưng là đối với Cao Đức cảm thấy hứng thú hơn. Cao Đức tiến vào lính gác biển không đến một năm, lập được không ít hiển hách công lao. Từ trong quân công của hắn bút toán ghi chép, không khó coi ra Cao Đức chiến lược cực mạnh, là điển hình cường chiến đấu pháp sư, nhưng cụ thể mạnh pháp lại là chưa có người biết. Bây giờ là có thể mắt thấy một góc của băng sơn, hắn tự nhiên là rất có hứng thú. Đấu pháp tràng thiết lập ở dinh thự trong tầng hầm ngầm, dọc theo xoắn ốc xuống dưới bậc thang, không khí trở nên ngưng trọng một chút. Hai bích phát ra ánh sáng ma tinh đăng, khiến dưới đất tầng cũng không có lộ ra u ám dọa người. Bậc thang đi đến cùng, đẩy ra một phiến cửa sắt, một tòa hình tròn sân bãi bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt. Đấu pháp tràng mặc dù không giống tu luyện thất như vậy, thuộc về pháp sư phổ biến tính chất nhu cầu. Nhưng bởi vì khác biệt pháp sư đối với đấu pháp tràng chủ tính điều kiện không sai biệt nhiều, cho nên cũng không ít thương hội tiếp nhận đấu pháp tràng xây dựng nghiệp vụ, cung cấp hoàn chỉnh lại thành thủ phương án. Gơ Dễ Lìn trung tá tòa này đấu pháp tràng chính là thỉnh chuyên môn thương hội kiến thiết, từ tầng 3 kết cấu cấu thành. Bao quát sàn nhà cùng bốn phía ván tường cùng với trần nhà tạo thành tràng diện đều là từ tầng 3 kết cấu tạo thành, phía ngoài nhất tầng là tầng phòng hộ, dùng cũng là siêu phàm đạo ma tài liệu. Còn chân chính đưa đến phòng hộ tác dụng, nhưng là vẽ ở tầng này tầng phòng hộ phía trên phủ văn pháp trận, cái này cũng là toàn bộ đấu pháp tràng chi phí xây đầu to chỗ. Ở giữa tầng là tá lực hóa hóa tầng, ở giữa nhất tầng nhưng là dùng phổ thông tài liệu chế tác trèo chống tầng. Mà tại đấu pháp tràng trung tâm, còn có mấy cố kinh điển thử pháp khôi lỗi. Đương nhiên, cấp bậc chắc chắn không phải xỉ gì của học viện bên trong những cái kia thử pháp khôi lỗi có khả năng so sánh, là đầy đủ Gơ Dễ Lìn trung tá bình thường khảo thí pháp thuật cường độ cao dài khôi lỗi. Dạng này thử pháp khôi lỗi, mỗi một bộ phí tổn cũng không vừa. Gơ Dễ Lìn trung tá lặng yên thi triển chốt mở thuật khởi động đấu pháp tràng một bên chốt mở. Cái kia thử pháp khôi lỗi chỗ trên sàn nhà, chợt xuất hiện một cái hình chữ nhật lỗ khảm, đem thử pháp khôi lỗi thu vào, sau đó đáp lại như lúc ban đầu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, toàn bộ đấu pháp tràng chủ tính sự tinh tế. Đây cũng là nhu cầu quyết định thị trường. Mọi người đều biết, pháp sư tại tấn thăng tứ hoàn sau đó, liền có thể bắt đầu chủ hoạch kiến lập chính mình pháp sư tháp. Nhưng pháp sư tháp thiết lập là cái đại công trình, cần tài nguyên cùng tiền tài cho dù là tứ hoàn pháp sư cũng cơ bản không cách nào gánh vác nổi. Cho nên phần lớn tứ hoàn pháp sư cũng không có thuộc về mình pháp sư tháp, thậm chí là đến ngũ hoàn pháp sư cấp độ này, cũng không cách nào làm đến nhân thủ một tòa pháp sư tháp. Bởi vì ngoại trừ tài nguyên cùng tiền tài, kiến tạo pháp sư tháp còn cần cực kỳ cao cấp tri thức cùng kỹ thuật. Tỷ như Bắc Cảnh, cũng bởi vì không có pháp sư tháp kiến tạo kiến thức tương quan kỹ thuật, cho nên dù là Sùn Nải Phạ thân là nhất tộc chiến mẫu, tứ hoàn mạnh vô địch, cũng không thiếu tài nguyên, lại không thể nắm giữ một tòa chính mình pháp sư tháp. Một tòa hoàn chỉnh pháp sư tháp bao hàm rất nhiều tác dụng cùng công nghệ, kỹ thuật nồng cốt cùng cao cấp kỹ thuật, cần pháp sư tự động nắm giữ, đồng thời dùng cái này chủ tính chính mình pháp sư tháp. Thế nhưng chút danh giới công nghệ cùng kỹ thuật, rất nhiều pháp sư cũng sẽ không chuyên môn đi nghiên cứu học tập cùng nắm giữ, mà là chọn bao bên ngoài là ủy thác tương ứng thương hội hỗ trợ kiến tạo. Đấu pháp tràng chính là một cái trong số đó. Cao Hoàn pháp sư đối với pháp sư tháp kiến tạo dự toán thường thường là rất cao. Cho nên loại này buôn bán lợi nhuận không ít, cho nên chậm rãi liền diễn sinh ra được rất nhiều chuyên môn là pháp sư kiến tạo liên quan công nghệ thương hội. Dựa theo Cao Đức lý giải, có chút giống tiếp trước công ty lắp đặt thiết bị, không còn thử pháp khôi lỗi, đấu pháp chàng cũng liền trở nên vắng vẻ. Ta đấu pháp chàng chủ tính thời điểm là theo tam giai đấu pháp chàng làm, dưới tình huống bình thường trong khoảng thời gian ngắn có thể tiếp nhận 5 lần tam hoàn pháp thuật xung kích không hủy hoại. Cho nên đang đợi lát nữa đấu pháp bên trong, Cao Đức chuẩn ý cứ việc yên tâm ra tay, không cần lo lắng sân bãi vấn đề. Đây là thi ổ đỏ nhà, đối với nhà mình đấu pháp chàng điều kiện hắn chắc chắn 10 phần hiểu rõ, cho nên gỡ dễ lỉnh chúng ta chuyên môn cùng Cao Đức giới thiệu một phen nói. Cao Đức khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Phụ thân, có thể bắt đầu. Thi ổ đỏ đã không thể chờ đợi. Phụ thân của hắn là lính gác biển trung tá pháp sư, mà hắn lại là lựa chọn đi vạn dồn pháp thuật học viện bồi dưỡng con đường này, mặc dù gờ dễ lỉnh trung tá 10 phần khai sáng, cũng không có nói cái gì. Nhưng xưa nay trung đụng thời điểm, ngẫu nhiên vẫn sẽ biểu đạt ra nếu là hắn có thể đi lính gác biển pháp sư con đường này sẽ tốt hơn. Bản chất chính là thân là lính gác biển pháp sư gờ dễ lỉnh trung tá cũng ít nhiều có chút coi thường học viện phái pháp sư. Đây là cái mông quyết định. Thì ổ đỏ chưa bao giờ trực tiếp phản bác qua phụ thân, nhưng trong lòng cái kia cổ phần không phục lại là một mực góp nhặt lấy. Bây giờ chính là cơ hội chứng minh chính mình, hắn đánh bại Cao Đức, chứng minh cho cha nhìn, học viện đi ra ngoài pháp sư, thực lực chiến đấu cũng tuyệt đối không kém gì lính gác biển pháp sư. Còn tại trong tháp ngà học sinh là 10 phần có cảm xúc mạnh mẽ cùng tự tin. Đi, vậy thì bắt đầu a, trước đó đã nói, điểm đến là dừng. Vợ dễ liền trung tá điểm gật đầu, đáp ứng. Hai người nhanh chóng đứng ở đấu pháp trên sân vạch ra lôi đại vị. Chương 453, nghiền ép 2, chương 453, nghiền ép 2, cách biệt 100 thước. Đây là tam hoàn trở xuống pháp sư đấu pháp tiêu chuẩn khoảng cách. Đương nhiên, thực chiến bên trong cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi như vậy, chiến đấu từ cái gì khoảng cách phát sinh cũng có thể. Nhìn từ góc độ này, thì ổ đỏ còn chiếm giữ nhất định ưu thế. Bởi vì xem như học viện phái pháp sư, xưa nay thực chiến huấn luyện chính là dựa theo loại này tiêu chuẩn tiến hành. Cho nên đối với loại này chế tạo đấu pháp, hắn không thể quen thuộc hơn được, có một bộ chuyên môn nên đón loại trường hợp này chiến đấu mạch suy nghĩ. Mà đối với Cao Đức tới nói, xem như thực chiến phái pháp sư, từ bất luận cái gì khoảng cách bắt đầu chiến đấu hắn đều có thể nhanh nhất làm ra phản ứng, đưa ra ý nghĩ của mình. Nhưng so sánh đã quét qua vô số lần mô phỏng đề thi ổ đỏ, khẳng định vẫn là có một chút không bằng. Đây là trên lý luận ưu khuyết phân chia. Bất quá, những lý luận này cũng chỉ là xây dựng ở thực lực không kém nhiều tiền đề phía trên. Thi ổ đỏ vừa rơi xuống vị, trước tiên chính là dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra hộ thuật. Sóng ma lực độc lóe lên một cái rồi biến mất, hộ thuật ứng thanh dựng lên, tầng một như ẩn như hiện trong suốt hộ thuật đã ra chỉ hắn thân. Rất tiêu chuẩn học viện phái pháp sư ra tay, lên trước phòng hộ hệ pháp thuật, dưới tình huống không rõ ràng đối phương cụ thể con đường cùng thực lực, là vĩnh viễn sẽ không sai lựa chọn. Mặc dù có chút công thức, nhưng đó là tìm không ra tật xấu công thức. Cao Đức bên này động tác lại là cùng thì ổ đỏ hoàn toàn khác biệt. Hắn một bên như mũi tên rời cung vọt tới trước, cùng lúc đó, tay phải vung khẽ, bốn cái hiện ra lân quang chớp lóe phi tiêu đã từ đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn khóa chặt thì ổ đỏ thân thể. Nhất là kinh điển nhất hoàn tố năng hệ pháp thuật, ma pháp phi đạn. Nguyên bản ma pháp phi đạn chỉ có 3 cái phi đạn, tại nhị hoàn pháp sư thăng hoàn thi pháp sau, phi đạn đếm để thăng làm 1 cái. Ma pháp phi đạn pháp thuật này, chỉ cần là chiến đấu pháp sư, tuyệt đối là trong tay mỗi người có 1 cái. Thì ổ đỏ xem như vạn dồn pháp thuật học viện học viên ưu tú, tự nhiên cũng nắm giữ cái kia pháp thuật, đối với ma pháp phi đạn hiệu quả cùng uy lực đều có trọn vẹn hiểu rõ. Ngang cấp pháp thuật, tại dưới tình huống bình thường, phòng hộ hệ pháp thuật năng lực phòng ngự 4 là muốn vượt qua công kích pháp thuật uy lực. Là một cái phòng hộ hệ pháp thuật, bình thường muốn 2 cái cùng 2 cái trở lên ngang cấp công kích pháp thuật mới có thể đánh vỡ. Cái này cũng là vì sao tại học viện thực chiến khóa công thức bên trong, biết nói lên trước phòng hộ hệ pháp thuật là vĩnh viễn sẽ không sai lựa chọn. Nếu là Cao Đức thi phóng là một cái hắn xa lạ chưa từng thấy công kích pháp thuật, trong lòng thì ố đỏ còn sẽ có chút không chắc, không biết mình hộ thuẫn thuật phải chăng có thể chống đỡ được. Nhưng trông thấy là ma pháp phi đạn, thì ố đỏ kém chút không có cười ra tiếng. Không gì khác, hộ thuẫn thuật hoàn mỹ khắc chế ma pháp phi đạn. Một đạo không nhìn thấy pháp lực hộ thuẫn hiện lên ở bên cạnh người, bảo hộ lấy người, đồng thời cái kia pháp thuật sẽ hoàn toàn phòng hộ ma pháp phi đạn có khả năng tạo thành tổn thương. Đây là hộ thuẫn thuật pháp thuật hiệu quả lợi thuyết minh. Nhất hoàn pháp thuật bên trong điển hình nhất khắc chế quan hệ lại là để cho chính mình đủ phải. Thì ố đỏ mừng rỡ trong lòng. Khắc chế không phải bản năng, giống như thủy năng dập lửa, nhưng hỏa lớn đến mức nhất định, liền có thể đem nước thiêu khô. Nhưng loại vấn đề này tại lập tức chắc chắn không tồn tại, cũng là nhị hoàn pháp sư, cũng là thăng hoàn thi pháp, đó chính là tuyệt đối khắc chế. Đụng tới loại sự tình này, chỉ có thể nói Cao Đức vận khí không tốt cùng với cái gọi là thực chiến kinh nghiệm tựa hồ cũng không trong tưởng tượng vượt trội như thế. Quả thật, đấu pháp thời điểm hai người thi phong pháp thuật thứ nhất, cơ bản đều là đồng thời ra tay, thậm chí Cao Đức vẫn hơi nhanh một bậc, mọi người riêng phần mình hội xuất pháp thuật gì, liền có chút mở mù hộp ý tứ. Nhưng thực chiến kinh nghiệm phong phú người pháp thuật thứ nhất đều biết tránh đi ma pháp phi đạn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hộ thuẫn thuật là kiệt tác nhất bắt đầu chiêu pháp thuật một trong, ngươi lựa chọn ma pháp phi đạn bắt đầu tay, phàm là đụng phải hộ thuẫn thuật đây không phải là nổ sao? Loại sai lầm cấp thấp này, bọn hắn trong vạn dồn pháp thuật học viện pháp sư cũng không có người sẽ phạm, lại là sẽ xuất hiện ở trước mắt vị này từ phụ thân giới thiệu, danh xưng lính gác biển từ trước tới nay rất trẻ tuổi chuẩn ý trên thân pháp sư. Đây là có tiếng không có miếng. Vẫn là nói bình thường cùng thủy thú đánh quen thuộc, nhất thời không có phản ứng kịp muốn thế nào cùng pháp sư đối chiến. Đủ loại ý niệm tại thì ô đỏ trong đầu chợt lóe lên, trong tay hắn hành động lại là không ngừng chút nào. Bởi vì tuyệt đối khắc chế quan hệ, cho nên hắn lựa chọn tại chỗ bất động, không nhìn cái này 3 cái ma pháp phi đạn trực tiếp phóng ra cái tiếp theo pháp thuật. Dạng này, hắn chẳng khác nào giành trước một cái pháp thuật bị. Đấu pháp, ưu thế chính là như thế một cái pháp thuật bị chậm rãi tích lũy, thẳng đến cuối cùng chuyển hóa làm thắng thế. Nghĩ như vậy, thì ô đỏ đã là dùng tốc độ cực nhanh, điều động ma lực tinh thể bên trong ma lực, dẫn động pháp thuật trong tinh hải một cái khác pháp thuật mô hình. Hắn lựa chọn là nhất hoàn tố năng hệ pháp thuật, phồn thải cầu. Bởi vì mới tấn thăng nhị hoàn pháp sư 3 tháng, cho nên thì ổ đỏ còn chưa nắm giữ nhị hoàn công kích pháp thuật. Tất cả mọi người dạng này, hắn đều chưa nắm giữ nhị hoàn pháp thuật, mới tấn thăng 1 tháng cao đức chắc chắn càng là như vậy, cho nên gở dễ lỉnh chúng ta mới nói hai người tại trên pháp sư đẳng cấp một khối này lực lượng tương đương. Dư thừa ma lực từ pháp thuật trên mô hình chợt lóe lên, hóa thành sức mạnh pháp thuật cường đại, từ pháp thuật trong tinh hải tuôn ra, hướng thì ổ đỏ lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Xuy xuy xuy. Lúc này, bốn cái chớp lóe phi tiêu, là ma pháp phi đạn, đã là đang bên trong thì ổ đỏ. Tầng kia không nhìn thấy trong suốt hộ thuẫn, chính như thì ổ đỏ dự đoán như thế, đem ma pháp phi đạn bên trong năng lượng đều thôn phệ. Nhưng thì ổ đỏ dự đoán bên ngoài chuyện phát sinh. Tại thân thể của hắn bốn phía, đột nhiên là sinh ra một đạo không hiểu sóng chấn động cuốn lấy kinh người động năng, hung hăng thôi động hắn, đem cả người hắn hướng phía sau đẩy đi. Tại này cổ cường đại lực đẩy dưới, thì ổ đỏ thân hình liên tiếp lui về phía sau, cước bộ lảo đảo, thật vất vả mới ổn định lại cân bằng không có té ngã trên đất. Thu ảnh hưởng này, phóng ra đến một nửa phồn thải cầu tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Mà cứ như vậy cái khoảng cách, cao đức cái tiếp theo pháp thuật đã ra tay. Trong không khí vang lên tiếng nước, sóng nước lăng không phù hiện ở thì ô đỏ thân hình bốn phía, trong một chớp mắt liền xen lẫn thành một cái từ nước tạo thành màu lam nhạt thủy bóng. Dầm dạp nước liên như cùng sống vật như vậy cuốn lấy thì ô đỏ tứ chi cùng cổ, ngẫu nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, đem thì ô đỏ trói gô đứng lên. Triều tịch bắt lưới, hộ thuẫn thuật có thể ngăn cản pháp thuật công kích, có thể triều tịch bắt lưới cũng không phải là công kích pháp thuật, mà là một cái khống chế pháp thuật, cho nên không được bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Bị gắt gao trói buộc chặt thân hình thì ô đỏ lập tức không thể động đậy, theo bản năng dãy rủa. Mà cao đức trong tay đã là xuất hiện một nhánh quấn quanh lấy vỡ vụn ma lực cùng hồ quang điện năng lượng màu xanh lam trường mâu. Công kích chớp nhoáng vu thuật tiễn. Bất quá cao đức cũng không có đem chi này vu thuật tên bắn hướng thì ô đỏ, mà là tùy ý vung đến đấu pháp tràng trên sàn nhà. Tia chớp màu xanh lam trong nháy mắt vỡ ra, đôn đốt vang dội, lại bị đấu pháp tràng phủ văn pháp trận trong nháy mắt thôn phệ. Cao đức dừng động tác lại, không còn thi pháp. Thì ô đỏ, ngươi thua. Mỹ lì phu nhân thanh âm bình tĩnh truyền đến. Còn tại dãy rủa thì ô đỏ, nghe được âm thanh của mẹ, sắc mặt cứng đờ, cuối cùng là từ bỏ dãy rủa, vô lực thong xuống, kiêu ngạo đầu người. Vừa mới hắn bị thủy vong cuốn quanh, kia chớp kia công kích vu thuật tiên nếu là ngắm trúng hắn, tại nước dẫn điện tác dụng phía dưới, uy năng đem đạt đến cực hạn, không phải hộ thuẫn thuật có khả năng ngăn cản được. Cùng là nhị hoàn pháp sư, thậm chí chính mình còn sớm tấn thăng nhị hoàn 2 tháng, kết quả cao đức tổng cộng mới phẩm ra 3 cái pháp thuật, chính mình vậy mà liền thua trận. Từ đấu pháp bắt đầu đến đấu pháp kết thúc, thậm chí còn không có 5 giây thời gian. Chương 454, đấu pháp thi đấu chương 454, đấu pháp thi đấu náo kịch kết thúc. Thì ổ đỏ chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác thất bại đạt đến cực hạn. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn còn có cực lớn nghi hoặc. Thì ổ đỏ minh bạch, chính mình sở dĩ sẽ như thế nhanh thua trận, hết thảy liền bắt nguồn từ cao đức thi phóng pháp thuật thứ nhất ma pháp phi đạn sinh ra không hiểu sóng chấn động. Chính là đạo này sóng chấn động mới đưa đến đằng sau phản ứng dây chuyền xuất hiện. Hơn nữa, cũng chỉ có đạo này sóng chấn động là hắn hoàn toàn không cách nào xem hiểu, không biết là đến từ đâu, như thế nào sinh ra. Chỉ là dù cho hiếu kỳ tới cực điểm, thì ổ đỏ cũng là rất thức thời địa không có mở miệng hỏi thăm. Pháp sư tư ẩn cao hơn hết thảy. Một bên khác, tất nhiên thắng bại đã phân, cao đức trong lòng hơi động, liền giải trừ triều tịch bắt lưới hạn chế. Cái kia gắt gao trói buộc chặt thì ổ đỏ nước liên trong nháy mắt đông tan biến. Thì ổ đỏ không nghĩ ra thắng bại tay, kỳ thực nguyên lý cũng rất đơn giản. Hắn thì phóng cũng không phải ma pháp phi đạn mà là ma pháp phi đạn. Ngoài định mức, nếu ba phát phi tiêu toàn bộ bắn chúng cùng một cái mục tiêu, sẽ tạo thành lực trường chấn động, cái kia mục tiêu đem bị đánh lui lẩy rời một đoạn khoảng cách ngắn. Đây là đi qua phong linh nguyệt ảnh thêm điểm sau đó ma pháp phi đạn có sẵn ngoài định mức hiệu quả. Chính là cái này nguyên bản ma pháp phi đạn không cụ bị lực trường chấn động hiệu quả, cắt đứt thì ố đỏ phồn thải cầu phóng ra, từ đó để cho cao đức nhanh chóng kết thúc trận này đấu pháp. Xem ra trận này đấu pháp thắng lợi quyết định bởi tại phong linh nguyệt ảnh nhưng bản chất vẫn là xuất phát từ cao đức đối với pháp thuật xảo diệu vận dụng. Dù sao, ma pháp phi đạn ngoài định mức hiệu quả chợt nhìn qua hết sức bình thường, cùng siêu mẫu chẳng liên quan nửa điểm bên cạnh. Thế nhưng bởi vì ma pháp phi đạn quá mức kinh điển, cho nên điểm này ngoài định mức hiệu quả, tại nhiều khi liền sẽ trở thành tuyệt sát. Bắt đầu tay ma pháp phi đạn nếu là gặp gỡ bắt đầu tay hộ thuẫn thuật vậy thì trực tiếp nổ. Nhưng nếu là bắt đầu tay hộ thuẫn thuật đụng tới cao đức bắt đầu tay ma pháp phi đạn thì chính là lưỡng cực đảo ngược. Bởi vì hộ thuẫn thuật đối với ma pháp phi đạn tồn tại tuyệt đối khắc chế quan hệ, bất luận cái gì pháp sư tại có hộ thuẫn thuật ra chỉ tình huống phía dưới, cũng sẽ không e ngại ma pháp phi đạn sẽ không tránh không né, bởi vì không cần thiết. Tiếp đó, liền sẽ giống thì ổ đỏ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Phàm là thực chiến kinh nghiệm phong phú pháp sư, pháp thuật thứ nhất đều sẽ tránh đi ma pháp phi đạn bởi vì hộ thuẫn thuật là kiệt tác nhất bắt đầu chiêu pháp thuật một trong. Cao đức chính là minh bạch điểm ấy, cho nên đi ngược lại con đường cũ, hết lần này tới lần khác là lựa chọn ma pháp phi đạn bắt đầu tay, mượn ma pháp phi đạn biến số, nhất cử cầm xuống trận này đấu pháp. Nói xong mơ hồ, nhưng đối với cao đức tới nói, kỳ thực chính là rất đơn giản logic suy luận, không đáng giá nhắc tới. Dạng này một hồi đấu pháp thắng lợi, đối với hắn mà nói thậm chí đều không thể dẫn phát cái gì tâm tình vui sướng. Biết ngươi chiến lược kinh người, làm thế nào cũng không nghĩ ra, thì ổ đỏ dưới tay ngươi thậm chí ngay cả bá chiêu đều không chịu được được. Một bên khác, vợ dễ liền trung tá lúc này cũng tiếp nhận thê tử lời nói gốc dạng, hướng về phía cao đức vừa là cảm thán, cũng là tán thưởng. Hắn có thể nhìn ra cao đức ma pháp phi đạn cùng người bên ngoài khác biệt, chỉ là hắn cũng tương tự sẽ không hỏi nhiều. Bởi vì sở trường tồn tại, đồng dạng pháp thuật tại khác biệt pháp sư bên trong vốn là sẽ có khả năng vô số. không kỳ quái. Lần này chịu phục không có. Tán thưởng xong cao đức, vợ dễ liền trung tá lại nhìn về phía vẫn túi thấp đầu, không gặp lại lúc trước hăng hái nhi tử, mở miệng hỏi. Là ta tài nghệ không bằng người. Thì ổ đỏ sắc mặt hơi cương, cuối cùng vẫn là cắn răng nhận nói. Nếu là ngươi tới ta hướng về ác chiến một hồi, cuối cùng thất bại, hắn nói không chừng còn có thể vì chính mình kiếm cớ giải vây. Nhưng loại biểu hiện này, loại này trên lệch, liền thật sự là không có gì tốt dãy rủa cùng mạnh miệng. Ngươi cũng không cần quá mức độ trí, mặc dù các ngươi vạn dồn pháp thuật học viện học viên tại chiến đấu phương diện này cùng chúng ta lính gác biện pháp sư có trên lệch nhất định, nhưng trên lệch cũng không lớn đến loại tình trạng này. Cao đức chuẩn ý xem như ví dụ. Vợ dễ liền trung tá nhìn thì ổ đỏ cái này ủ rũ túi đầu bộ dáng, lại an ủi một câu. Trước tiên rời bước yến hội sảnh a, cũng đến giờ. Emily phu nhân hợp thời nhắc nhở. Kết thúc chiến đấu quá nhanh căn bản không có xài thời gian nào, cũng không xáo trộn dạ tiệc tiết đấu. Một đoàn người từ dưới đất đấu pháp tràng rời đi, đi tới lầu một yến hội sảnh. Ô một trên bàn dài phủ lên ngân tuyến thêu thừa khăn trải bàn, trên bàn dài mới treo ma tinh đèn treo, đem toàn bộ yến hội sảnh chiếu lên sáng tỏ. Bàn dài trung ương trưng bày một cái thùng băng, bên trong ướp lạnh lấy thượng đẳng rượu sâm canh. Ngồi đi. Vợ dễ liền trung tá hô, chính hắn tại chủ vị ngồi xuống, Emily phu nhân nhưng là ngồi ở bàn dài một chỗ khác, đưa tay ra hiệu quản gia rót rượu. Kim Hoàng mang theo trong suốt rượu đổ vào tinh xảo liên bị, mỗi người trước người bằng bạc dao xin theo trình tự chỉnh tề địa sắp xếp, tổng cộng có 3 thanh, từ bên ngoài đến bên trong theo thứ tự là cá dao, món chính dao cùng với đồ ngọt dao. Món ăn quy cách cũng cực cao, nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận cũng là lấy từ địa mạch sinh vật, bao quát xem như khai vị thần lằn trứng trứng cá muối tháp, làm món chính thiêu đốt nham linh dương vân vân. Hương vị đi, ngược lại cũng không phải nói thật so với bình thường nguyên liệu nấu ăn tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí nham linh dương chất thịt so sánh người làm chăn nuôi linh dương, còn có chút quá có tính bền dẻo, cắn không lớn động, nhưng át chủ bài chính là một cái hiếm có. Loại này đến hội, ăn cũng không phải hương vị, ăn chính là cấp bậc. Yến hội hơn phân nửa, trên chủ tọa gờ dễ liền trung tá đặt chén rượu xuống, hướng về phía Cao Đức mở miệng hỏi, Cao Đức pháp sư năm nay là 16 tuổi. Đúng, Cao Đức gật đầu một cái, chủ động giải thích nói, ta là ăn mày xuất thân, cho nên cụ thể là ngày nào xuất sinh ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là năm. Hắn cũng không tỉ ý xuất thân của mình, mười phần thản nhiên. Gờ dễ liền trung tá đã sớm biết Cao Đức lai lịch, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra ngoài ý muốn gì cảm xúc. Hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi tấn thăng nhị hoàn giác tỉnh sở trường, phải chăng cũng là chiến đấu sở trường? Một cái a chữ, cho thấy vợ dễ liền trung tá đã là ngầm thừa nhận Cao Đức nhất hoàn sở trường là chiến đấu sở trường, loại này hiển hách quân công ghi chép đặt tại trước mắt, nếu không phải chiến đấu sở trường há có thể làm đến. Cao Đức nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chăn băng huyết mạch trên bản chất nên tính là đặc thù sở trường, nhưng nó cũng chính xác có cực mạnh chiến đấu thuộc tính, xương là chiến đấu sở trường tùy có chút gần, nhưng cũng không tính hoàn toàn chẳng liên quan bên cạnh. 16 tuổi, nhị hoàn pháp sư, song chiến đấu sở trường. Vợ dễ liền trung tá tại trong lòng qua một lần Cao Đức tin tức, hướng về phía Cao Đức trịnh trọng nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một tiếng, ngươi trước nghe một chút. Là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu sao? Gặp vợ dễ liền trung tá giọng điệu này, Cao Đức liền biết hắn sau đó muốn nói chuyện chắc chắn không nhỏ, lúc này là thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Đó cũng không phải gờ dễ liền trung tá khẽ cười nói đến cũng coi như là chuyện tốt ta. Bản Vương triều tổng cộng có 13 quận, mỗi một cái quận đều có một loại giống như chúng ta lính gác biển một dạng quân pháp sư tổ chức. Bao quát chúng ta lính gác biển ở bên trong, bản Vương triều tổng cộng có 13 cái tinh nhuệ quân pháp sư tổ chức, toàn bộ đều thuộc về hoàng thất trực tiếp, cái này khiến chúng ta không cần chịu ảnh hưởng của sở tại quận chỗ quý tộc quá nhiều. Nhưng cùng lúc, bởi vì hoàng thất trực quản nguyên nhân, chúng ta lính gác biển pháp sư tiền lương đãi ngộ phúc lợi vân vân đồng dạng là từ hoàng thất phụ trách phát ra, mà không phải là lấy từ chỗ. Ngoài ra còn có rất nhiều chân quý tài nguyên, thì như ngươi hối đoái nhị hoàn thăng hoàn ma dược thanh đằng linh lộ, cũng đều là hoàng thất bên kia cho chúng ta phân phối xuống. Tài nguyên là có hạn, cho nên cạnh tranh tự nhiên cũng liền tồn tại. Không có khả năng nói hoàng thất bên kia toàn bộ đối xử như nhau, đem tất cả tài nguyên phân phối đồng đều cho chúng ta cái này 13 cái quân pháp sư tổ chức. Bởi vì chúng ta ở giữa luôn có chia cao thấp, người có tài phân nhiều một chút tài nguyên cũng là chuyện đương nhiên. Có thể chia cao thấp lại là tại không ngừng biến hóa, thì như mấy thập niên này có thể là ta lính gác biển càng mạnh hơn một chút. Sau mấy chục năm lại đến sát vách nham phong vệ càng mạnh hơn một chút, tài nguyên phân phối tự nhiên cũng muốn đuổi kịp loại này mạnh yếu biến hóa. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, liền tạo thành một cái truyền thống, chúng ta 13 cái quân pháp sư tổ chức, cách mỗi 10 năm liền tổ chức một lần quân pháp sư đấu pháp cuộc so tài. Đấu pháp cuộc so tài thiết trí nhị hoàn đến tứ hoàn 3 cái phân tổ, mỗi người chia tổ dựa theo xếp hạng lấy điểm, cuối cùng lại đem 3 cái phân tổ xuất tăng theo cấp số cộng nhận được một cái tổng điểm. Dùng cái này tổng điểm tới quyết định chúng ta cái này 13 cái quân pháp sư tổ chức kế tiếp 10 năm sắp xếp, lại căn cứ cái này sắp xếp quyết định hàng năm tài nguyên phân phối. Cái này mẹ nó không phải liền là trong tiểu thuyết tiếp trước nhìn mãi quen mắt lôi đài thi đấu sao? Cứ như vậy kinh điển. Cao Đức nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có khay muốn nói. Loại này lôi đài thi đấu bình thường đều là phát sinh ở trong các đại học viện, như là học phủ của so tài đạo cung giao lưu loại hình. Hắn đều đã là thêm vào lính gác biển, đi bị số đông chuyện ký tiểu thuyết nhân vật chính bài xích bên trong thể chế lộ tuyến, lại còn là chạy không khỏi cái này lôi đài thi đấu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có logic ở trong đó. Dù sao ở kiếp trước của hắn sở tại quốc gia, đều có toàn quân luận võ cuộc so tài đâu, nơi này quân pháp sư tổ chức mang đến quân pháp sư đấu pháp thi đấu, cũng hợp tình hợp lý. Từ trong ngươi cũng có thể thấy được, cái này quân pháp sư đấu pháp cuộc so tài quan hệ quá lớn đi. Vợ dễ liền trung tá nói tiếp. Cao Đức Yên lặng gật đầu. Cái này đấu pháp thi đấu, đã không đơn thuần là vinh dự chi tranh, mà là trực tiếp nhất lợi ích chi tranh. vậy nó lấy được xem trọng trình độ sẽ vượt qua đại đa số lôi đài thi đấu. Căn cứ vào đấu pháp thi đấu quy tắc, mỗi cái quân pháp sư tổ chức tại mỗi cái phân tổ có thể riêng phần mình lựa chọn tối đa 2 vị pháp sư xuất chiến, là một cái quân pháp sư thế lực dự thi pháp sư số lượng nhiều nhất có thể là 2 vị nhị hoàn pháp sư, 2 vị tam hoàn pháp sư cùng 2 vị tứ hoàn pháp sư, tổng 6 người. Nói đến đây, ta ý tứ ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Vợ dễ lìn trung tá đột nhiên hỏi ngược lại. Vợ dễ lìn trung tá là nghĩ tới ta đại biểu lính gác biện pháp sư xuất chiến đấu pháp thi đấu. Cao Đức lúc này hồi đáp. Đúng vậy, vợ dễ lìn trung tá điểm gật đầu, ngươi mới tấn thăng nhị hoàn, bất luận là tại trên pháp sư đẳng cấp vẫn là tại trên pháp thuật, so sánh cái khác nhị hoàn pháp sư đều quá mức ăn thiệt thòi. Đấu pháp thi đấu là gặp 10 năm tổ chức, bây giờ là nổ lạn lịch 9658 năm, cách lần tiếp theo đấu pháp thi đấu mở ra còn có 1 năm rưỡi. Dưới tình huống bình thường, 1 năm rưỡi này thời gian cũng không có ý nghĩa, căn bản đuổi không kịp quá nhiều chênh lệch. Nhưng mà đối với ngươi, ta lại có chút ngoài định mức chờ mong, ngươi pháp sư thiên phú cho đấu pháp thiên phú đều cực kỳ xuất chúng, cho ngươi thời gian 1 năm rưỡi, có lẽ ngươi có thể cho ta một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Trên thực tế, cái này tham gia đấu pháp cuộc so tài danh ngạch cũng không phải ta có thể quyết định, dù sao đấu pháp cuộc so tài thành tích liên quan đến lính gác biển kế tiếp 10 năm tài nguyên phân phối, là từ. Gỡ dễ lìn pháp sư dùng ngón tay chỉ thiên trần nhà, không có nói thẳng, nhưng ý tứ đã rất hiểu rồi, là chỉ lính gác biển quân hàm cùng với địa vị lớn nhất vị kia pháp sư, tới quyết định. Ta có, cũng chỉ là một cái quyền đề cử mà thôi, cuối cùng ngươi có thể hay không thu được danh ngạch này, vẫn là xem chính ngươi biểu hiện. Ý của ta là, nếu như ngươi đối với chính mình có lòng tin, hơn nữa có ý nghĩ này mà nói, tiếp xuống thời gian 1 năm rưỡi thật tốt hướng về phương diện này chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta có thể đề cử ngươi. Ngươi ý nghĩ là? Vợ dễ lìn trung tá hỏi. Hắn là thật tâm muốn dịu dắt Cao Đức. Từ hắn tự mình giới thiệu Cao Đức trở thành lính gác biển trong lịch sử rất trẻ tuổi chuẩn ý pháp sư bắt đầu, ở mức độ rất lớn, hắn liền cùng Cao Đức khóa lại với nhau, thành lợi ích liên quan. Cao Đức biểu hiện tốt, hắn cũng là đi theo phong quang. Cao Đức biểu hiện nếu là không được để ý, cũng khó tránh khỏi trở thành người khác lý do công kích hắn. Ta cảm thấy rất hứng thú. Cao Đức đáp án không hề nghi ngờ là khẳng định. Đấu pháp thi đấu cũng không có thiết trí ban thưởng, nhưng ngươi nếu là lấy thật tốt thứ tự, đấu pháp thi đấu kết thúc về sau, chúng ta lính gác biển chắc chắn sẽ không keo kiệt tại đối ngươi khen thưởng. Càng quan trọng chính là, nếu là ngươi có thể vào tay chính mình sở tại phân tổ 3 hàng đầu, vậy đối với ngươi về sau thêm vào quang minh lính gác, chính nghĩa tiên phong cùng với ngân long kỵ binh, cũng là rất lớn thêm điểm hạng. Gờ dễ lìn trung tá lại điểm một câu. Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng chuẩn bị, đa tạ gờ dễ lìn trung tá. Ha ha ha, nói đến cũng là 1 năm rưỡi sau chuyện, ngươi trước tiên chuẩn bị, ta cũng chính là trước tiên đề cập với ngươi một chút, đem ngươi có cái phương hướng. Tốt, tiếp tục ăn cơm. Gờ dễ lìn trung tá giơ ly rượu lên cởi mở cười nói. Cao Đức cũng không suy xét, lúc này tâm thần một lần nữa đầu nhập trong yến hội. Tư thế này, ngược lại để 4 người khác lại vô ý thức coi trọng Cao Đức một mắt. Điều này nói rõ Cao Đức đối với mình 10 phần có lòng tin, cho nên mới sẽ không dễ dàng thụ bên cạnh chuyện không nhiễu. Sự thật cũng chính xác như thế. Thời gian 1 năm rưỡi, chính xác quá ngắn, đặc biệt là đối với nhị hoàn pháp sư tới nói. Nhưng đối với Cao Đức mà nói, lại là hoàn toàn đủ dùng rồi. Thanh mục trường sinh kinh tu hành tiến độ khó mà nói. Nhưng có chăn băng huyết mạch tại, 1 năm rưỡi, chỉ cần hắn nguyện ý, đem chăn băng bí truyền đẩy lên nhị hoàn viên mãn chắc chắn không thành vấn đề. Mà pháp thuật bên này, hắn nắm giữ pháp thuật tốc độ, vốn là không thể theo lẽ thường mà nói. Theo cơm nước non nê, người hầu lui lại món chính, trình lên chứa nước gấm cùng cánh hoa bằng bạc rửa tay bắt cung cấp đám người rửa tay. Rửa tay hoàn tất, người hầu lại bưng lên tinh xảo đĩa trái cây. Những thứ này hoa quả tuyển dụng đều không phải vật bình thường, mà là ma thực sinh trưởng ra trái cây. Tuy đều là linh giai ma thụ trái cây, cũng không có cái gì công hiệu thần kỳ, nhưng thắng ở cảm giác rất tốt, nở rộ tại bằng bạc trong mâm trái cây, biên giới tô điểm lá bạc hà hoặc lớp đường áo, gồm cả thị giác cùng vị giác hưởng thụ. Một mâm này mâm đựng trái cây có thể giá trị liền cao tới 10 mấy cái kim tức hoa tệ, xa xỉ vô cùng. Mắt thấy đám người ăn đến không sai biệt lắm, Emily phu nhân nhẹ đỡ váy đứng dậy, hướng Cao Đức cùng mẹ dịp thượng úy gật đầu ra hiệu, tiếp đó liền rời chỗ. Cao Đức cùng mẹ dịp thấy vậy, đội vàng hướng gờ dễ lìn trung tá đưa ra cáo tử. Dựa theo quý tộc yến hội lễ nghi, nữ chủ nhân đứng dậy rời chỗ chính là yến hội kết thúc hoạch tâm tín hiệu. Vợ dễ lìn trung tá cũng không làm giữ lại, đem 2 người đưa tới cửa ra vào, an bài nhà mình tư nhân xe ngựa đưa 2 người trở về. Chương 455, Giảo Kinh gia tộc. Chương 455, Giảo Kinh gia tộc. Ánh trăng trong ngẩn vẩy vào dinh thự trên ban công, phản phất vì đó lồng phía trên tầng một mịt mù màn lụa. Vợ dễ lìn trung tá cùng e mỹ lì phu nhân ngồi đối diện nhau, mạ vàng khắc hoa trên bàn nhỏ mùi thơm hoa cỏ ngọn nến đã nhóm lửa. Màu hổ phách vầng sáng chập chờn ở giữa, tạo nên một loại nhẹ nhõm sung sướng lưu luyến không khí. Phu nhân ngươi ngược lại là nhẫn tâm, lấy chính mình thân nhi tử tới khảo thí cái này cao đức đấu pháp trình độ. Vợ dễ lìn trung tá vừa nói, một bên cầm lấy kim cốt sứ ấm nước, là e mỹ lì châm cho một ly nhiệt khí lượn lờ hồng trà. Buổi tối ngươi uống không ít rượu, uống chút hồng trà chấm rãi. E mỹ lì phu nhân bưng lên chén sứ, khẽ nhấp một miếng nóng hồng trà, tư thái ưu nhã. Ngươi tự mình giới thiệu dạng này một thường dân pháp sư, ta không thử một lần tiêu chuẩn của hắn, sao có thể yên tâm đâu? Vợ dễ lìn trung tá cũng cho tự mình ngã một ly hồng trà, bất quá hắn lại là muốn từ trong một bên kẹo bình giáp ra 2 khối viên đường thêm vào nước trà ở trong, dùng bằng bạc luốc cà phê nhẹ nhàng khuấy động. Lại nói, thì ổ đỏ năm gần đây chính xác ngạo khí càng ngày càng tăng, cho hắn điểm đả kích cũng là tốt, để cho hắn không nên bởi vì bây giờ lấy được điểm ấy thành tích nhỏ liền đắc chí. Emily phu nhân tiếp tục nói, hai từ đi, vẫn trẻ tuổi, khí thịnh một chút bình thường, mấy người tuổi tác lớn hơn chút nữa, tính tình liền ổn xuống. Gỡ dễ lìn trung tá tâm tính ngược lại là thả rất mở, cùng vừa mới nghiêm khắc phát biểu hình tượng hoàn toàn khác biệt. Trẻ tuổi. Vị này cao đức chuẩn ý không phải càng trẻ tuổi, vẫn còn so sánh thì ô đỏ ưu tú, làm sao lại không có nửa điểm thì ô đỏ ngạo khí tại trên thân. Pháp sư thiên phú loại vật này nhìn mệnh, không cưỡng cầu được, nhưng mà tâm tính lại là nhìn chính mình, phải nhiều hơn bồi dưỡng. Emmy lì thả xuống chén sứ, không chút hoang mang nói. Một cái ăn mày xuất thân pháp sư đều có loại tâm tính này, thì ổ đỏ xem như lô rèn con em của gia tộc, không nói siêu biệt, ít nhất là không thể kém quá nhiều. Gỡ dễ lìn trung tá bất đắc dĩ nở nụ cười, cương chịu nói, phu nhân nói rất đúng, nghe lời ngươi, nghe lời ngươi. Mặc dù hắn chính xác như lời ngươi nói thiên phú xuất chúng, nhưng mà ngươi cử chỉ động vẫn là quá vọng động rồi, một là thiên phú không chắc chắn có thể thực hiện vì thực lực, hai là hắn dù sao cũng là ngoại tịch người, nếu là tương lai thật thành thứ hai cái dây đèn, ngươi nên như thế nào? Emily ánh mắt lưu chuyển, nghĩ nghĩ, mở miệng nói khẽ. Ta cũng cân nhắc qua những thứ này, nhưng ta dù sao cũng là tại như vậy nhiều người trước mặt chính miệng nói hắn như 20 tuổi phía trước thăng nhị hoàn liền để bạt hắn là chuẩn úy, nếu là lật lọng, ta cũng không mặt mũi gặp người không phải. Đối với nhà mình phu nhân phê bình, hắn bất đắc dĩ nói. Mặt khác, coi như là một hồi đầu tư à, ngươi nói những cái kia có lý, bất quá cũng là hướng về chỗ xấu muốn. Nếu là hướng về chỗ tốt muốn, cái này cao đức tương lai có thành tựu, thậm chí là thêm vào quang minh lính gác, vậy ta hôm nay giới thiệu để bạt cử chỉ, không được hay sao tuệ nhãn thức châu. Ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Emily khẽ gắt nói. Nghĩ đến tuy đẹp cũng không có phu nhân ngươi đẹp. Gỡ dễ lìn trung tán định mà nói. Nói xong, hắn đứng dậy, đứng ở Emily sau lưng, nhẹ nhàng nhào nặn bờ vai của nàng, là nàng xoa bóp buông lỏng. Tuổi đã cao vẫn dịu dàng gỡ dễ lìn trung tá tay nghề mười phần thành thạo. Emily phu nhân thoải mái dễ chịu địa hơi nheo mắt lại, ngoài miệng tiếp tục nói, với năm ta phải về giới quận một chuyến. Như thế nào đột nhiên phải đi về? Gỡ dễ lìn trung tá hiếu kỳ nói. Liệu gìn tiểu thư năm nay 18 tuổi? Emily phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở. Gỡ dễ lìn trung tá sửng sốt một chút, sau đó cảm thán nói, là ta quên việc này. Bất chi bất giác đều đi qua đã nhiều năm như vậy à, lần trước gặp Liệu Dĩn tiểu thư vẫn là 10 năm trước, khi đó nàng còn là một cái tiểu nữ hài đâu, đảo mắt liền muốn trưởng thành. 18 tuổi sinh nhật, đối với tất cả quý tộc tiểu thư cũng là cực kỳ trọng yếu một cái thời gian, là cuộc sống trọng yếu đường ranh giới. Bởi vì tại 18 tuổi sinh nhật sau, các nàng sẽ hoàn thành xã hội nhân vật chuyển biến. 18 tuổi phía trước, quý tộc tiểu thư phần lớn ở gia đình bên trong học tập pháp thuật, lễ nghi chờ tri thức cùng kỹ năng, sinh hoạt tương đối phong bế, cũng không có thể nắm giữ quá nhiều quyền tự chủ. Nhưng ở 18 tuổi sau, các nàng sẽ đạt đến pháp định trưởng thành tuổi tác. Đến nước này sẽ có được độc lập ký tên hợp đồng, quản lý tài sản chờ quyền lợi, có được chính mình kinh tế độc lập quyền, nếu phụ thân qua đời, có thể trực tiếp kế thừa di sản. Mặt khác có thể tham dự đủ loại hoạt động xã giao, bắt đầu tiếp xúc tiềm tàng hôn phối đối tượng. Cho nên, gia đình quý tộc đều sẽ vì nữ nhi 18 tuổi sinh nhật tổ chức thịnh đại trang viên tụ hội, mời quý tộc khác cùng danh lưu tham gia. Vị này chính là toàn bộ tớ lặn tạ ở nẹt vương triều thân phận tôn quý nhất, giàu có nhất quý tộc tiểu thư, khó có thể tưởng tượng, nàng 18 tuổi lễ thành nhân yến hội sẽ cỡ nào náo nhiệt. Vợ dễ liền trung tá lại nhịn không được cảm khái một câu. Tôn quý đến mức nào đâu? Hắn thậm chí ngay cả tham chỗ ngồi tư cách cũng không có. Chỉ có phu nhân của hắn, bởi vì xuất thân từ Logen gia tộc, cùng vị kia Liệu Dĩn tiểu thư từng có một chút tiếp xúc cùng gặp nhau, mới có thể có tư cách tham gia cuộc kiến hội kia. Thì ổ đỏ có thể lâu không có trở về, thuận tiện dẫn hắn trở về xem tổ mẫu. Đi. Vợ dễ liền trung tá đáp, động tác trên tay lại ôn nhu mấy phần. Emily phu nhân không nói thêm gì nữa, hơi nheo mắt lại, bắt đầu hưởng thụ chồng thủ pháp. Cốc cốc cốc. Móng ngựa bước qua vạn dồn khu rộng rãi đường đi, phát ra chập đủ. Các hoa đèn đồng tại xe ngựa hai bên nhẹ nhàng lay động. Trên xe ngựa, Cao Đức cùng mẹ Dịch Thượng Úy ngồi đối diện nhau. Hắn phải về lính gác biển ký túc xá, mẹ Dịch Thượng Úy nhưng là phải về nhà của mình, bất quá mẹ Dịch Thượng Úy ra vừa bận cũng tại vạn dồn trong vùng, cho nên xem như tiện đường. Xe ngựa nội bộ trang hoàng 10 phần tinh xảo thoải mái dễ chịu. Loại này xe riêng, xem như quý tộc bề ngoài một trong, tự nhiên muốn làm cho tráng lệ một chút mới là, ngựa kéo xe thất cũng không thể kém, đều muốn là có địa mạch sinh vật huyết mạch. Vừa ngồi trên xe, hai người đều trầm mặc không nói. Loại trầm mặc này kéo dài mấy phút sau, mẹ Dịch Thượng Úy cuối cùng là mở miệng trước nói, Cao Đức chuẩn úy, Gỡ Dễ Lìn trung tá sở dĩ nguyện ý giới thiệu ngươi, đem còn chưa thoát ly thực tập kỳ ngươi quân hàm tăng lên tới chuẩn úy, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hắn cùng với ngươi một dạng, cũng là bình dân pháp sư xuất thân. Gỡ Dễ Lìn trung tá là bình dân. Cao Đức nghe vậy con mắt trợ to, này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khó trách, thì ố đỏ là cùng Emily phu nhân họ. Biết tin tức này sau, hắn lập tức là liên tưởng đến Gỡ Dễ Lìn trung tá nhi tử dòng họ vấn đề. Có phải thế không? Mẹ Dịch Thượng Úy tự nhiên biết Cao Đức trong giọng nói tiềm ẩn ý tứ, giải thích một câu, Logen cái họ này vẫn là rất tôn quý, coi như Gỡ Dễ Lìn trung tá cũng là quý tộc xuất thân, có lẽ thì ố đỏ không theo Logen họ, nhưng khả năng Cao cũng muốn lại sinh một cái dòng dõi theo hệ mì lì phu nhân họ. Logen gia tộc là lai lịch gì? Cao Đức lại hỏi. Hắn đi tới tợ lạn tạ ở nẹt vương triều cũng có một chút thời gian, xưa nay cũng tích cực giải bẫy lở quận tình huống, sớm đã không phải trước đây tiểu bạch, đối với bẫy lở quận trung thượng du quý tộc đều có chỗ hiểu rõ, thật là chưa từng nghe qua cái này Logen gia tộc. Ngươi tới chúng ta tợ lạn tạ ở nẹt vương triều còn chưa đầy một năm, không biết Logen gia tộc cũng rất bình thường. Mẹ Dịch Thượng Úy sửa sang lại cổ áo, mười phần kiên nhẫn là Cao Đức phổ cập khoa học nói, bởi vì Logen gia tộc cũng không phải là chúng ta bẫy lở quận quý tộc, mà là đến từ giải ưu quận. Tại giải ưu quận Logen thế nhưng là chính cống đại quý tộc, bởi vì bọn hắn phụng dưỡng Giảo Kim gia tộc, tổ tiên từng lạc Giảo Kim gia tộc gia thần, sau bởi vì chiến công được phong quý tộc, thoát khỏi gia thần quan hệ. Nhưng Logen đời thứ nhất gia chủ tại được phong tước vị sau đó, vẫn như cũ xem Giảo Kim gia tộc là tông chủ, hướng Giảo Kim gia tộc hiệu chung. Sau đó qua nhiều năm như thế, Logen lịch đại gia chủ đều bảo trì cùng Giảo Kim gia tộc phần quan hệ này. Giảo Kim gia tộc lại là tợ lạn tạ ở nẹt vương triều trừ hoàng thất bên ngoài hiển hách nhất quý tộc, tại Giảo Kim gia tộc phù hộ phía dưới, cái này Logen gia tộc cũng liền càng ngày càng trở nên hiển hách. Mẹ Dị thượng úy cùng Cao Đức phổ cập khoa học nói, nghe được cái này, Cao Đức cũng liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là chưa từng nghe qua Logen gia tộc, nhưng Giảo Kim gia tộc không có khả năng chưa từng nghe qua. Đây là áp đảo tợ lạn tạ ở nẹt vương triều tất cả quý tộc phía trên hiển hách gia tộc. Giảo Kim gia tộc đời thứ nhất gia chủ cùng tợ lạn tạ ở nẹt vương triều đời thứ nhất quân chủ, hai người là như huynh đệ đồng dạng thân mật vô gian quan hệ. Tợ lạn tạ ở nẹt vương triều chính là do hai người bọn họ cùng một chỗ thiết lập, sau một người làm quân chủ, một người khác nhưng là được phong làm Giảo Kim đại công tước, ngụ làm vương tri quan miệng là cả tợ lạn tạ ở nẹt vương triều duy nhất đại công tước tước vị, hơn nữa là thừa kế chế độ. Nắm giữ bí ngân quặng mỏ cùng ngân sắc long cầm giữ quận tức thì bị hoàng thất ban cho Giảo Kim gia tộc xem như đất phong. Qua nhiều năm như thế, Giảo Kim gia tộc từ đầu đến cuối cùng tợ lạn tạ ở nẹt vương thất duy trì thân mật vô gian quan hệ, địa vị càng tôn quý cùng củng cố. Từ hiệu chung bọn hắn Logen gia tộc đều có thể trở thành đại quý tộc, cũng có thể thấy được Giảo Kim gia tộc tại tợ lạn tạ ở nẹt vương triều đến tuột cùng là nắm giữ địa vị cỡ nào. Cái kia gở dễ liền trung tá cùng ẻ mỹ lì phu nhân là thế nào nhận biết? Biết ẻ mỹ lì phu nhân lai lịch sau, Cao Đức ngược lại có chút tò mò. Một cái là bấy lở quận lính gác biện pháp sư, một cái là giữ quận Logen con em của gia tộc. Bất luận là vị trí địa lý phía trên khoảng cách, vẫn là thân phận địa vị chênh lệch, đều để bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do quen biết, chớ nói chi là vẫn kết làm phu thê. Nói đến cũng muốn quy công cho đấu pháp cuộc so tài. Mẹ Di thượng úy khẽ mỉm cười nói, vợ dễ liền trung tá trẻ tuổi thời điểm, đấu pháp năng lực cũng là cường hãn vô cùng, một năm kia quân pháp sư đấu pháp cuộc so tài liền bị chọn làm chúng ta lính gác biển nhị hoàn pháp sư tổ hai vị dự thi pháp sư một trong. Mà một lần kia đấu pháp cuộc so tài tổ chức địa đúng lúc là tại giải quận. Đi giải quận dự thi thời điểm, vợ dễ liền trung tá ngoài ý muốn quen biết ẻ mỹ lì phu nhân. Phía sau phát triển còn kém không nhiều như tiểu cô nương thích xem nhất đường biển cố sự như vậy, không đủ là ngoại nhân nói à. Nói đến ẻ mỹ lì phu nhân gả cho gở dễ lìn trung tá thỏa đáng xem như gả cho. Mẹ Di thượng ý ngược lại là dám nói, không sợ gở dễ lìn trung tá biết cho người mặc tiểu hài. Cao Đức nhếch miệng, treo chọc nói. Vậy không cần sợ gở dễ lìn trung tá cùng ẻ mỹ lì phu nhân cảm tình tốt đây, cho nên hắn có thể không có để ý chút nào cái này, thậm chí là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mẹ Di thượng ý ha ha cười nói. Cao Đức cười theo, trong lòng đối với gở dễ lìn trung tá hảo cảm yên lặng một. Dưới tình huống bình thường, có thể thản nhiên đối mặt cùng vợ thân phận chênh lệch hơn nữa cùng vợ cảm tình người tốt, nhân phẩm cũng sẽ không quá kém. À, đúng, mẹ Dị thượng úy vỗ tay một cái, nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng nói, lần tiếp theo quân pháp sư đấu pháp của so tài vừa bạn cũng là tại giới quận tiểu tử ngươi cố gắng lên, tranh thủ trở thành chúng ta lính gác biển dự thi pháp sư. Hán vô vô Cao Đức bà bay, trong mắt lập lòe danh manh quang, tương phản tán gâu nói, không nói lấy được cao thứ tự, thực sự không được, giống như gở dễ lỉnh chúng ta như vậy, quyến rũ một cái Logen gia tộc quý tộc tiểu thư trở về, cũng coi như không đồng đi. Trước kia gở dễ lìn trung tá thứ tự cũng chính là sở tại phân tổ tên thứ 10. Tranh tài cái đồ chơi này, ta kém cỏi nhất cũng chính là tên thứ 2, còn là bởi vì chữ viết quá viết ngoáy bị bình quyển lao sư nhìn lầm rồi. Cao Đức nhếch miệng, ngoài miệng cười đáp, không thể, vậy ta nhưng phải quyến rũ cái Giảo Kim gia tộc quý tộc tiểu thư trở về, mới tính không ngủ đi. Người đây cũng đừng nghĩ. Tuy biết Cao Đức là đang mở cho đùa, nhưng mẹ dịch thượng ý vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Giảo Kim gia tộc cùng hoàng thất đồng dạng, thờ phụng đối với bạn lữ trung thành một lòng, cho nên thường là nhất mạch đơn truyền. Thế hệ này Giảo Kim gia tộc so sánh hoàng thất còn tốt một chút, ít nhất là có một vị thế tử cùng một vị tiểu thư, không giống hoàng thất liền một vị vương tử. Giảo Kim gia tộc cùng hoàng thất vốn là quan hệ thân mật, Giảo Kim gia tộc tiểu thư quản vương tử cũng là kêu minh trưởng, lại thêm hoàng thất thế hệ này chỉ có một vị vương tử, cho nên Giảo Kim gia tộc tiểu thư có thể nói được sủng ái cực kỳ, không phải công chúa hơn hẳn công chúa, là tợ lăng tạ ở nẹt vương triều Minh Châu, đó cũng không phải là người bình thường có thể quyến rũ được. Dạng này vốn là nói đùa, thuận miệng nói, đối với vị này Giảo Kim gia tộc tiểu thư như thế nào tôn quý Cao Đức cũng không quá hướng về trong lòng đi. Ngược lại là để ý hơn mẹ dịp thượng ý nói tới thờ phụng đối với bạn lữ trung thành một lòng câu nói này. Luôn cảm giác có chút quen hay. Ta đến nhà rồi. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, mẹ dịp thượng ý xốc lên xe ngựa mà cửa, cùng Cao Đức quay qua, cùng bên trong gãy mất Cao Đức hồi tưởng. Cao Đức gật gật đầu, cùng mẹ dịp thượng ý cáo biệt. Chờ hắn sau khi xuống xe, xe ngựa tiếp tục khởi động, chở Cao Đức hướng về lính gác biển ký túc xá chỗ đi. Mà Cao Đức suy nghĩ, cũng thuận thế chuyển đến càng quan tâm hơn tự thích hướng tiến độ đi lên. Thân thể thương thế năng lực khôi phục để cao 80/8. Một ngày này, hắn đều là treo lên dịch dung thuật che giấu giữ tận thương thế tiến hành hoạt động xa giao. Nói thật, chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút quấn. Đương nhiên, phương diện khác khó mà nói, nhưng đối với tự thích hướng tới nói, ngươi chỉ cần chịu quấn, liền có thu hoạch. Đã cách tiến hóa 100 lại đi tới một bước giải thích hướng tiến độ chính là thu hoạch lớn nhất. Thương thế cũng khôi phục 3-4 thành. Buổi tối tại thoải mái dễ chịu ngủ say gia trì, ngủ tiếp một giấc, ngày mai tỉnh lại thương thế cần phải là có thể khỏe cái 7-8 phần, căn bản muốn không ảnh hưởng hắn đêm mai trận thứ 2 đấu kiếm tranh tài. Cho dù có ảnh hưởng cũng không vấn đề gì. Tại Cao Đức xem ra, muốn mau đem nhất thích hướng tiến độ đẩy lên 100 liền không thể để cho chính mình có hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm. Liền muốn tại cũ thương thế chưa hoàn toàn khỏi hắn phía trước, tăng thêm mới thương thế, như thế mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà cho thân thể mang đến đầy đủ kích thích. Hơn nữa, hiện tại hắn lại có chọn bện quân lý do, một năm rưỡi về sau, còn có một hồi cực kỳ trọng yếu đấu pháp cuộc so tài trở lấy hắn đâu. Hắn là cái hiếu thắng tâm cực mạnh người, phàm là dự thi, chắc chắn là chạy tên thứ nhất đi. Đó làn tạ ở nẹt vương triều to lớn như thế, thiên tài pháp sư nhiều vô số kể, cao đức cũng không cho rằng có phong linh nguyệt ảnh chính mình liền có thể cùng giai vô địch, hay là muốn phát triển toàn diện mới là. Chương 446, sơ cấp khép lại thân thể. Chương 446, sơ cấp khép lại thân thể. Trận này đấu kiếm tranh tài người thắng vẫn là chúng ta Sơn kiếm sĩ. Người chủ trì cao lại giàu có kích động lực âm thanh, thông qua khuyết đại âm thanh ống đồng, theo mái vòm thạch cao tuyến quyết tán, tại phong bế kiếm quán bên trong quanh quẩn. Hưởng ứng hắn, chính là toàn bộ sân vận động bên trong khán giả liên tiếp tiếng hoan hô. Mà tại kiếm quán đích chính trung tâm trên lôi đài, trên thân cao đức quần áo đã sớm bị máu thẩm thấu, đỏ nhạt vết máu theo áo điệp vỡ lượn, ngưng kết thành vết máu. Tay trái của hắn trông nhuốm máu cương kiếm, hổ khẩu chỗ nứt ra vết thương còn tại chảy ra máu tươi, nhưng hắn cái kia lung lay sắp đổ thân thể lại là từ đầu đến cuối đứng thẳng. Nhưng ngược lại chính là, đối thủ của hắn đã là quỳ một chân trên đất, cứ việc đầu vai quẹt làm bị thương còn tại rớm máu, tổng thể thương thế nhưng còn xa không kịp cao đức đáng sợ như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, Sơn kiếm sĩ ngắn ngủi trong vòng 6 ngày, liên chiến 4 trận, mỗi một hồi đều dị thường gian khổ, đánh tới vết thương chẳng trị, lại đều có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Người chủ trì thanh âm bên trong vẫn mang theo thanh âm rung động. Điều này nói rõ đã không đơn thuần là vì kích động người xem cảm xúc, chính hắn nội tâm tình cảm cũng như trong miệng thuật như vậy chấn kinh. Sơn kiếm sĩ đơn giản chính là một cái điên rồ. Không chỉ là hắn, mấy ngày nay tận mắt nhìn thấy cao đức biểu hiện khán giả cũng là bị chấn động đến chính bọn hắn mặc dù không thông kiếm thuật, nhưng quanh năm xem so tài cùng đặt cược, người người cũng là lý luận chuyên gia, tất cả mọi người đều nhìn ra được, cao đức cái này 4 trận tranh tài xuống, kỳ thực mỗi một trận đấu đối thủ kiếm thuật đều mạnh hơn tại cao đức. Nhưng tại cao đức vậy căn bản không sợ sinh tử đấu pháp cùng với phản phất không có cảm giác đau biểu hiện phía dưới, đều không ngoại lệ, tất cả đối thủ cũng là bại xuống trận tới. Nhưng làm giá, chính là cao đức mỗi một phen thắng lợi, cũng là dùng vô số giữ tận vết thương đổi lấy. Thương thế kia chi đáng sợ cảnh tượng, tại khán giả xem ra, ít nhất là cần hơn nửa tháng mới có thể tỉnh lại xuất hiện tại trong kiếm quán. Nhưng sự thật cùng bọn họ ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ trận thứ 2 tranh tài cùng trận đấu thứ nhất ở giữa là gian cách một ngày, sau đó Sơn kiếm sĩ tranh tài cũng là liên tiếp tiến hành. Đơn giản phi nhân loại. Bọn hắn ra sức với tay, thậm chí là có người hô to Sơn. Đi tới nơi này loại địa phương người, liền cũng là tìm kích động tới, một là đánh bạc kích thích, thứ hai là thấy máu kích động. Cao đức loại biểu hiện này, đối với bọn hắn hạ diện liền kích phát hiệu quả là cực tốt. Cho nên, mặc dù Sơn trước mắt còn tính là người mới kiếm sĩ, nhưng đã là tại trong kiếm quán bắt đầu có một nhóm chính mình người hâm mộ. Chiến thắng sau đó cao đức chậm rãi rút lui. Tại nữ hầu dẫn dắt phía dưới, đi tới chủ quản làm việc ở giữa nhận lấy chính mình thù lao. Lần này như thế nào là 20 kim. Cao đức mở ra đổ đầy kim tức hoa tiền túi tiền, liếc mắt nhìn, nhíu mày. Cái kia béo chủ quản mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười, "Sơn kiếm sĩ, ngươi cái này mấy trận tranh tài biểu hiện xuất chúng, hấp dẫn đến đặt cược thẻ đánh bạc nước lên thì thuyền lên, thù lao tự nhiên cũng là đi theo sách một đường." Thì ra là thế. Nói tiếng người chính là thăng cấp. Không thể không nói, béo chủ quản vẫn là hết sức biết là người. Bất quá ngược lại cũng không phải hắn có lương tâm, đúng là tại kiếm sĩ một khối này, thuộc về người bán thị trường. Một cái có thể thi đấu kiếm sĩ, ít nhất là cần 5 năm trở lên khổ luyện. Mà tại loại này thấp thức đấu kiếm trong trận đấu, không nói bỏ mình, coi như thụ thương, cũng có thể dẫn đến cái này kiếm sĩ cũng không còn cách nào cầm kiếm. Hay là một lần hiểm tử hoàn sinh, liền có khả năng để cho kiếm sĩ quyết định không còn tham kiến loại này liệu mạng tranh tài. Sản xuất khó khăn như thế, tiêu hao hoặc có lẽ là giảm bớt lại hết sức dễ dàng, cho nên kiếm quán bên này, trên thực tế bệnh viện là khuyết kiếm sĩ. Giống cao đức loại này đấu pháp hút phấn ra sân tỷ lệ cao, hơn nữa nhìn qua giống như mệnh rất cứng, có thể đánh thật lâu kiếm sĩ, vậy thì bảo bối bên trong bảo bối. Không nhanh lên đem đãi ngộ đội kịp, bị cái khác kiếm quán đào đi làm sao bây giờ? Béo chủ quản minh bạch đạo lý này, cao đức càng là minh bạch đạo lý này, cho nên hắn 10 phần thản nhiên đón nhận phần này thù lao. Thân thể của ngươi thương thế năng lực khôi phục để cao 93.6. Cao đức cảm thụ một phen chính mình tự thích ứng tiến độ, khoảng cách 100 tiến độ đã là càng tiếp cận. Làm giá chính là, 5 ngày này xuống, hắn trên thân thương thế liền không có tốt hơn, tương đương với mỗi ngày đều tại tiếp thụ cắt thịt chi hình. Người bình thường đừng nói 5 ngày, sợ là 1-2 ngày liền muốn tinh thần hỏng mất, cũng chính là hắn có pháp nhận thân thể có thể làm như vậy. Ngoại trừ tự thích ứng tiến độ đột nhiên tăng mạnh bên ngoài, cao đức cũng chính xác cảm giác kiếm kỹ của mình lấy được mắt trần có thể thấy tăng lên. Quả nhiên, thực chiến vĩnh viễn là để thăng kỹ nghệ lợi khí. Lĩnh xong thù lao, vẫn là tại phòng thay quần áo đổi bộ quần áo mới, cao đức trực tiếp tục rời đi kiếm quán, không có chút nào dừng lại lâu chi ý dù sao nói cho cùng, kiếm quán đối với hắn mà nói chính là một cái soát đặc biệt kinh nghiệm nhỏ phó bản, qua vụ này, hắn liền sẽ không tới. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp trở về ký túc xá nghỉ ngơi, ra kiếm quán, thông qua dịch dùng thuật che đậy kín trên mặt nổi thương thế, chính là chiêu cỗ xe ngựa, hướng Hải Uyên Bạch Tháp mà đi. Kể từ quân hàm tấn thăng đến chuẩn úy sau đó, quyền hạn của hắn tăng lên trên diện rộng, có thể tiến vào pháp sư tháp tầng 2, miễn phí đọc qua càng nhiều sách, cái này khiến cho hắn như lấy được chí bảo, mấy ngày nay là không làm gì liền hướng Hải Uyên Bạch Tháp chạy. Tiến vào pháp sư tháp tầng 2 tàng thư thất, cao đức đầu tiên là chọn tốt chính mình hôm nay chuẩn bị đọc qua sách, sau đó lấy ra mang theo người ấm nước, bên trong chứa là hết sức bình thường thức uống. Nhưng ngay lúc đó nó liền sẽ trở nên không phổ thông. Cao đức cùng ấm nước tiếp xúc lòng bàn tay, đột nhiên là bắn ra ánh sáng nhạt, tuôn ra nhu hòa ma lực, theo lòng bàn tay của hắn hơi hơi chảy xuôi, chạy tới trên ấm nước, lại theo rộng mở miệng chỗ chảy vào. Tại ma lực tràn vào phía dưới, ấm nước bên trong đồng hồ nước mặt nổi lên rậm rạp gợn sóng. Thanh thủy bắt đầu cuộn cuộn, màu sắc dần dần là từ trong suốt biến thành có chất màu hổ phách, mặt nước càng là hiện ra rậm rạp hình quang đường vân. Vạn linh bí dược là một chai nước lựa chọn một loại liên quan tới khỏe mạnh, hạnh phúc cùng vui sướng thú vị hiệu quả, đem sáng tạo là bí dược. Cao đức lựa chọn bí dược hiệu quả là siêu ức hơn nữa ngoài định mức tăng thêm dư vị lưu lại đặc tính, có thể tiêu hao pháp lực, đem siêu ức bí dược hiệu quả kéo dài tới 2 giờ. Siêu ức bí dược đã hoàn thành, Cao đức giơ lên ấm nước, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Một cỗ cam quýt cùng lá tùng đan vào hương khí xen lẫn một tia như có như không kim loại vị xông vào mũi. Bí dược cảm giác giống như bạc hà thanh lương, nuốt xuống sau đó, cái kia cổ phần khí lạnh liền thuận thế mà lên, tràn vào trong đầu của hắn. Cao đức chỉ cảm thấy huyệt thái dương tình thịch nhảy lên, tâm thần trở nên vô cùng thanh minh. Biểu hiện này hắn đã tiến vào siêu ức trong trạng thái, trí nhớ nhận được cự phúc tăng trưởng, có thể trong nháy mắt nhớ kỹ nhìn nói văn tự, địa đồ hoặc sinh vật đặc thù. Không dám chế mãi thời gian, Cao đức mở ra trong tay sách, tiến vào trạng thái chiều sâu đọc. Phóng ra vạn linh bí dược đối với hắn gánh vác không lớn, nhưng mà siêu ức trạng thái đối với thể lực tiêu hao là cực lớn. Cao đức đã khảo nghiệm qua cực hạn của mình, một ngày có khả năng duy trì siêu ức trạng thái chênh lệch thời gian không nhiều đã gần 2 giờ, tiếp đó liền sẽ trí nhớ khô kiệt. 2 giờ sau đó, Cao đức mang theo mơ màng trướng phòng đầu, từ Hải Nguyên Bạch Tháp rời đi, trở về vạn ruột khu, tại lính gác biển công cộng nhà ăn dùng qua bữa tối sau, mới xem như tỉnh lại một chút. Tiếp đó trở về ký túc xá, tiến hành thông thường tu hành. Đi qua những ngày qua cố gắng, chi tiêu long cầm huyết quần còn sót lại ở trong cơ thể hắn dược lực, cũng bị hắn luyện hóa hấp thu gần đủ rồi. Cho nên hôm nay chỉ là vừa vận chuyển thanh mục trường sinh kinh không lâu, một đạo mới tinh đường vân liền biến thành thực chất, với hắn viên kia phỉ thúy pháp lực tinh thể phía trên ngưng kết mà ra. Thứ 61 văn. Tu hành tiến độ vẫn là nhanh chóng. Đáng tiếc chỉ là tạm thời giả tượng, không còn long cầm huyết quần dự lực, tiếp xuống tu hành hắn cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình chậm rãi cọ sát. Từ sang thành kiệm khó khăn, thể nghiệm qua cắn thuốc sau đó tu hành tiến độ đột nhiên tăng mạnh cảm giác, lại để cho Cao đức thành thật thật giải công, hắn thật có chút không thích ứng. Chớ nói chi là hắn còn có sơ cấp thanh phách thân thể căn bản không sợ cắn thuốc sinh ra tích tụ ở trong người thuốc độc trô sẽ mang tới tác dụng phụ. Có này điều kiện, không chịu khó cắn thuốc, đó chính là trái với ý trời. Cao đức lật ra tự dành dụm, kiểm lại một cái. Số dư còn lại, trừ bỏ số lẻ, còn có 2.152 mai kim tức hoa tệ. Không thể chê, mua thuốc, cắn thuốc. Chỉ là có thể nhanh chóng để thăng nhị hoàn pháp sư tu hành tiến độ chất lượng tốt ma dược, không có con đường ở trên thị trường cũng không dễ dàng mua được. Bởi vì loại này hàng tốt, ma dược cửa hàng căn bản sẽ không lấy ra công khai bán, cho dù có, cũng chỉ là số lượng có hạn tiêu thụ. Vì tụ lại nhân khí, có thể tại ma dược cửa hàng mua được, bình thường chính là ma lực dược tề, là có thể để thăng nhất định tu hành hiệu suất, nhưng thực sự là có hạn. Bất quá đây đối với bây giờ Cao Đức tới nói, đã không tính vấn đề. Tại đòn mua không được hàng tốt, cái kia liền đi hỏa cờ lạn bên kia mua. Các danh hiệu trao tặng nghi thức kết thúc xong, lấy hắn hỏa cờ lạn binh dự pháp sư xưng hào cùng danh hiệu, muốn mua tốt hơn phụ trợ tu hành ma dược, sẽ có một đống người giao hàng đến nhà. Xưng hào trao tặng nghi thức là 15 ngày, bây giờ là 8 ngày, ít nhất phải sớm một ngày đến hỏa cờ lạn thành, miễn cho trên đường gặp ngoại ý muốn gì, chậm trễ thời gian. Đó chính là ngày 14 đến hỏa cờ lạn thành, tranh thủ trước đó trước tiên đem thân thể năng lực khôi phục đẩy lên 100. Cao đức ở trong lòng tính toán một chút, xác định chính mình ngắn hạn mục tiêu. Còn có nhỏ thời gian một tuần, bình thường là đủ. Tính toán xong, Cao đức đứng dậy, đi tới thư phòng, lấy ra giấy bút, vùi đầu xoát 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 địa viết. Ân, có lẽ tiêu chụp càng thích hợp. Hắn tại đem chính mình vừa mới thông qua siêu ức bí dược ghi nhớ sách nội dung viết ra. Trên bàn đã chồng thật dày một sấp viết tay bản thảo. Hắn không sinh sản tri thức, hắn chỉ là kiến thức công nhân bút bác. Bác cảnh hoặc có lẽ là lập tức phụ Ennis, thiếu đồ vật kỳ thực có rất nhiều, nhưng thiếu sót nhất vẫn là sách, hoặc giả thuyết là tri thức. Nguyên thủy bộ lạc thức chăn băng bộ lạc căn bản không có thiết lập tàng thư quán năng lực cùng ý nghĩ, mà tại Cao đức thiết lập bộ giáo dục bắt đầu, kiến thức trọng yếu bắt đầu xâm nhập nhân tâm. Su Nải Phạ cũng dần dần ý thức được điểm ấy, cho nên nàng đã sớm bắt đầu thông qua đội tàu bán ra bắc cảnh tài nguyên lấy được tiền tài, tận hết sức lực địa mua sắm sách, dùng cái này tới thiết lập phụ Ennis tàng thư quán. Nhưng ở cái này tri thức lũng đoạn thế giới, có thể sử dụng tiền mua được sách, nói thật phần lớn là chút tạp thư, không nói hoàn toàn vô dụng, nhưng đúng là lập tức là không đáng tiêu phí quá nhiều thời gian đi học tập. Cho nên nhiệm vụ này còn phải là giao cho Cao Đức đến giải quyết. Phương pháp của hắn cũng rất đơn giản, liền một chữ, chuyển. Thông qua quyền hạn của mình, kết hợp siêu ức bí dược đại lượng đọc qua lính gác biển tàng thư, sẽ ở sau đó viết ra, trở về bắc cảnh thời điểm, cùng một chỗ đóng gói mang về. Hơi viết một hồi, cổ tay liền bắt đầu đau nhức. Đây là bởi vì vào hôm nay đấu kiếm trong trận đấu, bàn tay của hắn thụ thương nghiêm trọng, hổ khẩu nứt ra. Cao Đức cũng không tẩy mạnh, lúc này ngừng lại, suy tư một hồi, đột nhiên một cái ý niệm lóe qua bộ não. Sau một khắc, hắn lại lấy ra một cái bút lông chim, tiếp đó dẫn động pháp thuật mô hình, thi triển pháp sư chi thủ. Hai cái u linh tay nổi lên, đều cầm lấy một nhánh bút lông chim, bắt đầu cầm bút viết nhanh. Viết chữ là cực kỳ tinh tế ngành nghề, bình thường pháp sư chi thủ chắc chắn không cách nào thi hành bực này nhiệm vụ. Nhưng mà Cao đức pháp sư chi thủ đi qua phong linh nguyện ảnh tăng lên, không những có thể đồng thời điều khiển hai cái pháp sư chi thủ còn có thể tiến hành phức tạp hành động, giống như hai tay của hắn. Viết chữ tự nhiên cũng không vấn đề. Lần này chép sách tốc độ liền tăng lên một lần. Cao đức nhịn không được vỗ một cái bắp đùi của mình. Cái kia mấy ngày nay dốc hết tâm huyết viết tay tính là gì? Tính toán chính mình chịu khó sao? Tiếp xuống mấy ngày, Cao Đức vẫn như cũ chuyên cần mà qua lại tại kiếm quán cùng lính gác biển tàng thư thất. Kiếm quán bên này, cơ thể của Cao Đức Thương thế năng lực khôi phục thích ứng tiến độ đề thăng một mực rất ổn định, thậm chí có thể nói không có gặp phải cửa gì hạng, không giống cái khác thích ứng tiến độ như vậy, đến cuối cùng tiến độ liền bắt đầu đình trệ, cần cường đại hơn kích động. Dường như là bởi vì cơ thể người tự lành cơ chế cùng hoàn cảnh thích ứng cơ chế tồn tại bản chất khác biệt. Cơ thể người tại trong hoàn cảnh ác liệt, thông qua tự thích ứng tham gia, thân thể chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc những thứ này hoàn cảnh ác liệt, không hề bị đến tổn thương. Mà đấu kiếm tranh tài mang tới thương thế, sẽ để cho tổn thương từ đầu đến cuối tồn tại, đối với thân thể tới nói, chính là còn không có thích ứng, cho nên thì sẽ vẫn luôn phát động tự thích ứng có hiệu lực. Tạm thời không cách nào xác định nguyên lý, nhưng ngược lại đối với Cao Đức tới nói, đây coi như là một chuyện tốt, cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận. Tại ánh sáng mặt trời tháng 13 ngày đấu kiếm sau cuộc tranh tài, mang theo đầy người thương thế Cao Đức nhận lấy xong thủ lao sau, thái độ khác thường địa không để cho kiếm quán chủ lại cho chính mình an bài cuộc tranh tài ngày mai, mà là tuyên bố chính mình muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không gì khác, tiến hóa gần ngay trước mắt. Thân thể của ngươi thương thế năng lực khôi phục đề cao 99.5996. Cao Đức rời đi kiếm quán, thẳng đến đoàn mặt ma tại cửa hàng, lên lầu 2, yên tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Cũng không có chờ quá lâu. Tinh thần của hắn bên trong vang lên ầm ầm một tiếng. Đây là trong cơ thể hắn nào đó lớp bình phong âm thanh sụp đổ. Thân thể của ngươi thương thế năng lực khôi phục đề cao 100 hư hại huyết đục xương cốt lấy tốc độ kinh người gây dựng lại tân sinh. Một cỗ ôn nhuận như suối sức mạnh, trong nháy mắt tại cơ thể của Cao Đức bốn phía chảy xuôi. Trước mắt hắn cảnh vật, tại lúc này đều nổi lên ánh sáng dịu dịu choáng, sinh cơ như dây leo tại thể nội lan tràn lớn lên. Thể nội chỗ sâu, lại có một đầu ngoan cố đến cực điểm xiềng xích đứng thanh mà đoạn, tiếp đó lực lượng nào đó được phóng thích đi ra, điên cuồng mọc rễ. Liên tiếp tin tức từ ý thức chỗ sâu bên trong bắn ra, thân thể của ngươi đang kéo dài đau đớn chữa trị bên trong không ngừng rèn luyện, đối với các loại thương tích khép lại năng lực trục bộ để thăng. Thích ứng tiến hóa làm sơ cấp khép lại thân thể. Tiến hóa làm sơ cấp khép lại thân thể sau, người đem có cực mạnh thương tích chữa trị năng lực, nhưng nhanh chóng khép lại tuyệt đại đa số vật lý tổn thương, kiếm thương, đánh ngất thương trở, đồng thời tăng lên rất nhiều đối với đê hoàn pháp thuật tổn thương cùng kéo dài tính chất tổn thương, chảy máu, lây nhiễm trở, khôi phục sát suất thành công. Sau khi bị thương hành động nhận hạn chế thời gian cũng đem trên diện rộng rút ngắn trong quá trình lặp lại đau đớn chữa trị, thân thể của ngươi cơ năng nhận được chiều sâu ưu hóa, thu được cốt mật cường cơ đặc tính. Xương cốt mật độ tăng thêm 46.4, cơ bắp sức mạnh tăng cường 46.4, có thể tiếp nhận cường độ cao hơn ngoại lực xung kích, bởi vì cùng đau đớn có phong phú chống lại kinh nghiệm, ngươi cảm quan đối với thương tích trở nên bén nhạy dị thường, đem có thể bằng vào nhỏ xíu nhói nhói cảm giác, tổ chức sẽ rách âm thanh các loại manh mối, tinh chuẩn cảm giác tự thân hoặc người khác tiềm tàng thương thế uy hiếp máu. Của ngươi ẩn chứa sức mạnh đặc thù, có thể xúc tiến người khác vết thương tốc độ khép lại để thằng 46.4 lại có thể ở một mức độ nào đó ức chế vết thương lây nhiễm chương 447, lại đến hỏa cờ lạn chương 447, lại đến hỏa cờ lạn bách luyện thành cương. Đi qua gần 2 tuần dày vào cùng rèn luyện, cuối cùng là đổi lấy sơ cấp chữa trị thân thể. Chính là, Cao Đức nhìn xem sơ cấp chữa trị thân thể một đầu cuối cùng, máu của ngươi ẩn chứa sức mạnh đặc thù, có thể xúc tiến người khác vết thương tốc độ khép lại để thằng 46.4 lại có thể ở một mức độ nào đó ức chế vết thương lây nhiễm. Lúc trước, tiến hóa ra sơ cấp thanh phách thân thể thời điểm, máu của hắn cũng đã là có thể xua tan phổ thông độc trùng, đồng thời có nhỏ nhẹ giải độc tác dụng từ điều, lại điệp ra phía trên bây giờ khép lại tác dụng. Về sau tiếp lấy phát triển, không ngừng điệp ra. Đến cuối cùng không sẽ trở thành La Hán huyết, chữa khỏi trăm bệnh a. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Cao Đức trên mặt chậm rãi thở ra một hơi. Cuối cùng là tạm có một kết thúc. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp bất luận là hướng về trung cấp chữa trị thân thể tiếp tục cố gắng, vẫn là nói ra mở đất một đầu mới đường đua đều rất có triển vọng. Chỉ bất quá bây giờ Cao Đức hay là muốn tạm dừng một chút tự thích ứng mà mang. Bởi vì hôm nay đã 13 ngày, 2 ngày sau đó, chính là họa cờ lạn binh dự pháp sư xương hào chào tặng nghi thức. Hắn đã là chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi tới họa cờ lạn thành. Tại sơ cấp chữa trị thân thể hiệu quả phía dưới, Cao Đức có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân mỗi một đạo vết thương đều tại hơi hơi ngứa, huyết nhục đang ngọ ngậy, khép lại. Cái này tốc độ khôi phục, so sánh tiến hóa phía trước, em cũng không phải cái kia không một mà là gấp mấy lần để thăng. Tiến hóa cùng chưa tiến hóa ở giữa khác nhau thực sự chênh lệch quá lớn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lập tức liền muốn tham dự thịnh đại nghi thức, treo lên dịch dung thuật cũng không phải chuyện. Cho nên Cao Đức lúc này dẫn động pháp thuật mô hình, cho mình lên thuật chữa thương như thế vẫn chưa đủ, hắn lại thông qua thần dâu thuật biến hóa ra một cái bảo thạch mở dâu, nhét vào trong miệng. Đến tối ngủ phía trước, tới một cái nữa thoải mái dễ chịu ngủ say phối hợp thêm sơ cấp chữa trị thân thể hiệu quả, như thế bốn quản chạy xuống dòng dòng, nghĩ đến ngày mai tỉnh lại chính là một cái trạng thái toàn thịnh. Mà tại trong buổi tối thường ngày tu hành, Cao Đức vận khí bạo tăng, đem mù mắt, hai điếc thuật pháp thuật mô hình thành công tạo dựng mà ra. Đến lúc này, hắn nhị hoàn pháp thuật trong kho pháp thuật số lượng đi tới 9 cái. Muốn nắm giữ nhiều như vậy nhị hoàn pháp thuật, dưới tình huống bình thường ít nhất cũng phải thời gian 3-4 năm cất bước. Từ mức độ nào đó đến xem, hắn tấn thăng nhị hoàn mặc dù mới không đến tình cảnh 2 tháng, nhưng đã là thoát ly nhập môn nhị hoàn. Ngày thứ 2 đứng lên, chính như dự đoán như vậy, trên thân Cao Đức thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, miệng vết thương cơ bản đều kết vảy, tại hơi hơi ngứa. Những thứ này vết máu đang thoát rơi sau đó, đều sẽ lưu lại một tầng nhàn nhạt tân ký, cùng bình thường màu da hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn xem như nam tính, đối với cái này hiển nhiên là không thèm để ý hơi thu thập một chút, kỳ thực ngoại trừ tiền, cũng không cần mang đồ vật gì, dù sao hắn lần này không phải đi thi hành nhiệm vụ, vẹn vẹn tham dự xương hào chào tặng nghi thức. Chính là như thế chính thức nơi, mặc chắc chắn cũng muốn hơi xem trọng một chút. Cao Đức do dự phút chốc, cuối cùng lựa chọn mặc vào vài ngày trước mới vừa vặn đưa tới lính gác biển chuẩn ý chế phục. đem so với phía trước trung sĩ chế phục, chuẩn ý chế phục ngoại trừ tài liệu khác biệt, dùng tới càng thêm hạng sang gợn nước bố, tiểu dáng cũng có nhất định biến hóa. Đầu tiên là đã biến thành màu xanh đậm áo không bâu trường bào, phối hợp ngân trụ, cắt xén có thể xương tinh diệu, sau nơi hông giấu giếm tình cốt chống đỡ khung hơi hơi thu hẹp, đem cao đức thân hình phát họa đến kiên cường như cột buồm. Vai vị trí lập thể cắt xén lại có lưu không gian hoạt động, càng thêm tu thân đồng thời, lại chiếu cố có giãn, cũng sẽ không ảnh hưởng thông thường hoạt động. Nắng sớm theo song cửa sổ chiếu dọi đi vào, vẩy vào trên trường bào, quần áo mặt ngoài lập tức là nổi lên nhỏ vụn lân quang, giống như dưới ánh trăng quần quần hải chiều. Đây cũng là gợn nước bảy đặc tính một trong. Hơn nữa gợn nước bố đã coi như là siêu phàm tài liệu, bởi vậy tài liệu chế tác quần áo không chỉ đối pháp thuật công kích có một chút chống cự tác dụng, hơn nữa thấm nước sau sẽ không thấm nước, dù cho không thoát ý đi, cũng sẽ không ảnh hưởng pháp sư ở trong nước hành động. Ngoài ra chính là ống tay áo nhiều năm viên ngân tinh, lộ ra hình quạt sắp xếp, chỗ ngực còn có một cái bằng bạc tam trọng vòng huy, bên trong vòng phù điêu lấy lính gác biển huy chương. Đây đều là dùng để cho thấy quân hàm của hắn. Một bộ này y phục mặc lên thân, hướng về trước gương vừa đứng, có thể rõ ràng cảm thấy cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Khó trách là nhiều người như vậy có chế phục tinh tiết. Lần này đi tới Hỏa Cơ Lan Thành, không có gió lốc quấy nhiễu, tự nhiên là không cần lại đi cái gì đường thủy đường bộ. Cao Đức tiêu phí 2 kim tức hoa tệ 4 ngân long tệ mua một cái phi thuyền bé, lựa chọn đường không. Vẹn vẹn 3 giờ không đến, phi thuyền cũng đã là tại Hỏa Cơ Lan Thành căn cứ khinh khí cầu hạ xuống. Mặc lính gác biển chế phục, Cao Đức có thể từ nhanh chóng thông đạo rời đi, miễn đi xếp hàng của nhiễu. Chỉ là vừa ra căn cứ khinh khí cầu, hắn liền phát hiện căn cứ khinh khí cầu bên ngoài rất nhiều tới đón người dân chúng đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này khiến Cao Đức khẽ nhíu mày, trên thân chế phục mặc dù hút con người, nhưng hẳn là cũng không đến mức như vậy đi. Rất nhanh, hắn liền hiểu những thứ này ánh mắt kỳ quái căn nguyên. Lại hướng bên ngoài đi vài bước, tại rộng lớn căn cứ quảng trường, cũng là xe ngựa chỗ tiếp khách, Cao Đức phát hiện, lại có một đám người đang tại như thế chờ, một nhóm người này vừa thấy mình đi ra, chính là mang theo đầy nhiệt tình nụ cười tiến lên đón, hiển nhiên là đặc biệt đang chờ mình. Hơn nữa một nhóm người này trong đó có thật nhiều mặc cũng là cao cấp sợi tổng hợp chế thành cắt xén thẳng thường phục, nữ tính càng là mặc tinh xảo đến cực điểm, bất luận là chiến trận vẫn là mặt bài, cũng có thể nói là kéo căng. Vấn đề ở chỗ, cái này một số người hắn liếc mắt nhìn qua, lại là phần lớn không biết. Chỉ có phía trước nhất mấy người, nhìn qua có chút quen mắt, tựa như là lúc đó xuất trinh phong nguyên tố tái sinh vị diện thời điểm cùng một trên chiếc thuyền này pháp sư. Cao Đức vẫn còn đang suy tư thời điểm, đám người kia đã tới gần. Trước nhất nhìn qua thân phận cao nhất, mặc ám tử sắc lông nhung tiên nga sợi tổng hợp chế thành loại áo đuôi tôm nam tính, mặt chứa ý cười điểm nói, Cao Đức pháp sư, ta là ạt gì ẩn lệ ổng, chúng ta nghe nói ngươi hôm nay sẽ ngồi phi thuyền đến Hỏa Cơ Lạn, chính là cùng tới đón ngươi. Lần trước xuất trinh phong nguyên tố tái sinh bị diện, chúng ta cưới thuyền bị phong nguyên tố sinh vật nghiêm lật, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu rút, chúng ta những người này sợ không phải có nếm mùi đau khổ. Chẳng qua là lúc đó tình hình thai nạn chưa tán, sau khi trở về chúng ta vội vàng cứu tế, chờ hơi làm xong sau, muốn cảm tạ ngươi, ngươi cũng đã trở về lính gác biển. Nghe nói ngươi hôm nay một tới, chúng ta sớm liền đặc biệt ở đây đợi. Nhìn xem mấy cái này cái mang theo nụ cười cùng hoan nên chi ý gương mặt, Cao Đức cuối cùng phản ứng lại, thì ra cũng là chính mình lúc ấy ở trong nước mò lên người. Lúc đó bởi vì lính gác biển chế phục nguyên nhân, hắn được phân phối đến quý tộc pháp sư trên thuyền, cũng bởi vậy tại thuyền lật sau đó mò lên rất nhiều quý tộc pháp sư. Bất quá hắn cũng không quá coi ra gì, sau đó liền cơ bản quên không còn một mảnh, trong lòng càng không suy nghĩ cái này một số người sẽ đối với khác nắm giữ cái gì cảm ơn chi tình. Một là hắn vốn cũng không phải là ôm mục đích này đi cứu người, hai là cố hữu cứng nhắc ấn tượng, để cho hắn cảm thấy xuất thân quý tộc tử đệ, tựa hồ chưa có cảm ơn nói một cái, càng nhiều hơn chính là lợi ích trên hết. Hắn vẫn suy tư thời điểm, mấy cái khác rõ ràng xuất thân cũng không bình thường quý tộc pháp sư cũng nhao nhao đi lên tự giới thiệu. Ta là Elinore. Đây là một người mặc màu vàng nhạt lụa thê phi tơ váy liền áo nữ tính, rối bù đùi dê tay áo xuyết lấy đường biển hoa, nhìn xem liền dị thường quý khí. Bên cạnh là mặc cao eo hải quân lam ti nhung váy dài, muốn càng trẻ tuổi một chút nữ tính khinh nu nói, ỷ xạ liền lịn số tin. Một vòng người giới thiệu xong, ạt gì ẩn mới lần nữa mở miệng nói, Cao Đức pháp sư, chúng ta xếp đặt cái yến hội, cho ngươi bày tiệc mời khách, ngươi xem một chút có dánh hay không tham gia sao? Thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng chính xác không có gì chuyện thần yếu, Cao Đức đồng thời không nhiều chần chờ, trầm ngâm chốc lát sau đó chính là khẽ gật đầu. Nhân gia đều chủ động phóng thích thiện ý cùng thành ý, hắn về sau thế nhưng là Hỏa Cơ Lạn vinh dự pháp sư, xem như cùng Hỏa Cơ Lạn khu vực trói lại một mối liên hệ, cùng những địa đầu xà này quan hệ chỗ tốt một chút chắc là sẽ không sai. Quảng trường, sớm đã có cấp cao xe ngựa chuẩn bị tốt. Ạt Dị Ẩn dẫn Cao Đức lên trong đó một chiếc trang sức Ạt Dị Ẩn gia tộc huy chương xe ngựa, theo cộc 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 tiếng vó ngựa, xe ngựa động. Bánh xe ép qua phủ lên đá hoa cương đường đi, phát ra trầm ổn âm thanh. Ngồi ở trong xe ngựa, Cao Đức suy nghĩ không tự chủ được bay loạn trong chốc lát. Đây coi như là phú nhị đại tụ hội, tiếp trước sống chừng 20 năm cũng không tham dự qua, ở cái thế giới này ngược lại là lăn lộn đến, không biết sẽ là cái gì bộ dáng. Có phải hay không như tiểu thuyết trong phim truyền hình như vậy, tiêu xa dâm mỹ, có một đống mặc lụa mỏng bại lộ vũ nữ. Thật đến chiêu này, chính mình làm như thế nào cự tuyệt mới có thể không đả thương mặt mũi của bọn hắn. Rất nhanh, xe ngựa ngừng lại. Cao Đức xuống xe xem xét, cũng không phải trong tưởng tượng cái gì giống hội sở một dạng chỗ ăn chơi, đập vào tầm mắt mà là một tòa điện hình cục gạch đỉnh nhọn tháp lâu kiến trúc. Lôi bụng cửa sổ cùng bò đầy dây thường xuân tường ngoài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phía trên cửa chính thạch điêu vòng hoa bên trong, khả ma pháp văn tự viết chi thức là sức mạnh chân ngôn. Ạt Dị Ẩn đưa tay ra hiệu, đây là chúng ta tổ chức pháp thuật xạ lọn nơi trốn, có thời gian rảnh, chúng ta liền sẽ ở đây nghiên cứu thảo luận học thuật, giao lưu kiến thức. Cửa ra vào người hầu đem khắc hoa cửa gỗ sồi hướng hai bên mở ra. Adrian vừa nói chuyện, vừa leo lấy đám người đi vào. Bước vào kiến trúc, phòng trước tràn ngập thuộc ra, mực in còn có sáp ong phối hợp mùi. Gỗ hồ đào giá sách thẳng tới trần nhà, bất quá cũng không có phân phối lấy sách hoạt động bậc thang. Bởi vì đối với pháp sư tới nói, đây là vô dụng đồ vật, một cái pháp sư chi thủ liền có thể đem chỗ cao nhất sách lấy xuống. Trên giá sách sắp hàng chỉnh tề lấy thiếp vàng gãy sách điển tịch, không ít sách vợ còn cần tơ lụa phiếu tên sách làm tiêu ký, bên cạnh pha lê trong tủ trưng bày lấy chân quý quyển gia cựu cùng bản thảo. Cảnh tượng này quả thực là để cho Cao Đức hai mắt tỏa sáng. Trong sảnh trên bàn dài trưng bày tinh xảo tiệm trà, cốt đồ uống bằng trà sứ bên trong đang tung bay hồng trà hương khí, vàng bạc trên khay mét lấy bánh sủi, che lớp đường áo bánh ngọt nhỏ. Toàn bộ trong đại sảnh đừng nói là hầu gái, một cái người hầu cũng không có. Mặc trong suốt xa y vũ nữ đâu? Xa hoa lãng phí mùi rượu đâu? Mặc hầu gái chưa tịnh lệ hầu gái đâu? Cao Đức lâm vào trầm tư. Cái này cùng hắn cứng nhắc trong ấn tượng phú nhị đại tụ hội họa phong hoàn toàn khác biệt, ngược lại giống như là một đám phần tử trí thức phân tử giao lưu hội. Mọi người ngồi trước a. Theo hạt gì ẩn tiếng nói rơi xuống, tại chỗ 12 tên quý tộc pháp sư, thuần thục tại mỗi vị trí ngồi xuống, rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới này tham gia tụ hội. Hạt gì ẩn nhưng là dẫn Cao Đức tại một cái chỗ ngồi xuống. Cao Đức pháp sư, hay là muốn lần nữa trịnh trọng lại chính thức địa cảm tạ ngươi, lúc đó tại thuyền đắm sau đó đối với chúng ta đưa ra giúp đỡ. Nếu là trên một con thuyền người, đó chính là chiến hữu, đây đều là ta cần phải làm việc, các ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Cao Đức lại cười nói, đây là hai việc khác nhau. Hạt gì ẩn cũng không có dựa sát Cao Đức khách sáo thuận thế lướt qua, mà là chân thành nói, về sau tại họa cờ lạng thành, ngươi nếu là gặp phải phiền phải gì, hoặc có lẽ là có gì cần, đều cứ mở miệng tìm chúng ta. Vị này là hệ Lý Nọ Re, gia tộc của nàng là tử tức gia tộc sản nghiệp liên quan đến rất nhiều ma dược. Vị này là ỷ xạ lìn lìn sổ tịn, cũng là tử tức gia tộc xuất thân, nhà nàng khoáng mạch Hạt gì ẩn đem ở đây tất cả quý tộc pháp sư xuất thân đều giới thiệu một lần. Đến nỗi nhà ta, sản nghiệp tùy thuộc là kim hành, cái khác không có, chính là có chút tiền lẻ, còn có tin tức tình báo xem như linh thông. Cuối cùng, hắn mới chính thức giới thiệu một chút về mình. Rõ ràng một nước bản địa phú ca, kém gọi nhất cũng là nam tức gia tộc, hơn nữa có hơn phân nửa trở lên cũng là tam hoàn pháp sư, kém một chút cũng là thâm niên nhị hoàn pháp sư. Cao Đức chuẩn úy, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Giới thiệu xong sau đó, Hạt gì ẩn hỏi một câu. Nhanh 17. Chưa đầy 17, chuẩn úy quân hàm, nhị hoàn pháp sư, ngươi để chúng ta những ân tình này làm sao chịu nổi, không hổ là sắp được phong họa cờ lạng vinh dự pháp sư danh hiệu anh hùng a. Hạt gì ẩn vô Cao Đức bà bay, cảm khái nói. Có thể thấy được, hắn tự thuật tin tức tình báo xem như linh thông lời nói cũng không phải khoác lác. Ngay sau đó chính là một phen khách sáo, mọi người mặc dù trước đây không có qua lại gì, nhưng đều rất nhiệt tình. Một là một nhóm người này vốn là quen biết, bình thường quan hệ không tệ, Cao Đức tuy là người xa lạ, nhưng bởi vì ân cứu mạng quan hệ, dung nhập cũng không khó khăn. Thứ hai là Cao Đức trẻ tuổi có triển vọng, dù cho ném đi ân cứu mạng cũng là có tư cách dung nhập cái vòng này. Cho nên cũng liền dẫn đến không khí dị thường hòa thuận. Bất quá dù sao trước đây cùng cái này một số người cũng không tính là nhận biết, Cao Đức đại bộ phận thời điểm vẫn là giữ yên lặng, trừ bỏ bị điểm đến thời điểm ứng một đôi lời, át chủ bài nghe nhiều thiếu rằng. Tháng trước ta ở trên thị trường đào được một quyển sách cổ, rằng được là cổ pháp sư nhóm đối với pháp thuật một chút lý giải, ta xem một chút, mặc dù đại bộ phận quan niệm có chút rất lại phía sau, nhưng có hai cái điểm còn rất có ý tứ, có chút dẫn dắt tác dụng, ta cho các ngươi nói một chút nói đến phát hiện mới, ta phát hiện nếu tham khảo nước phân lưu lý luận, thi triển dòng nước xung kích. Gần nhất bạn dồn pháp thuật học viện bên kia đạo sư tìm được một loại sáng lên cỏ xỉ dê, bản thân nó cũng không chứa bất luận cái gì ma lực, chỉ là phổ thông thực vật, nhưng lại có thể cùng quang nguyên tố pháp thuật cộng hưởng, không biết các ngươi nghe nói không có, còn sẽ có loại sự tình này. Thật hay giả? Ta đầu tuần đem pháp lực tinh thể cuối cùng một văn cũng ngưng luyện mà ra, kế tiếp cũng là chuẩn bị bắt đầu tấn thăng tam hoàn. Nhanh như vậy, kia thật là chúc mừng, ha ha ha, cái kia mạt xỉ mổ thế nhưng là bị ngươi vượt qua. Ta gần nhất tại chế tạo một cái ma trượng, còn thiếu một chút tài liệu, một cái là phẩm chất cao viêm tinh khối, một cái là các ngươi bình thường giúp ta lưu ý một chút nghe đến. Cao Đức phát hiện những thứ này phú nhị đại quan nhị đại tụ hội khó tránh khỏi có chút đứng đắn đến quá phận, vậy mà chủ đề tất cả đều là quay chung quanh tri thức giao lưu, pháp thuật kinh nghiệm chia sẻ, vật tư thu thập còn có tu hành tiến độ vân vân. Cố gắng như vậy tiến bộ phú nhị đại sao? Ngạc nhiên về ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại kỳ thực cũng hợp lý. Phú nhị đại cái vòng này kỳ thực vốn là rất cực đoan, phân hai loại người. Một loại chính là cứng nhắc trong ấn tượng những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết, tiêu xa dâm mỹ tiêu chuẩn phú nhị đại. Một loại khác là thuộc về tinh anh phú nhị đại. Cái này một loại người, ngược lại là so với người bình thường càng quấn, càng cố gắng, cũng càng ưu tú. Mà trên sân những thứ này cùng Cao Đức cùng một chiếc chiến thuyền xuất chính quý tộc pháp sư, mỗi một cái pháp sư đẳng cấp cũng không tính là thấp, đương nhiên là thuộc về cái sau. Nghe bọn hắn thảo luận, Cao Đức ý niệm trong lòng lóe lên, cũng sẽ không thận trọng, chủ động mở miệng nói, nếu như các vị có nham tích cự tượng mục, a giật vũ tiêu thụ, a ngờ mạ viêm chú thụ cái này ba loại nguyên tố ma thực tin tức, cũng xin giúp ta lưu ý một chút. Chương 448, thu hoạch ngoại ý muốn cùng không biết nguy hiểm. Chương 448, thu hoạch ngoại ý muốn cùng không biết nguy hiểm. Phở lọ dạ đề cập qua bốn nguyên tố ma thực tạp giao bồi dưỡng tam giai ma thụ sự tình, Cao Đức còn một mực nhớ kỹ đâu. Việc này liên quan Bắc Cảnh pháp sư thanh mục trường sinh kinh hoàn chỉnh chuyển thừa con đường, trình độ trọng yếu đều có thể xếp vào Bắc Cảnh phát triển hàng thứ nhất ở trong. Chỉ là bốn nguyên tố ma thực mặc dù tự thân cấp bậc chỉ có nhị giai, nhưng bởi vì tự thân thuộc tính đặc thù, sẽ chỉ ở cực đoan nguyên tố trong hoàn cảnh qua lại, cho nên thật đúng là khó tìm. Muốn ở trên thị trường mua được, vậy càng là cơ hội không thể nào. Vốn là Cao Đức đối với cái này còn có chút vô kế khả thi, cái này tụ hội lại là để cho hắn thấy được hy vọng. Trên sân người, ngoại trừ đều là pháp sư, cũng đều là xuất thân họa cờ lạn hiển hách gia đình quý tộc. Gia tộc của bọn hắn sản nghiệp trải rộng mỗi lĩnh vực, bình thường có thể tiếp xúc đến rất nhiều người bên ngoài tiếp xúc không tới người và sự bí mật. Cái này một số người nếu là chịu nguyện ý giúp hắn lưu ý cái này ba loại nguyên tố ma thực tin tức, không nói có thể một chút tìm đủ còn thừa ba loại hắn cần nguyên tố ma thực, nghĩ đến tìm được trong đó một hai loại ma thực tin tức, hẳn chính là vấn đề không lớn a. Quả nhiên, sau khi phút chốc yên tĩnh, tại chỗ liền có một cái quý tộc pháp sư mở miệng. "A Zus Vũ tiểu thụ lời nói, ta đoạn thời gian trước ngược lại là có nghe qua tin tức tương quan." Cao Đức nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhìn về phía mở miệng người quý tộc kia pháp sư. Ánh mắt của mọi người cũng đi theo xem xét đi qua. "Tiểu tử ngươi có chuyện liền nói một hơi, vòng vo gì?" A Di ẩn tức giận mắng một câu. Rõ ràng, trong hội này, hắn là cầm đầu người, hắn nhưng cũng mở miệng, người quý tộc kia pháp sư lập tức là ngượng ngùng giải thích nói, "Ta không phải là nghĩ thừa nước đục thả câu, chủ yếu là tin tức này đầu nguồn là Hắc Phàm Chi Thành." "Hắc Phàm Chi Thành?" Tại chỗ pháp sư bao quát Cao Đức, nghe được cái tên này, nhao nhao là nhíu mày, tựa hồ đây là một cái chỗ nào không tốt. Sự thật cũng chính xác như thế. Kiếm Hải, tức đỡ Lan Tạ Ơ Nẹt Vương triều Tây Bộ Hải vực, hướng về phía trước một đường đi thuyền, liền có thể đến Bắc Cảnh. Hướng phía dưới đi thuyền, nhưng là lại tiến vào Huy Hoàng Chi Hải, đường tắt Huy Hoàng Chi Hải, là có thể đến Tạ Dạ Đại Lục. Nhưng nếu là lựa chọn một đường hướng Tây đi thuyền, nhưng là không có đại lục có thể đăng lục. Kiếm Hải Tây phương hướng, chỉ có vô biên vô tận hải vực, đến nay còn chưa có người tra do nó biên giới tuyến, cũng không có phát hiện đại lục tồn tại. Bất quá tại trên ven đường hải vực, ngược lại là tìm tòi ra rất nhiều rời rạc hòn đảo, phần lớn là không người ở hoang đảo, cơ bản đều trở thành địa mạch sinh vật nơi ở, nhưng đáng nhắc tới chính là, tại đòn cảng phía tây ước chừng 1500 km chỗ, tồn tại một chỗ quần đảo nhỏ, được xưng là Lam Diễm quần đảo. Lam Diễm quần đảo trên hoàn cảnh nghi nhân lại thích hợp cư ngụ, tài nguyên phong phú. Bởi vì khoảng cách bấy lở quận đủ xa, Lam Diễm quần đảo chỗ hải vực đã không thuộc về Đợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều hải vực. Mà Đợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều lập quốc đến nay, một mực nắm lấy không khuyết trương không xâm lược lý niệm. Cho nên tại trên bấy lở quận phía tây hải vực Lam Diễm quần đảo cũng đã thành không người khu vực quản lý, đồng thời dần dần phát triển thành một cái cỡ lớn thành phố hải cảng, tức Hắc Phàm Chi Thành. Hắc Phàm Chi Thành bên trong, hải thú thợ săn, bến tàu bang phái, nơi đó dân bản địa buôn lậu lén vận chuyển người, kẻ phạm tội, còn có các nơi trên thế giới du thương cũng sẽ ở đây tụ tập. Bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, là trên lục địa quốc độ chỗ không dùng, chỉ có thể là đi thuyền ra biển, từ bốn phương tám hướng chạy đến nơi đây an cư lạc nghiệp. Ở đây, không có pháp luật, đối với những cái kia trốn tránh thẩm phán, nợ nần cùng với bách hại người, Hắc Phàm Chi Thành là cái có thể để cho bọn hắn giành lấy cuộc sống mới bản xứ, bởi vì nơi đây không có ai sẽ để ý quá khứ của ngươi lai lịch. Làm ra chính là, đây cũng là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, vô cùng có khả năng ngươi tại đăng lục Hắc Phàm Chi Thành ngày thứ hai, thi thể liền phiêu bạt ở cảng bên trong, túi tiền trống trơn, cổ họng thấy máu. Tràn ngập nguy hiểm đồng thời, cũng tràn đầy kỳ ngộ. Bởi vì không có truyền thống trên ý nghĩa pháp luật pháp quy, cũng không có mậu dịch giám thị, Hắc Phàm Chi Thành cũng liền trở thành cực kỳ nổi danh chợ đen chợ giao dịch chỗ. Vô luận là lối vào không rõ bảo vật tăng vật, vẫn là trên lục địa các quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ pháp thuật phối phương, thậm chí bị liệt là cấm kỵ tử linh pháp thuật, hay là tà ác ma dược, ở đây chỉ cần chịu xuất tiền, liền đều có thể mua được. Hàng năm ám dạ tháng phía trước 7 ngày, là Hắc Phàm Chi Thành An Linh Tiết, tại An Linh Tiết trong lúc đó, Hắc Phàm Chi Thành đều biết tổ chức thịnh đại đấu giá hội. Trong buổi đấu giá đại bộ phận vật phẩm đấu giá sớm hơn mấy tháng liền sẽ xác định được, đặt song song thành danh sách, nhà ta liền có thu đến một phần danh sách, ta nhớ không lầm, phía trên đang có ạ giật vũ tiếu thụ cây giống. Người quý tộc kia pháp sư bày ra lời thuyết minh nói, đến nỗi vì cái gì nhà hắn có thể thu đến danh sách, mặc dù hắn không nói, nhưng đại gia cũng ngầm hiểu lẫn nhau, lời thuyết minh gia tộc của hắn tồn tại một ít màu xám sản nghiệp, cùng Hắc Phàm Chi Thành bên kia thế lực có chỗ liên hệ, khả năng cao có thể là đề cập tới buôn lậu. Bất quá loại sự tình này cũng là nhìn thấu không nói toạc, lại không người lại lắm miệng đi sách. Vậy không được, Hắc Phàm Chi Thành bên kia quá loạn, cho dù có tiền có thể đem đồ vật chụp đi, nhưng cũng không nhất định là có thể đem đồ vật mang về, hơn nữa nếu là lô hợp tài, nói không chừng ngay cả mạng đều phải bỏ vào bên kia. Adrian lúc này là mở miệng nói, Hắc Phàm Chi Thành cùng bất kỳ địa phương nào cũng không giống nhau, tại khối khu vực kia, giết người đoạt bảo hành vi nhìn mãi quen mắt. Mà trên đất bằng, đặc biệt là tại trong Tợ Lan Tạ Ơ Nẹt Vương triều cương vực, không nói không có giết người đoạt bảo sự tình phát sinh, nhưng dù sao cũng là có pháp luật tồn tại, có vương triều giám thị, làm loại chuyện như vậy phong hiểm là cực lớn, cho nên cũng không phổ biến. Ít nhất dưới đại bộ phận tình huống thì không cần lo lắng loại chuyện như vậy. Đa tạ cáo chi. Cao Đức nội tâm cũng có chút hứa xoắn xuýt, nhưng bất luận cuối cùng có đi hay không tham gia buổi đấu giá này, Cao Đức hay là trước hướng đối phương biểu thị lòng biết ơn. Không cần khách khí. Cái kia quý tộc pháp sư chỉ là khoát tay áo. Cao Đức pháp sư, chúng ta sau đó sẽ giúp ngươi lưu ý cái này ba loại ma thực tin tức, một khi có chỗ phát hiện, liền sẽ trước tiên phái người truyền tin cho ngươi. Hạt Di ẩn chân thành nói. Vậy thì làm phiền mọi người. Đây coi là phiền phải gì, việc rất nhỏ thôi. Chính là. N trên sân tất cả mọi người đều nhiệt tình cùng băng lấy, cũng không có người lại lắm miệng đến hỏi Cao Đức tìm kiếm cái này ba loại nguyên tố ma thực nguyên nhân. Pháp sư Tư ẩn không dung nhìn trộm, đây là tất cả pháp sư ngầm thừa nhận quy tắc ẩm. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, cuối cùng có một cái người hầu đi tới. Bất quá cũng không phải người mặc trang phục hầu gái tịnh lệ hầu gái, mà là người mặc màu đen áo đuôi tôm hầu nam. Tay phải hắn hờ khép tại bên miệng, không lưng nghiêng người cùng Ạt Di ẩn nhỏ giọng nói câu gì. Sau đó, Ạt Di ẩn liền ưu nhã đứng dậy, tay trái khẽ nâng lên, gọi chúng nhân nói, không sai biệt lắm đến thời gian, mọi người cùng nhau đi ăn cơm à. Đám người nhao nhao đứng dậy, đi theo ạt gì ẩn đi tới một bên trong nhà ăn. Phòng ăn trung ương là một cái bàn dài, mấy chục chi bằng bạc đến tại hai bên sắp hàng chỉnh tề, treo đỉnh ma tinh đăng tung xuống tia sáng, xen lẫn thành lưu động lưới ánh sáng. Trên bàn dài là một tấm vô cùng to lớn sứ trắng bàn, mâm sứ biên giới nạm viền vàng, cơ hồ bao trùm toàn bộ bàn dài. Cao Đức lần thứ nhất nhìn thấy loại quy cách này bộ đồ ăn, còn chưa bắt đầu kinh ngạc, chính là biết được công dụng của nó. 7, 8 vị hầu nam đang dùng cực lớn cung sắt, mang lấy một cái nướng đến khét thơm bốn phía quái vật khổng lồ đi đến. Đó là một cái giống bò một dạng đồ vật, bất quá chừng bình thường hoàng lưu gấp đôi kích thước, da hiện ra mê người kim hoàng sắc, mặt ngoài tung tóe bí chế hương liệu. Hầu nam nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem bê thui nguyên con đặt ở sứ trắng địa bàn, sau đó lấy ra tinh xảo bằng bạc bộ đồ ăn cùng đạo cụ, chỉnh tề bày đặt ở trước mặt mọi người. A Dĩ ẩn đi đến bàn dài thủ vị ngồi xuống, những người khác cũng riêng phần mình chọn một vị trí ngồi xuống. Vị trí trống ra chính là lưu cho Cao Đức. A Dĩ ẩn thuần thục cầm lấy món chính đao cùng thịt xiên, dựa theo quý tộc cắt thịt lễ nghi, từ sườn châu bộ vị bắt đầu, tinh chuẩn cắt xuống mấy mảnh mỏng như cánh ve thịt. Một bên hầu nam nhóm lập tức tiến lên, dùng bằng bạc khay tiếp nhận, lại theo thứ tự phân phát cho các vị khách mời. Cao Đức là cái thứ nhất tiếp vào khay. Trong mâm mỗi một phiến thịt cũng bị ạt dị ẩn cắt đến lớn nhỏ đều đều, béo gầy giao nhau, mặt ngoài còn mang theo nướng lúc hình thành hoàn mỹ vết cháy. Hắn cầm lấy món chính dao đĩa, xâm một miếng thịt phiến, để vào trong miệng. Vào miệng đầu tiên là cảm nhận được chất thịt căng đầy đánh răng, mang theo nướng sau khét thơm. Ngay sau đó đầu lưỡi truyền đến chi tiết dòng điện cảm giác, có một chút kích động, nhưng cũng sẽ không để cho người ta khó chịu, mà là cho người ta mang đến kỳ dị cảm quan cảm thụ, có chút giống tê tay cảm giác. Sau đó đủ loại hương liệu hương vị ở trong miệng nổ tung, hỗn hợp có chất thịt bản thân thuần hậu mùi thịt, cấp độ phong phú đến làm cho người sợ hãi thán phục. Nhìn thấy Cao Đức hơi hơi phóng đại con người, ạt dị ẩn trên mặt toát ra ý cười, món ăn này kêu lôi lống tiêu đốt, tuyển dụng nhị giai địa mạch sinh vật lôi lống xem như nguyên liệu nấu ăn, chú tâm nướng một ngày, dung nhập rất nhiều hương liệu. Lôi lống thế nhưng là hiếm thấy cảm giác rất tốt địa mạch sinh vật, làm đến một cái cũng không dễ dàng. Ha ha ha, cũng chính là vì nên đón Cao Đức pháp sư, ạt dị ẩn mới bằng lòng tiêu xài như vậy tâm lực làm thứ đồ tốt này, bình thường chỉ chúng ta nào có đãi ngộ này. Y Sa Lin cười yếu ớt nói, chính xác, chúng ta cũng là dính Cao Đức pháp sư quang. Cái này lôi lống tiêu đốt cũng không chỉ là cảm giác rất tốt, nó trong máu thì tẩn chứa yếu ớt dòng điện, sau khi ăn có thể duỗi người ra cơ bắp, có khôi phục tinh lực hiệu quả đâu. Đám người nhao nhao phụ họa, bầu không khí yến hội càng nhiệt liệt hòa thuận. Cũng chính là lúc này, Cao Đức mới có thể cảm nhận được những quý tộc này pháp sư trên người phú nhị đại khí tức. Vừa mới giao lưu hội, thực sự quá đứng đắn. Có thịt ngon tự nhiên cũng có rượu ngon. Hầu nam nhóm lại dẫn nồng đậm thuần hậu hiện ra chi tiết bọt khí chạm đến đi tới, cho mọi người trước người ly đế cao bên trong chấm cho. Cơm nước non nê. Hạt gì ẩn tự nhiên là cho Cao Đức an bài thượng đẳng dừng chân, bất quá hắn nghĩ, vẫn là lựa chọn từ chối nhã nhặn. Gặp Cao Đức cự tuyệt, đối phương cũng không có kiên trì, có thể nói một điểm không để Cao Đức khó xử. Bất quá tại tan cuộc sau đó, Hạt gì ẩn lại là ngăn cản chuẩn bị đi theo đám người cùng nhau rời đi Cao Đức. Ta biết được Cao Đức pháp sư tại đòn có mở một nhà ma tài điếm. Bất quá sinh ý vẫn luôn không thật là tốt, ngược lại càng nhiều hơn chính là lấy thu mua loại cây làm chủ. Đối mặt Cao Đức nghi hoặc, Hạt gì ẩn nói ngay vào điểm chính. Cái này cũng không tính là gì bí mật. Không nói ạt gì ẩn trong nhà làm chính là kim hành sản nghiệp, tình báo linh thông, liền là bình thường quý tộc, hơi tốn chút tâm tư hỏi thăm một chút, đều có thể thăm dò được tin tức này, cho nên Cao Đức cũng không có nói cảm giác mình bị mạo phạm. Đối với Cao Đức tới nói, chỉ có hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu là hắn trọng đại tư ẩn không thể bị phát hiện. Hoạt mặt ma tài điểm hắn muốn là không chuẩn bị che che lấp lấp, là đặt ở trên mặt nổi sản nghiệp. Cho nên, hắn khẽ gật đầu nói, là như vậy. Vậy là tốt rồi. Nhận được câu trả lời khẳng định sau, ạt gì ẩn lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn phủi tay, lập tức là có một cái hầu nam lập tức mang theo một cái tinh xảo gấm vóc cái túi đi đến. Đây là Cao Đức không hiểu. Ạt gì ẩn tự mình giải khai miệng túi, bên trong càng là chỉnh tề trưng bày từng cái trong suốt thủy tinh bình, một mắt nhìn sang, đại khái là có 6-70 bình. Mỗi một cái trong bình đều chứa một nhỏ bồi thổ nhưỡng cùng một cái ma thụ loại. Đây là trong khoảng thời gian này ta để cho người trong nhà đặc biệt thu mua ma thụ loại, phần lớn là chút linh giai nhất giai ma thụ loại, nhị giai ma thụ loại cũng có 7-8 mai a, đám đồ chơi này không đáng cái gì đồng tiền lớn, nhiều lắm thì phải tốn chút thời gian cùng tinh lực thu thập, chủ yếu là ngươi ưa thích. Một chút tâm ý, mong rằng ngươi ngàn vạn lần không nên từ chối, tạm thời cho là ta đối với ngươi coi đó xuất thủ cứu giúp nho nhỏ hồi báo. Ạt gì ẩn khẽ không người, giọng ôn hòa nói. Bất luận là hoàn mặt ma tài điểm chủ doanh nghiệp vụ, vẫn là Cao Đức vừa mới nói lên yêu cầu, cũng đầy đủ cho thấy Cao Đức đối với ma thụ có chồng lấy đặc biệt yêu thích. Ạt gì ẩn át chủ bài chính là một cái hợp ý. Cao Đức nhìn về phía Ạt gì ẩn. Cái sau ánh mắt chân thành tha thiết lại thành khẩn. Trầm mặc phút chốc, Cao Đức tiếp nhận cái tia gấm bóc cái túi, thực tình nói cảm tạ, ngươi phí tâm. Cao Đức pháp sư ưa thích liền tốt. Ạt gì ẩn cười nói. Ạt gì ẩn an bài cấp cao trong xe ngựa, Cao Đức liếc nhìn trong túi thủy tinh mình, tâm tình rất tốt. Không nghĩ tới đến đây tham gia xương hảo thụ dư nghi thức còn sẽ có loại ý này bên ngoài niềm vui. Vốn lại ủ gạt thị dạ lớn lên tiến độ tại linh tuyển cam lộ loại cây thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, cũng đã là đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm những thứ này mà thụ loại, chỉ cần gieo xuống, khoảng cách tiến giai tam giai cũng chính là gần trong gang tấc. Hệ ủ gạt thị dạ một khi tiến giai, hắn liền theo gà chó lên trời. Cho nên phần lễ vật này để cho hắn thật sự không cách nào cự tuyệt. Hôm nay những quý tộc này pháp sư tụ hội không khí càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Những quý tộc này từ đệ tiến bộ cùng cố gắng, có thể nói là phá vỡ hắn đối với con em quý tộc cố hữu ấn tượng. Bất quá đạo lý rất dễ dàng cũng liền nghĩ thông suốt. đối với người bình thường tới nói, tại trước mặt xâm nghiêm giai cấp, cố gắng căn bản là vô dụng, nhận rõ hiện thực này sau đó, lựa chọn nằm ngửa cũng chính là hợp tình lý. Nhưng đối với quý tộc tới nói, cố gắng liền sẽ có thu hoạch, tại loại này mãnh liệt chính phản quý khích lệ một chút, tiến bộ tựa hồ cũng đồng dạng hợp tình hợp lý. Bất quá cái này cũng không có thể đại biểu cái gì, chỉ là bởi vì đây là một vòng, người ở trong vòng cũng là lẫn nhau công nhận mới có thể cùng một chỗ chơi. Những cái kia kiêu sa dâm mỹ, vênh báo tự đắc con em quý tộc chắc chắn là tồn tại, hơn nữa không ít, chỉ là cũng sẽ không xuất hiện tại ạt gì ẩn trong hội này. Hôm nay một cái khác niềm vui ngoài ý muốn, chính là ạ giật vũ tiếu thụ tin tức. Bất quá, trong lòng cao đức tạm thời còn không có hạ quyết tâm rốt cuộc muốn không muốn đi tham gia buổi đấu giá này. Ạ giật vũ tiếu thụ đối với bắc cảnh tới nói rất trọng yếu, nhưng mà chính xác hắc phạm chi thành quá mức nguy hiểm, hắn một cái nhị hoàn pháp sư đi loại địa phương kia, thật là có khả năng bị nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa. Loại này hiểm không cần thiết nhất định phải bước lên. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì, hắn còn có ngoại viện có thể thỉnh. Vã lạ bệnh cùng lấy bộ thành đường thuyền đã sơ bộ đã thông. Hắn có thể để phổ Ennis phái ra mấy vị cao hoàn pháp sư, theo thương thuyền đến lấy gỗ thành lại cùng hắn cùng một chỗ đi tới hắc phàm chi thành tham gia đấu giá hội. Dạng này hệ số an toàn liền đề cao thật lớn. Cũng không biết về thời gian đuổi không theo kịp. Dù sao bây giờ đã là nhật chiếu tháng 14 ngày, khoảng cách đám dạ tháng cũng liền một cái ngày rằm. Ngay tại cao đức suy tư thời điểm, đột nhiên thấy lạnh cả người không có bất kỳ cái gì lý do mà từ trên sống lưng dâng lên, để cho hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tình huống gì? Thân có trung cấp băng phù hộ thân thể hắn, ở loại địa phương này, làm sao lại cảm thấy lạnh? Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức liền nhanh chóng phản ứng lại. Không phải lạnh mà là gặp nguy hiểm. Đây là pháp nhận thân thể sát suất nhỏ dự cảm đến sắp đến tai nạn cùng đau đớn năng lực. Chương 449, sát nhân đằng, 1, chương 449, sát nhân đằng, 1, lần trước phát sinh loại này sau lưng mọc lên hàn ý cảm giác, vẫn là xuất chinh cánh đồng tuyết thủ hộ giả toàn bộ, tao ngộ dần mai phục dạ tập thời điểm. Vậy lần này lại là tai nạn, vẫn là đau đớn, cũng không trọng yếu, bởi vì cũng không có bản chất khác biệt. Cao Đức trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, đây là thân thể đang cảm thụ đến nguy hiểm thời điểm sinh ra bản năng phản ứng sinh lý. Hắn hiểu được, chính mình nhất thiết phải kịp thời căn cứ vào loại dự cảm này làm ra ứng đối. Mặc dù Cao Đức cũng không biết sắp đến tai nạn đau đớn lại là dạng gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của lần trước đến xem, không hề nghi ngờ, xe ngựa này chắc chắn là không thể ngây người thêm, nhất thiết phải thay đổi chính mình muốn có quỹ đạo hành động. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vén rèm cửa lên, không quên xách theo cái kia một túi ma cây giống, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Cái kia người đánh xe còn chưa phản ứng lại là gì tình huống, thì thấy đến Cao Đức đã đột nhiên xuống xe, đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng hắn dương lên miệng lại là không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì, một cỗ ẩm ướt ngai ngái khí tức đột nhiên tràn ngập ra, phản phất có thối giữa tạo biển hỗn tạp gì sát vị. Tại Cao Đức thoát ly xe ngựa, rơi xuống đất trong nháy mắt, xe ngựa dưới đáy chuyển đến quỷ dị vứt bỏ âm thanh, giống như là vô số giáp sát tại trên kim loại ma sát. Tiếp đó, toa xe tấm ván gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Thành xe phía trên, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra hình mạng nhện màu trắng sợi nấm chân khuẩn, những nơi đi qua vật liệu gỗ cấp tốc mục nát thành màu trắng xám một phấn. Những thứ này sợi nấm chân khuẩn giống như tham lam ngân xạ, điên cuồng cắn nuốt hết thảy. Cái này màu trắng sợi nấm chân khuẩn lan tràn tốc độ cực nhanh, cũng đem xa phu bao khóa trong đó. Phu xe kia không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh, thậm chí không kịp lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong nháy mắt liền bị hút khô huyết dịch trong cơ thể. Theo huyết dịch bị hút đi, da của hắn cấp tốc khô quắt nhăn nheo, cơ bắp héo rút, trong một chớp mắt liền trở thành một bộ thây khô. Một bên ngựa nhưng là phát ra hoảng sợ tê mình, bốn vó điên cuồng đạp đạp, nhưng chẳng ăn thua gì. Đã là có vài gốc màu đen dây leo tuôn ra, giống như là như rắn quấn chặt lấy thân ngựa. Thân ngựa tiếng hí trong nháy mắt trở nên yếu ớt, cấp tốc khô quắt tiếp, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất, chỉ còn lại một cái nhăn nhúm ra. Cao Đức lại tập trung nhìn vào, nguyên xe ngựa vị trí sàn nhà khe hở bên trong, đang có rất nhiều dây leo phá đất mà lên. Những thứ này dây leo mặt ngoài chạy xuôi sền sệt chất lỏng, đang không ngừng vùng vẫy co rút lấy, giống như từng cái du động gián động. Sát nhân đằng. Cao Đức con ngươi hơi co lại, nhận ra cái quái vật này lai lịch. Sát nhân đằng là một loại ăn thịt tính thực vật, hoặc có lẽ là địa mạch sinh vật. Nó bản thể là thực vật, cực kỳ nguy hiểm, thông qua cuốn lấy, hút lấy sinh vật chất dinh dưỡng tới làm bản thân mạnh lên. Bọn chúng cũng không phải là pháp sư vị diện bản thổ thực vật, mà là đến từ địa mạch vị diện. Sát nhân đằng mặc dù có thể giết người, bất quá bọn chúng không có trí thông minh cũng không có để ý tới tính chất, sẽ mãnh liệt quật bất luận cái gì đi qua sinh vật, vô luận đối phương hình thể, đối phương có không có phát giác được, đối phương là không là uy hiếp chí mạng. Cho nên càng giống là thực vật, mà không phải là sinh vật. Chỉ là đến nay như thế nào phân chia nó cũng không có nghiêm khắc giới định, xưng là thực vật hoặc địa mạch sinh vật cũng là hợp lý. Một gốc thành thuộc sát nhân đằng bao quát trung tâm dây leo cùng rất nhiều chi nhánh. Những thứ này chi nhánh bên trên sẽ có thành bầy đầy gai nhọn xúc tu, mỗi cái xúc tu đỉnh cũng đều mọc lên rác hút hình dáng rác hút, nó chính là thông qua những thứ này rác hút tới hấp thu sinh vật thể nội chất dinh dưỡng. Hơn nữa tại hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng sau, sát nhân đằng còn có thể kết xuất cỏ dại dâu một dạng nhỏ quả mọng, chính là loại này nhỏ quả mọng rất khó ăn hơn nữa tràn đầy vị đắng. Bất quá cũng có một chút thuyết pháp biểu thị quả mọng hương vị quyết định bởi tại sát nhân đằng hấp thu loại hình gì sinh vật chất dinh dưỡng, nghe đồn hung tàn nhất sát nhân đằng là có thể kết xuất vị ngon nhất trái cây. Có liên quan sát nhân đằng đủ loại tin tức trong nháy mắt tại Cao Đức trong đầu nhanh chóng thoáng qua, đương nhiên, tư duy tốc độ là cực nhanh, cho nên thậm chí thời gian trong nháy mắt cũng không có trì hoãn. Sau một khắc, cái kia sát nhân đằng tráng kiện dây leo đã là giống như mũi tên, hướng về Cao Đức bay đi. Dây leo trên không trung phát ra tiếng rít, mặt ngoài màu tím chất lỏng tại trong phi nhanh vùng rơi xuống đất, phiến đá lại là bị ăn mòn ra nám đen vết bỏng. Sát nhân đẳng cấp bậc không cố định, chủ yếu là xem nó lớn lên năm cùng lớn lên quá trình bên trong hấp thu chất dinh dưỡng bao nhiêu, từ yếu nhất nhất giai đến tứ giai đều có chi. Rời đi xe ngựa thứ nhất thời gian, Cao Đức cũng đã là triển khai mẹn đỏ dạ ma nhãn. Mượn nhờ nhìn rõ tinh chuẩn đã đoán được trước mắt gốc cây này đột nhiên xuất hiện sát nhân đằng dây leo tốc độ di chuyển, đồng thời căn cứ vào nó tốc độ di chuyển đối với nó cấp bậc làm ra sơ bộ kết luận. Tuyệt đối vượt qua nhị giai, đạt đến tam giai cấp độ. Đến nỗi cụ thể là sơ trung hậu kỳ, mẹn đỏ dạ ma nhãn tạm thời còn không cách nào làm ra chính xác phân tích, cần sau này càng nhiều tin tức hơn mới có thể thiết lập ra tinh chuẩn hơn số liệu mô hình. Tam giai cấp độ sát nhân đằng. Nhập môn nhị hoàn Cao Đức nào dám có nửa điểm chậm trễ. Trên thực tế, dù cho không có mẹn đỏ dạ ma nhãn, hắn sớm đã đem lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, có thể phát động pháp nhận thân thể hai nạn đau đớn dự báo công năng, gốc cây này sát nhân đằng liền không khả năng chỉ là nhị giai. Cao Đức tâm niệm nhanh chóng lưu chuyển. Hắn không gian quanh người nổi lên mơ hồ có thể thấy được gợn sóng, ước chừng một cái rút kiếm thời gian dừng lại sau, lộ ra lạnh thấu xương hàn ý Bắc Phong chính là xuất hiện ở trong tay Cao Đức. Trang bị cùng hưởng. Tam giai sát nhân đằng, là một nhị hoàn pháp sư, muốn bảo mệnh thậm chí phản sát, ít nhất tình huống trước mắt phía dưới, chỉ có là dựa vào siêu giai ngoại vật cùng thủ đoạn. Hắn bây giờ trong tay có thể xương tụng siêu giai, ngoại trừ phong bạo chi hồn phụ thân cùng ngự khí tổ hợp kỹ, chính là chăn băng ma khí Bắc Phong. Trôi này khi xưa thất giai siêu phàm trang bị, dù cho bởi vì thời gian trôi qua, sức mạnh không ngừng suy yếu, bây giờ cũng còn nắm giữ lấy tứ giai trở lên sức mạnh cùng với thất giai siêu phàm trang bị bản thể. Đối mặt tam giai địa mạch sinh vật thế công, hắn thi phóng phòng hộ hệ pháp thuật đều sẽ giống như pha lê đụng một cái liền nát. Cho nên chỉ có một cái phương pháp, chính là tiến công. Cứng đôi cứng. Sát nhân đằng mặc dù cường đại, nhưng mà nó có một cái cực kỳ nhược điểm chí mạng, không có trí thông minh, chỉ có thể y theo bản năng điên cuồng của xung quanh sinh vật, vô luận đối phương là không đối với chính mình có nguy hiểm chí mạng. Bắc Phong thấu xương chi lạnh, chỉ cần là bình thường sinh vật đều biết tránh né mũi nhọn. Có thể sát nhân đằng sẽ không. Cái kia cường tráng dây leo liền trực lăng lăng hướng về phía trước đột tiến. Cao Đức cũng không nung chiều, cầm kiếm tay phải có ma lực cường đại ba động tuôn ra, theo trong lòng bàn tay chạy xuôi đến Bắc Phong kiếm trên thân, khiến cho hắn xanh thẳm lưỡi kiếm thoáng qua một vòng pháp thuật linh quang. Thăng hoàn thi pháp, trọng áp chi nhận. Tại pháp thuật gia trì, Bắc Phong động lượng cùng mật độ đều được tăng cường. Siêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dây leo âm thanh giống như một cây cao dây cung bị búng ra. Mà Cao Đức chỉ là vừa đúng địa nhẹ nhàng như người, tại rất vừa vặn trong nháy mắt tránh thoát dây leo đâm thẳng. Đối với sát nhân đằng tới nói, dây leo chính là tay của nó, dị thường linh hoạt. Cho nên dưới tình huống bình thường, né tránh là vô dụng, nó sẽ lập tức trở về tiếp tục quấn quanh công kích. Dù sao, đó là tay mà không phải mũi tên. Nhưng tại nghiêng người nháy mắt, một đạo kiếm quang đã là hóa thành một đạo thẳng tắp nghiêng nghiêng cắt xuống. Lưỡi kiếm cùng sát nhân đằng tràn ngập dẻo dai dây leo trực tiếp tiếp xúc, đồng thời không thể trực tiếp đem hắn chặt đứt. Nhưng Cao Đức tuyệt không kinh hoàng, bởi vì Bắc Phong cường đại điểm cho tới bây giờ đều không có ở đây lưỡi kiếm có nhiều sắc bén, mà là ở nó băng. Xem như chăn băng ma khí, ngoại trừ bản thể kèm theo cấp 7 kiên cố, nó vẫn kèm theo tứ cấp đông lạnh tổn thương cùng cấp 5 rét lạnh hiệu quả. Nhất hoàn thời điểm, Cao Đức còn không thể phát huy ra Bắc Phong lực lượng quá nhiều. Chương 449, sát nhân đằng 2, chương 449, sát nhân đằng 2, bây giờ thành nhị hoàn pháp sư, pháp lực chất lượng thu được tăng thêm một bước, đã là có thể để cho Bắc Phong sơ lộ phong mang. Cao Đức lần thứ nhất cảm thấy bản thân có thể cường đại như thế. Hắn không chút kiêng kỵ hướng về Bắc Phong chúng huy sái pháp lực của mình. Phỉ thúy pháp lực tinh thể phía trên 61 đạo văn đường bắt đầu từng đạo nhanh chóng giảm đi. Một kiếm này uy lực to lớn, thậm chí là vượt ra khỏi tưởng tượng của Cao Đức. Kết ương. Dây leo kia mặt ngoài màu tím chất lỏng trong khoảnh khắc liền bị đông cứng thành sắc bén băng truy, vô số thật nhỏ vết nứt băng lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm điên cuồng lan tràn, hướng về sát nhân đằng bản thể kéo dài mà đi. Sát nhân đằng tính bền dẻo vượt quá tưởng tượng, dù cho lưỡi kiếm đã là cắt vào dây leo thể nội, hơn nữa phóng xuất ra cực hàn chi ý, nó vẫn như cũ bằng vào sức sống mãnh liệt điên cuồng dãy rủa, tính toán đem lưỡi kiếm xoắn nát. Nhưng Bắc Phong xem như khi xưa thất giai siêu phàm trang bị, bản thể thế nhưng là có cấp 7 kiên cố hiệu quả. Cái gì gọi là cấp 7 kiên cố? Tức chỉ có thất hoàn trở lên uy lực pháp thuật mới có thể đối với Bắc Phong bản thể tạo thành tổn thương. Chỉ là sát nhân đẳng tự nhiên là không có cái năng lực này. Tầng băng còn tại nhanh chóng lan tràn, bất quá ở trong quá trình này, Cao Đức cảm thấy một cỗ rõ ràng nhưng không tính đặc biệt cường đại lực cản. Bước bách tại cỗ này lực cản, Bắc Phong đột nhiên chuyển ra một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn viên kia phỉ thúy pháp tinh bên trong pháp lực một hơi liền rút lấy ba thành, gần 20 đạo đường vân trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Tùy theo đổi lấy là Bắc Phong kiếm trên thân sáng lên một tia màu xanh thẳm kiếm quang. Két tư két tư két tư két tư. Lực cản bị trong nháy mắt tách ra. Tầng băng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, những nơi đi qua ngay cả không khí đều ngưng kết thành xương. Trên dây leo gai nhọn bị đông cứng thành thành, rác hút hình dáng rác hút bên trong màu tím chất lỏng hóa thành băng lăng. Chớp mắt sau đó, cái kia tầng băng cũng đã là kéo dài đến sát nhân đằng trên thân cây, tiếp đó dọc theo trụ cột hướng về cả cây sát nhân đằng nhanh chóng quyết tán. Hợp thời, bày ra thật lâu mẹn đỏ dạ ma nhãn nhìn rõ hiệu quả phía dưới, thông qua quan trắc sát nhân đằng vừa mới cùng Bắc Phong đối kháng tranh phong có thể lượng lưu động đã là thiết lập ra một cái hoàn chỉnh mô hình, phản hồi cho Cao Đức một cái chính xác kết quả. Tam giai sơ kỳ. Đây cũng là trước mắt gốc cây này sát nhân đẳng cấp bậc. Tại trong sát nhân đẳng loại thực vật này, cái này cấp bậc không cao không thấp, nhưng đối với Cao Đức tới nói, kỳ thực cũng đã xem như có thể đòi mạng hắn tồn tại. Thế nhưng chỉ là hẳn là bị triệt để đông sát nhân đẳng mặt ngoài, băng tinh như mạng nhện kéo dài lan tràn, những cái kia đã từng tùy ý cơ múa dây leo, bây giờ đều thành sáng long lanh băng điêu. Cả cây sát nhân đằng phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, phản phất vô số cái gương đồng thời phá toái. Chu cột phía trên, tầng băng bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rách, màu tím chất lỏng bị giam cầm ở trong đó, tạo thành quỷ dị băng văn. Đột nhiên, cái kia rậm rạp khe hở cực tốc huyết tán ra, cùng lúc đó, sát nhân đằng trụ cột phía trên tầng băng xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, từ dưới đáy một mực kéo dài đến đỉnh, cả cây sát nhân đằng bắt đầu kịch liệt lay động. Vang một tiếng, sát nhân đằng băng điều triệt để phá toái, vô số vụn băng sen lẫn màu tím chất lỏng mảnh vụn hướng bốn phía bắn tung tóe, như từng thanh băng nhận, trên mặt đất vạch ra từng đạo ngân sâu. Còn tốt, con đường này hai bên kiến trúc dường như là bởi vì gió lốc xâm nhập tổn hại nghiêm trọng, còn chưa kịp chữa trị, cho nên bốn phía không người, không có tạo thành nội thương. Cao Đức nhìn lấy phong linh nguyện ảnh bản nguyên của chúng nhiều hơn một cái sát nhân đằng tư liệu, lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, căng thẳng tâm thoáng buông lỏng một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút. Hắn bây giờ thân ở Hỏa Cơ Lạn trong thành, ở loại địa phương này, làm sao lại không có lý do gì xuất hiện không có bất kỳ cái gì trí thông minh, không tốt di động lại không có năng lực ẩn nấp sát nhân đằng. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là người làm, có hấp thụ sau màn. Đã có hấp thụ sau màn, cái kia giải quyết gốc cây này sát nhân đằng liền không có nghĩa là sự tình đã giải quyết. Có thể hấp thụ sau màn còn có chuẩn bị hậu chiêu, mà hắn vừa mới một kiếm kia nhìn xem uy lực chắc tuyệt, nhưng tiêu hao cũng to đến kinh người, trực tiếp đem cách khắc tinh bên trong chứa đựng pháp lực hút hết một nửa. Nguy hiểm có thể tùy thời lại lần nữa xuất hiện, thể nội pháp lực cũng bất quá bán. Cái này khiến Cao Đức 10 phần không có cảm giác an toàn. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, chú ý đến có thể vẫn ẩn nút nguy hiểm. Kết quả là hết thể gió êm sóng lặng, không còn có cái khác phát sinh ngoài ý muốn. Có lẽ là hấp thụ sau màn này thủ đoạn liền giới hạn nơi này, cũng có khả năng là hấp thụ sau màn cho rằng một gốc tam giai sát nhân đằng cầm xuống Cao Đức là 10 phần chắc chín sự tình, căn bản không có chuẩn bị hậu chiêu. Tóm lại, tại phút chốc sau khi bình tĩnh, cuối con đường đã thoáng qua bóng người. Mượn nhờ mẹn đỏ giả ma nhãn viễn thị năng lực, Cao Đức nhận ra chính là Hỏa Cờ Lạn thành thủ vệ pháp sư. Bọn hắn phát giác được nơi này động tĩnh, đã là chạy tới. Thấy vậy, Cao Đức tâm niệm vừa động, gợn sóng lại lần nữa nổi lên. Sau một khắc, trong tay hắn Bắc Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Gì tình huống? Cái kia chạy tới thủ vệ pháp sư tổng cộng có 7 người, là một cái phân đội, dẫn đầu mặc dù không cách nào nhìn ra pháp sư đẳng cấp, nhưng căn cứ vào lệ cũ, hẳn chính là một vị tam hoàn pháp sư. Cầm đầu pháp sư một đội tới hiện trường, nhìn xem mặc chuẩn ý lính gác biển chế phục Cao Đức cùng bừa bãi hiện trường, trong lòng bi kinh, dùng cực kỳ khách khí ngữ khí dò hỏi: "Ta là Cao Đức, được mời đến đây tham gia ngày mai Hỏa Cờ Lạn vinh dự pháp sư xưng hào chào tặng nghi thức. Không biết chuyện gì xảy ra, ở nửa đường lại là tao ngộ một gốc sát nhân đằng tập kích." Cao Đức chỉ cái kia vỡ vụn thành từng cục sát nhân đằng thi thể giản lược mà nói chân tướng: "Ngươi cũng thấy đấy, chính là nó, nói trở lại, tại Hỏa Cờ Lạn trong thành khu, làm sao sẽ xuất hiện loại nguy hiểm này thực vật?" Hắn biết mà còn hỏi: "Chính xác không nên." Cái kia cầm đầu pháp sư nghe Cao Đức thân phận, lại biết được sự tình cụ thể sau khi trải qua, toàn bộ sắc mặt đều trầm xuống. Sắp được phong binh dự pháp sư Cao Đức, tại thành khu bên trong tao ngộ sát nhân đằng tập kích. Đây coi như là nghiêm trọng tai nạn. Sát nhân đằng xuất hiện khả năng cao là người làm cầm đầu pháp sư cũng không có đem lời nói đầy, hướng về phía Cao Đức ôm quyền nói: "Cao Đức pháp sư, đem ngươi bị sợ hãi, thực sự là xin lỗi, chúng ta sẽ lập tức đem tình huống hồi báo đi lên, mau chóng cho ngươi một cái kết quả." Cao Đức cũng không có làm khó bọn họ, vậy thì làm phiền. Những thứ này vật chứng có thể muốn trước lưu cho chúng ta. Cái kia cầm đầu pháp sư vừa chỉ vỡ thành từng cục sát nhân đằng sắt nói: "Không có vấn đề." Nhận được trả lời khẳng định sau đó, cái kia cầm đầu pháp sư liền mang theo người thu lại hiện trường. "Các ngươi hỗ trợ phái một người đến Lệ Ổng gia tộc, nói rõ một chút tình huống." Cao Đức lại nói: "Hắn ngược lại là không có việc gì, chính là phu xe này cùng chứa địa mạch sinh vật huyết mạch ngựa đều bỏ mạng, chắc chắn là muốn cho hạt gì ẩn nói rõ một chút tình huống." Thủ vệ pháp sư tự nhiên là một lời đáp ứng, cấp tốc lại phái người đưa tin cho cái khác đồng liêu. Rất nhanh, lại có mười mấy tên thủ vệ pháp sư chạy tới nơi này, bắt đầu xử lý hiện trường. Cao Đức gặp không xen tay vào được, liền cáo từ rời đi. Tâm tình của hắn hơi có trầm trọng. Hắn có thể chắc chắn, sát nhân đằng tập kích sự tình tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà là mưu kế tỉ mỉ một hồi tập kích. Đối phương vừa ra tay chính là một gốc tam giai sát nhân đằng, cũng đủ để thấy đối phương thủ đoạn cùng tác phòng làm việc chi kỳ não. Sát nhân đằng là không có bất kỳ cái gì trí thông minh, cho nên liền không tồn tại bại lộ hấp thụ sau màn khả năng. Nhưng tam giai sát nhân đằng muốn giết chết vừa mới tấn thăng nhị hoàn hắn, dù cho không có trí thông minh, vốn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đây là gần như hoàn mỹ thủ đoạn. Mặc dù trận này tập kích cuối cùng là bị hắn hữu kinh vô hiểm hóa giải, nhưng hấp thụ sau màn còn tại, bọn hắn liền có xuất thủ lần nữa khả năng. Lần này tam giai sát nhân đằng lật xe, lần tiếp theo ra tay nhất định sẽ vận dụng ác hơn thủ đoạn. Nào có phòng trộm ngàn ngày đạo lý. Chương 450 dự ngôn thuật chương 450 dự ngôn thuật hấp thụ sau màn là ai? Đây là gặp tập kích sau đó Cao Đức ngay tại suy tính vấn đề. Nói thật, hắn nghiêm túc nhớ lại một lần mình tới Đợt Lang Tạ ở Nẹt Vương Triều sau kinh nghiệm, chân chính có thể xương tụng sinh tử mối thù thật đúng là không có. Lệ Vũ Thành bên kia quý tộc bởi vì thủy thú sự kiện, cố nhiên là nhìn hắn khó chịu, cùng hắn có khoảng cách, khẳng định có cơ hội liền sẽ bỏ đá xuống giếng cho hắn chơi ngắn chân. Nhưng muốn nói hao hết tâm lực, bước lên cực lớn phong hiểm, vượt thành chỉ vì lấy tính mệnh của hắn, nhưng cũng quá mức. Bất gia tộc cùng hắn cũng có khoảng cách, nhưng tương tự cũng không đến nỗi đến nước này. Đương nhiên, có một số việc là không theo đạo lý nào, bởi vì nhân tính nhiều khi liền không thể dùng lẽ thường tới độ lượng. Rất nhanh, Cao Đức liền từ bỏ suy xét. Nhiều khi, tập kích không phải xuất phát từ có thủ, càng nhiều hơn chính là bởi vì xung đột lợi ích. Bất luận là mình tại lính gác biển bên trong biểu hiện, vẫn là sắp lấy được Hỏa Cờ Lạn vinh dự pháp sư xưng hào, cũng có thể tại trong lúc vô hình cùng một ít người lợi ích sinh ra cực lớn xung đột. Cái này xung đột lại đưa đến bọn hắn bí quá hóa liệu, mà trên thực tế, rất có thể hắn cùng với hắc thủ sau màn này làm dấu quen biết. Cho nên, vẹn vẹn từ chính mình vòng xã giao đoán hắc thủ sau màn, là rất khó đến ra câu trả lời. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là xem vạ cờ lạn bên này pháp sư phải chăng có thể đang truy tung bên trong có thu hoạch. Mặt khác chính là, về sau hành động muốn bắt đầu chú ý ẩn nấp hành tung. Lính gác biển tầng này ra tại bẫy lở quận bên trong quá mức dùng tốt, cho nên đại bộ phận ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, Cao Đức cũng là đem lính gác biển chế phục tùy tiện mặc vào, tránh tiền vãi không cần thiết. Về sau có lẽ liền không thể lại làm như vậy, giống truyền thống trong tiểu thuyết nhân vật chính, làm cẩm ý dạ hành điệu thấp một chút mới là. Mặc dù vừa mới tao ngộ mạo hiểm tập kích, hơn nữa nguy hiểm vẫn như bóng với hình, nhưng Cao Đức vẫn là rất nhanh liền đem cảm xúc chấn định lại. Đối phương lựa chọn sát nhân đằng thủ đoạn này, vẫn tuyển ở không người đường đi phát động tập kích, liền nói rõ cái này phía sau màn hắc thủ vẫn có rất nhiều cố kỵ, chưa tới tình cảnh phát rồ. Vậy ít nhất đang tập kích sau khi thất bại danh tiếng đỉnh sóng phía trên, là khả năng không lớn xuất thủ lần nữa. Đặc biệt là tại tọa cờ lạn phố xá sâm vất ở trong, càng sẽ không là ra tay hành hung. Đã như vậy, Cao Đức dứt khoát là phóng bình tâm thái. Hắn đầu tiên là tại tọa cờ lạn trong thành phồn hoa nhất khu vực khách sạn mua một gian phổ thông phòng, đem mặt gì ẩn cho ma cây giống cất kỹ, bởi vì pháp nhận thân thể báo hiệu, hắn có phong phú phản ứng thời gian, cho nên cũng không có để cho ma cây giống gặp họa theo. Sau đó, hắn liền đi tới phụ cận ma tài cửa hàng. Tiên ổn tâm thần cùng hùng chi cứng cỏi hai cái này nhị hoàn pháp thuật ma dược cần tài liệu, hắn tại đòn cũng không có thu thập đủ. Bây giờ đi tới tọa cờ lạn thành, tự nhiên là muốn vơ vét một trận. Đòn thành là bẫy lở quận của thành, phồn hoa nhất. Bất quá ma tài loại vật này vẫn là hết sức có địa vực đặc điểm, mà không phải vẹn vẹn nhìn thành thị phồn hoa hay không. Giống như là rất nhiều băng nguyên tố tài liệu, tại phồn hoa đòn thành căn bản không thấy được, nhưng ngược lại tại rất lại phía sau phủ Ennis nhìn lắm thành quen. Lần này liền thuận lợi đến kỳ lạ, chạy 5-6 nhà ma tài cửa hàng sau, hắn cần ma tài liền một đạo không kém địa siêu tập đầy đủ hết. Ngoại trừ là tại cỡ lớn ma tài trong tiệm chỉ có thể dựa theo hết giá mua sắm tài liệu, tại những cái kia nhỏ một chút ma tài cửa hàng, Cao Đức vẫn là mượn nhờ cảm giác cảm xúc tới tiến hành mặc cả. Cái này đồng dạng thao tác xong, lại cho hắn tiết kiệm hơn 10 cái kim tức hoa tệ. Sau cùng cuối cùng tiêu phí cũng liền 300 kim tức hoa tệ không tới. Cái này khiến Cao Đức bởi vì sát nhân đằng tập kích mà hơi có tâm tình nặng nề lập tức là thông thả không thiếu. Mang theo mua được tài liệu trở lại quán trọ, hắn đem hai đạo pháp thuật ma dược một nồi ra sau đó, liền bắt đầu thông thường tu hành cùng tạo dựng pháp thuật mô hình. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. So sánh trông cậy và vạ cờ lạn bên này màu trắng tra ra hấp thụ sau màn, hắn cảm thấy tăng cường chính mình thực lực mới là càng thêm một thỏa. Vạ cờ lạn trong thành trong phòng họp, bầu không khí trầm mặc. Chủ tọa phía trên là họa cờ lạn thành chủ Jolene Ba Tước. Hắn nhìn xem mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng, đến đây tham gia ngày mai vinh dự pháp sư xưng hào trao tặng nghi thức Cao Đức pháp sư. Hôm nay tại chúng ta họa cờ lạn thành khu bên trong gặp phải một gốc tam giai sơ kỳ sát nhân đẳng tập kích. Tam giai sơ kỳ sát nhân đẳng thành khu bên trong, cùng gỡ dễ lìn trung tá nhi tử cùng tên họa cờ lạn thủ tịch pháp sư thì ồ đỏ đống nhiên ngẩng đầu, khép mắt lại. Là ai gan to bằng trời như vậy? Thủ tịch pháp sư một cái trọng đại chức trách chính là thủ vệ họa cờ lạn thành. Tại thành khu bên trong xuất hiện loại này hung vật là đối với hắn khiêu khích. Lấy kiến thức của hắn, trong nháy mắt liền có thể đánh giá ra đây cũng không phải là ngoài ý muốn, sát nhân đằng không có khả năng lặng yên lẻn vào họa cờ lạn thành khu bên trong, chỉ có thể là người làm để đặt. Tạm thời không cách nào biết được, sát nhân đằng không có bất kỳ cái gì trí thông minh, không nói đã chết hẳn, coi như còn sống, cũng không cách nào từ trong thu được quá nhiều tin tức. Jolene Bá Tước nói, Cao Đức pháp sư đâu, tình huống bây giờ như thế nào, thương thế nghiêm trọng không? Thì ổ đỏ thủ tịch cho mày, truy vấn. Không nghiêm trọng, Jolene Bá Tước hai tay mở ra, nói thật hắn nghe thủ hạ hồi báo quả thật bị khiếp sợ đến mức đi qua một đoạn thời gian, vẫn cảm thấy quá khoa trương, bởi vì hắn căn bản không bị thương, chúng ta thủ vệ pháp sư chạy đến thời điểm, gốc kia sát nhân đằng đã là bị Cao Đức pháp sư chém giết. Bị Cao Đức pháp sư chém giết. Đây chính là tam giai sơ kỳ sát nhân đằng, ngươi xác định? Thì ổ đỏ thủ tịch tự nhiên đã biết được sắp trở thành họa cờ lạn vinh dự pháp sư Cao Đức dị vãng lý lịch, biết hắn chiến lực vô cùng kinh người, tại nhất hoàn pháp sư thời điểm liền có cầm xuống nhị hoàn pháp sư nghịch thiên chiến tích. Cũng biết Cao Đức tại nửa tháng trước lấy 16 tuổi thành công tấn thăng nhị hoàn. Nhưng đây chính là tam giai sát nhân đằng a. Nghi vấn của hắn vừa là tại xác nhận cái này sát nhân đằng phải chăng là Cao Đức giết chết, cũng là tại xác nhận cái này sát nhân đằng cấp bậc là thật không nữa là tam giai. Ân, ta xác định. Cái này sát nhân đằng cấp bậc chúng ta càng không khả năng lầm. Jolene Ba Tước khẳng định nói. Giờ khắc này, không chỉ là thì ố đỏ thủ tịch, mọi người ở đây cũng là đối mặt một mắt, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi tình. Bọn họ đều là họa cờ lạn nhân vật có mặt mũi, pháp sư đẳng cấp đều không thấp, bình thường đối với mình cũng đều có cực lớn tự tin, tự nhận là mình tại trong ngang cấp pháp sư là số một số hai tồn tại. Nhưng nhập môn nhị hoàn, chém giết tam giai sơ kỳ sát nhân đẳng, thử hỏi tại chỗ người nào dám nói mình tại cái này pháp sư đẳng cấp thời điểm có thể làm được chuyện như vậy? Đây chính là lính gác biển từ trước tới nay nhất là trẻ tuổi chuẩn ý pháp sư sao? Vốn là rất nhiều người vẫn cảm thấy danh hiệu này không có gì lớn, bởi vì Cao Đức có thể thu được danh hiệu này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất phát từ xuất trình tái sinh bị diện thời điểm hắn huyễn linh phát huy kỳ hiệu. Nhưng cái này cũng không hề là xuất phát từ thực lực của hắn, cũng nhìn không ra thực lực của hắn, chỉ có thể nói hắn huyễn linh 10 phần kỳ dị, đúng lúc là đụng phải ngay lúc đó tình huống đặc biệt, ít nhiều có chút xem như cơ duyên xảo hợp. Mặt khác chính là chuẩn ý danh hiệu này nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao, từ trước tới nay rất trẻ tuổi nghe là do người, nhưng phối hợp chuẩn ý cái này định ngữ, đối với bọn hắn những thứ này đại nhân vật, bước cách liền xuống hàng nhiều lắm. Giống như tại bóng rổ giới, bước lên một cái từ trước tới nay tối cường học sinh cấp 2. Cái danh này đối với đồng giới học sinh cấp 2 thậm chí là học sinh cao trung, đều có 10 phần lực chấn nhiếp, nhưng đối với những cái kia nghề nghiệp bóng rổ tuyển thủ tới nói, hoàn toàn chính là không để bụng, căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp. Nhưng hôm nay biết được Cao Đức mới nhất chiến tích sau, bọn hắn cũng không dám nữa khinh thường Cao Đức. Sát nhân đằng đích thật là không có bất kỳ cái gì trí thông minh, xem như tam giai sinh vật bên trong yếu nhất cái kia một đường. Nhưng yếu hơn nữa, nó cũng là tam giai sinh vật a. Cao Đức lại là một cái vừa mới tấn thăng chưa vượt qua một tháng thái điều nhị hoàn pháp sư. Bực này khác xa trên lệnh đẳng cấp đặt ở nơi này, cái này Cao Đức đến cùng là thế nào làm đến phản sát? Hơn nữa căn cứ vào hiện trường thủ vệ pháp sư lời nói, trên thân Cao Đức pháp sư thậm chí cũng không có thương thế gì. Chẳng những là thắng lợi, vẫn là toàn thắng. Chiến lược của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hiện trường có người cuối cùng nhịn không được trong lòng sợ hai tháng phục, vừa là nghi vấn cũng là tán thưởng. Căn cứ vào thủ vệ pháp sư lời nói, cái kia sát nhân đẳng là chết bởi cực hàn đóng băng tổn thương phía dưới, cái kia cực hàn đã không phải là nhị hoàn pháp thuật có thể làm được. Hẳn chính là hắn tấn thăng nhị hoàn thời điểm sở trường ban tặng a. Jolen ba tức làm ra một cái phù hợp nhất tình lý phán đoán, tiếp đó đem đề tài bình định lập lại trật tự. Bây giờ trọng điểm không phải cảm thán Cao Đức pháp sư chiến tích, mà là phải suy nghĩ một chút như thế nào đem sự an bài này sát nhân đẳng tập kích hấp thụ sau màn bắt được. Tại tọa cỡ làng thành, đối với ta tự mình mời Cao Đức pháp sư bố trí mai phục, cái này đã nghiêm trọng vượt biên giới, cũng là đối với chúng ta quan phương một loại khiêu khích. Nếu như không thể mau chóng tìm ra hấp thụ sau màn, cho Cao Đức pháp sư một lời giải thích, chúng ta tọa cỡ làng mặt mũi ở đâu? Jolen ba tức thần sắc rất nghiêm túc, danh tiếng chuyện này không chỉ cùng Cao Đức có liên quan, mà là cùng toàn bộ tọa cỡ làng thành danh dự liên quan. Nhưng đây là sát nhân đẳng a, căn bản không có khả năng theo nó trên thân thu được tin tức gì, người giật dây chắc chắn là bóp chuẩn điểm ấy, mới vận dụng sát nhân đẳng tiến hành tập kích. Có pháp sư bất đắc dĩ nói, những người khác nghe vậy cũng là đi theo liên tục gật đầu, đồng ý ý kiến của hắn. Sát nhân đẳng so sánh cái khác ngang cấp địa mạch sinh vật, cơ hồ không có bất luận cái gì điểm tốt, sức chiến đấu tại trong ngang cấp hạng chót, lại địch bạn chẳng phân biệt được, chỉ có thể vô nao phạm vi công kích bên trong bất cứ sinh vật nào, cũng không có cái gì chiến đấu trí thông minh, dù cho sự thành cũng sẽ không chạy trốn. Nhưng nó không có trí thông minh đặc tính, lại là bảo đảm nó vĩnh viễn sẽ không lộ ra hấp thụ sau màn tin tức. Cho nên, chuyện này muốn tra ra thủ phạm thật phía sau màn, thật là vô cùng khó làm. Chỉ có mượn nhờ dự ngôn thuật. Thì ổ đỏ thủ tịch trầm ngâm phút chốc, chậm rãi mở miệng đưa ra ý kiến của mình. Dự ngôn thuật là ý kiến hay, chính là chúng ta họa cờ lạn pháp sư bên trong, giống như không có ai biết cái này pháp thuật. Jolen ba tức nghe vậy sắc mặt hơi hơi vui mừng, sau đó lại nghĩ tới vụ này. Dự ngôn thuật mặc dù chỉ là tứ hoàn pháp thuật, nhưng đó là vô cùng hiếm thấy hi hữu pháp thuật. Càng quan trọng chính là nó pháp thuật ma dược cần một đạo tài liệu chính, thậm chí so với nó pháp thuật phối phương càng thêm hi hữu hiếm thấy. Nó pháp thuật mô hình tạo dựng độ khó cũng là tại tứ hoàn trong pháp thuật xếp tại hàng trước nhất. Những yếu tố này cộng lại cũng liền dẫn đến nắm giữ dự ngôn thuật pháp thuật ít càng thêm ít. Ta có cái nhận biết pháp sư, liền có nắm giữ dự ngôn thuật, ta thử xem có thể hay không mời hắn tới giúp một chút. Thì ổ đỏ thủ tịch trầm rãi nói, hắn nhưng cũng đưa ra cái phương án này, tự nhiên là có chuẩn bị. Vậy thì làm phiền thì ổ đỏ pháp sư. Jolen ba tức vội vàng nói, Cao Đức tự nhiên không biết tọa cờ làm bên này. Đối với hắn bị tập kích sự tình sẽ như vậy coi trọng, bày ra một hồi như vậy cao cách thức nói chuyện. Hắn đã là gặp tập kích sự tình tạm thời ném sau, chuyên chú vào chính mình sự tình phía trên. Một đêm thoáng một cái đã qua, đi tới xương hào trao tặng nghi thức hôm nay. Hắn rửa mặt hoàn tất, mặc vào thẳng lính gác biển chuẩn bị chế phục, tại quán trọ dùng qua bữa sáng, vừa ra cửa, đã nhìn thấy tại cửa ra vào chờ đợi thời gian dài họa cờ lạn quan viên. Cao Đức pháp sư, chúng ta là Jolen bá tước phái tới đón ngươi đi xương hào trao tặng nghi thức hiện trường, xin mời đi theo ta, xe ngựa đã ở xin đợi. Cầm đầu quan viên tiến lên một bước nói, hắn có du lượng tóc ăn, đeo bằng bạc liền trương bên trên có họa cờ lạn huy chương. Cao Đức ngẩng đầu nhìn lên, trên đường cái đã là ngừng lại một chiếc trang sức lá vàng tam mã ngựa xe ngựa. Họa cờ lạn vinh dự pháp sư xưng hào trao tặng nghi thức, uy cách cực cao. Tại một tuần trước, Jolen ba tức cũng đã là tuyên bố thông cáo, báo cho toàn thành, viết rõ thụ phong người là Cao Đức tính danh cùng chiến công, đồng thời thị chính quảng trường cùng với tòa thị chính cửa ra vào gián tiếp, còn phái ra truyền lệnh quan tiến hành gõ chuông tuyên đọc. Xưng hào trao tặng nghi thức trung tâm hội trường, nhưng là tuyển ở thị chính quảng trường. Lấy thị chính quảng trường không gian, có thể chứa được dự lễ nhân số có thể đạt đến 4-5 ngàn. Cao Đức bản thân là không quá muốn như thế khoa trường cao điệu, tại trước mặt nhiều người như vậy ló mặt. Nhưng đối với họa cơ lạn tới nói, vừa mới tao nộ cá nheo gió lốc xâm nhập, họa cơ lạn có thể nói tổn thất nặng nề, thôn chấn phụ cận số người chết cũng là một cái cực kỳ lớn con số, nhân tâm ít nhiều có chút kinh hoàng. Dưới loại tình huống này, là đang cứu tế cùng xuất trinh tái sinh vị diện bên trong đều có nhô ra biểu hiện Cao Đức tổ chức lớn cách thức xưng hào trao tặng nghi thức, là một cái để chấn lòng người phương pháp tốt, tự nhiên là phải làm lớn đặc biệt làm. Đây là thông dụng phương pháp, giống như tại Cao Đức trước. Một khi phát sinh cỡ lớn tai nạn, quan phương cũng biết đối với tại trong tai nạn biểu hiện nô ra hoặc làm ra hy sinh anh hùng tiến hành lớn tuyên đặc biệt tuyên, ban cho cực cao vinh dự, cần có nhất phần vinh dự này kỳ thực không phải anh hùng bản thân, mà là quan phương. Đột nhiên xuất hiện anh hùng, chắc là có thể mang cho trong tai nạn nhân dân khích lệ lớn. Cao Đức cũng biết điều này, cho nên hết sức phối hợp. Tại xác định vào hôm nay tổ chức xưng hào trao tặng nghi thức, hơn nữa Cao Đức sẽ tới tràng thụ phong sau đó, họa cờ làn bên này nhân viên liền đã đang bắt tay chuẩn bị chuyện này. Sân bãi trang trí việc làm được vô cùng trang nghiêm. Thị chính quảng trường đã hóa thành một mảnh hồng cùng kim hải dương. Từ quảng trường bậc thang một đường đến trên đài cao, đều trải lên nhung đỏ thảm, dọc theo quảng trường suối phun hôm nay phun ra cũng sẽ không là thanh thủy, mà là trộn lẫn vào một chút chúc phúc ma dược. Tham chỗ ngồi được mời người danh sách, cũng là quyền quý tụ tập. Ngoại trừ xác nhận sẽ xuất tràng thành chủ Jolene bá tước cùng với hỏa cờ lạn thủ tịch pháp sư thị Âu Đỏ, còn có hỏa cờ lạn địa khu rất nhiều quý tộc cha truyền con nối, đại pháp sư mấy người tại, ba ngày trước nhận được mạ vàng thì mời. Mặt khác, tất cả hỏa cờ lạn cư dân cũng có thể đến đây xem lễ. Đương nhiên, sân bãi có hạn, tới trước trước được, đằng sau người tới không có chỗ trống tự nhiên là cái gì đều không thấy được. Chương 451, cuối cùng một thưởng chương 451, cuối cùng một thưởng thị chính quảng trường cái khác gắt chuông, tiếng chuông đã bị gõ vang. Tiếng chuông du dương mà trang trọng, không giống với ngày xưa báo giờ tiết tấu âm, tuyên cáo hôm nay ý nghĩa là tụ. Quảng trường sớm đã tụ tập đám người, hàng trước nhất là quý tộc vị trí, hậu phương bị chắn khu vực, nhưng là thuộc về bình dân. Thị chính quảng trường phía đông, một nhánh thân mang khảm viền bạc màu đen lông lung thiên nga chế phục đội nghi trượng, chỉnh tề xếp hàng. Bọn hắn cầm trong tay có thêu họa cờ lạn thành huy cờ xí, gió nhẹ lướt qua, bay phất phới. Đội ngũ phía trước là 6 tên mặc cẩm đoán trường bào nam tử, bọn hắn trên trường bào thêu lên khiêu động âm phủ. Trong tay mỗi người vẫn nắm một nhánh ngà voi kèn lệnh. Cầm đầu nam tử đưa tay ra hiệu, ma pháp ba động bắt đầu ẩn ẩn di động, trong không khí bắt đầu nổi lên gợn sóng. 6 tên nam tử cùng một chỗ đem kèn lệnh chống đỡ tại bên môi. Chỉ một thoáng, du dương mà hùng dũng giai điệu từ trong kèn lệnh bắn ra, sóng âm những nơi đi qua, tại chỗ các bình dân đều cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, tinh thần càng là vì một trong chấn, giống như là chúng cái gì thuốc kích thích. Âm nhạc sức mạnh đương nhiên không có cường đại như vậy. Những dân chúng này cũng không truy tinh. Chủ yếu là bởi vì đó cũng không phải đơn giản âm nhạc, mà là ẩn chứa pháp thuật sức mạnh, cổ vũ sĩ khí. Những dân thường này, tự nhiên không cách nào miễn trừ pháp thuật, tại tăng thêm pháp thuật buff gia trì, cảm xúc cũng liền tùy theo trở nên cao. Cao Đức ngồi xe ngựa, lúc này đã tới thị chính quảng trường lối vào chỗ. Xe ngựa hai bên đều có 4 tên người mặc đồng phục màu đỏ tùy tùng, bọn hắn cầm trong tay bằng bạc trường kích, mũi kích lập lòe hào quang nhỏ yếu, chỉnh tê địa sắp xếp tại xe ngựa trung quanh, bảo hộ lấy sắp thụ phong Cao Đức. Pháp thuật ban nhạc 6 tên nam tử còn tại trình diễn bọn hắn chu tâm bố trí nhạc khúc. Hùng dũng giai điệu hóa thành như thực chất sóng âm hướng 4 phía khuếch tán. Tại nhạc khúc đạt đến cao trào lúc, đồng hành sĩ quan nghi lễ dẫn dắt đến Cao Đức đi xuống xe ngựa. Tại một đám dân chúng chú mục phía dưới, hắn chậm rãi đạp vào đầu kia phủ kín tơ hồng nhung thảm thông đạo. Hai bên lối đi còn đứng hai hàng người mặc màu trắng vải bông váy, đầu đội vòng hoa, trong tóc buộc lên tượng trưng xuân thuần khiết màu trắng băng gấm thiếu nữ, đi theo Cao Đức bước chân, đem bằng bạc trong mâm cánh hoa nhẹ nhàng rơi tại tơ hồng nhung trên mặt thảm. Cuối lối đi là đài cao. Trên đài cao, Jolene ba tức thân mang điểm đầy bảo thạch lễ phục, một bên đứng sóng vai chính là thủ tịch pháp sư thị Âu Đỏ. Trận này xưng hào trao tặng nghi thức là từ hai người bọn họ tới chủ trì. Có thể nói, bất luận là nghi thức quy mô vẫn là chính thức trình độ, một chút cũng không có qua loa, đúng là đem Cao Đức xem như tọa cờ lạn thành thị anh hùng tới tiến hành tuyên truyền. Khi Cao Đức đạp vào bậc thang thời điểm, tại trên đài cao bắt đầu có quang ảnh hiện lên. Đây là chuyên môn pháp sư, sử dụng pháp thuật tại miêu tả xuất trinh phong nguyên tố tái sinh vị diện quá trình bên trong đủ loại nguy hiểm tràn diện. Trong đó bao quát đầu kia phong lạc quyết trương chi tượng, phong nguyên tố long giữ tận dáng vẻ, ma tinh pháo phóng lên trời, rất nhiều cao hoàn pháp sư đồng loạt tấn công về phía phong lạc, phong nguyên tố sinh vật dốc toàn bộ lực lượng, đầy trời vòi rồng, nước biển chảy ngược, chiến thuyền nghiêng lật chờ chút mạo hiểm hình ảnh. Theo những thứ này quang ảnh biến hóa, dưới trận dân chúng không tự chủ phát ra từng đạo tiếng kinh hô, đã đắm chìm trong đó. Mà hình ảnh sau cùng, nhưng là Cao Đức xuất hiện. Từ hắn trên thân tránh ra một cái huyễn linh trận phóng tới phong lạc bên trong phong long. Đương nhiên, chân thực tình cảnh cũng không phải là dạng này, mà là phong bạo chi hồn giống như làm tặc, thừa dịp cao hoàn pháp sư cùng phong nguyên tố long rằng có thời điểm, lén lút lẻn vào tái sinh bên trong bị diện. Bất quá tuyên truyền đi, vừa phải ra công mỹ hóa là rất trọng yếu. Biết được đều hiểu. Khi Cao Đức triệt để bước lên đài cao, hình ảnh kia cũng sẽ không biến hóa, đông lại, biểu hiện là một cái Cao Đức cực lớn toàn thân bức họa. Jolene ba tức tiếp nhận sĩ quan nghi lễ đưa tới giấy da dê của chủ, hắng giọng một cái, hướng về phía đặc chế khuyết đại âm thanh luyện kim máy móc tuyên đọc thụ văn tử. Chư vị, hôm nay chúng ta tại cái này trang nghiêm chi địa tụ tập là khen ngợi một vị lấy không sợ dũng khí cùng chắc tuyệt trí tuệ ngăn cơn sóng dữ ngã xuống anh hùng. Trước kia thời gian tại chiến đấu chi ám thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Đức pháp sư thể hiện ra siêu việt thường nhân dũng khí cùng bản thân tinh thần hy sinh, nhịn đau hiến tế chính mình huyết linh. Thắng lợi tia sáng chiếu rọi trên mặt biển. Tình hình tai nạn cho hỏa cờ lạn mang đến thương tổn cực lớn, nhưng mà hủy diệt khói mù đã tan đi, gia viên cũng đã giữ vững, hỏa cờ lạn sẽ rất nhanh từ trong đau đớn đứng lên, hơn nữa trở nên càng cường tráng hơn. Mà Cao Đức pháp sư tại lần này tình hình tai nạn bên trong làm ra vô tư kính dâng, quả cảm lựa chọn sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại hỏa cờ lạn vinh dự trong điện phủ. Tư lấy hỏa cờ lạn toàn thể thị dân chi danh, trao tặng Cao Đức tiên sinh vinh dự pháp sư xưng hào, thưởng quý tộc quyền lực, nguyện cái danh xưng này có thể trở thành hắn anh dũng sự tích chứng kiến. Đến từ Jolene ba tức âm thanh, thông qua luyện kim trang trí truyền khắp thị chính quảng trường mỗi một góc. Theo hắn câu nói sau cùng rơi xuống đất, sớm đã ở một bên chuẩn bị xong pháp sư nhóm, hai tay nhanh chóng vũ động, có sóng ma lực động tuôn ra. Sau một khắc, từng đạo quang thúc chói mắt bắn thẳng đến bầu trời. Ngay sau đó ở trên không ầm ầm khuyết tán ra, hóa thành màu sắc sặc sỡ quan đoàn. Hồng giống như thiêu đốt liệt diễm, lam như thâm thúy hải dương, lục giống sinh cơ rừng rậm, cam như tảng sáng ánh dạng đông, quan đoàn kéo lấy sáng tỏ vệt đuôi, như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời, sau đó chậm rãi tiêu tan, toàn bộ quá trình kéo dài mấy chục giây. Pháo hoa thuật. Một bên khác, cầm kèn lệnh pháp sư đám nhạc thủ, cũng hợp thời diễn tấu mới loại nhạc khúc vui sướng khúc quân hành. Tinh tâm ăn mặc sĩ quan nghi lễ hai tay dâng tinh xảo hộp bước lên đài cao. Dỗ Len Ba tức mở hộp ra, lấy ra bên trong viên kia thuần kim huân chương trung ương nạm một cái lam bảo thạch. Tại pháp sư bên trong bị diện, tất cả bảo thạch đều không phải là đơn giản bảo thạch, bọn chúng nhằm vào khác biệt nguyên tố đều có xuất chúng đạo ma tính, mà không phải là đơn giản thưởng thức chi vật, cho nên giá trị cũng hơn xa kiếp trước bảo thạch. Mà cái này một khỏa lam bảo thạch, xanh thẳm không rảnh, chứng minh nó độ tinh khiết cực cao, áp dụng cổ điển hoa hồng cắt chém pháp, bao quanh tầng một mạ vàng hoa văn, tinh mỹ và thuần. Quan trọng nhất là, tại bảo thạch mặt ngoài, còn có tạm khắc tầng một pháp thuật phù văn. Cao Đức liếc mắt nhìn, liền nhận ra đây là một đạo cao cấp hợp lại ma lực tổn chứa phù văn, tác dụng chủ yếu chính là chứa đựng ma lực. Dỗ Len Ba tức đem cái này vân chương tự tay đựng tại Cao Đức trước ngực. Pháo mừng âm thanh cùng kêu lên oanh minh. Cùng lúc đó, đầy trời cánh hoa như là thác nước vẩy xuống. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền đắm chìm tại trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Cao Đức pháp sư, cái này vinh dự vân chương lúc luyện chế dùng chính là một cái tam giai hải lam bảo thạch, hơn nữa mời họa cỡ lạn đứng đầu nhất luyện kim sư tự tay chế tạo, sử dụng hắn nổi danh nhất cùng am hiểu triều tịch mạch kín công nghệ, có thể dung nạp đồng đẳng với nhị hoàn hậu kỳ pháp sư trạng thái tuột cùng toàn bộ ma lực. Khi ngươi đứng trước pháp lực khô kiệt chi cảnh thời điểm, chỉ cần mặc niệm chú ngữ, khởi động vinh dự vân chương, triều tịch chi lực liền sẽ như lui mà phục tăng sóng biển, đem ma lực nhanh chóng tràn đầy đến ngươi pháp tinh bên trong. Bất quá, ở trong đó ma lực tối đa chỉ có thể bảo tồn một tháng liền sẽ bắt đầu hao tổn, cần ngươi thường xuyên vì đó bổ sung ma lực. Dỗ Len Ba tức nhẹ giọng là Cao Đức giới thiệu nói, giản ma tất cả chi, kỳ thực chính là cái gọi là nhanh chóng hồi mà nạ trang bị. Theo lý thuyết, cái này vừa là một cái đại biểu tọa cờ lạn binh dự pháp sư danh hiệu vân trường, cũng là một kiện phi phạm siêu phạm trang sức. Hồi mã nạ cái này công nghệ là luyện kim học bên trong cực kỳ cao thâm một cái lĩnh vực, nghiên cứu rất nhiều người, nhưng có thể có chỗ tạo nghệ người cực ít, có thể làm tốt người càng ít. Bởi vì năng lượng lĩnh vực này, bất luận là tại siêu phạm bên cạnh vẫn là thiên khoa kỹ thế giới, cũng là mũi nhọn kỹ thuật. Năng lượng di động cùng năng lượng bảo tồn đều khó tránh khỏi số lớn hao tổn, muốn vượt qua hoặc có lẽ là tận lực giảm bớt loại hao tổn này, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Giống như bây giờ, dù cho dùng tới tam giai đạo ma tài liệu, phối hợp đỉnh tiêm luyện kim sư ra tay, cái này cấp bậc đạt đến tam giai vinh dự vân trường, cũng chỉ có thể là làm đến là nhị hoàn pháp sư hồi mạn ạ. Mà cái này cũng đã có thể tính là gia kim. Đổi một cái không sở trường nơi này hạng kỹ nghệ luyện kim sư, hoặc đem hạch tâm tài liệu hải lam bảo thạch đổi thành đạo ma tính có thể kém một chút tam giai tài liệu, chỉ sợ đồng dạng là tam giai siêu phàm trang sức, nhiều lắm thì có thể làm được chứa được một cái nhị hoàn trung kỳ pháp sư ma lực. Theo pháo mừng âm thanh kết thúc, trận này xưng hào trao tặng nghi thức trên mặt nội bộ phận cũng coi như kết thúc. Tu ở thị chính quảng trường đám dân thành thị bắt đầu lục tục no ngoe rút lui. Nhưng đối với Cao Đức tới nói, chân chính xưng hào trao tặng nghi thức vào thời khắc này kỳ thực vừa mới bắt đầu. Các bình dân tại xem lễ kết thúc về sau, đều tan cuộc, ai về nhà nấy, các quý tộc cũng đồng dạng rút lui, ngồi riêng phần mình và liễn rời đi, nhưng lại không phải về nhà, mà là chạy xô đi. Bởi vì còn có trận thứ hai lễ muốn tham gia. Nhân vật chính vẫn là vừa mới được phong họa cờ lạn binh dự pháp sư Cao Đức. Bất quá sân bãi lại là từ thị chính quảng trường chuyển rời đến Dỗ Len Ba tức danh hạ trong một chỗ trang viên. Trang viên đại môn mở rộng ra. Mạ vàng vòng cửa phía trên quấn quanh lấy tượng trưng binh dự nguyệt quế nhánh. Huyền sổ gìn gia tộc hạ lễ, Bích Đàm Vân vụ một bình tổng một tờ UNG, từ ỉ xa lìn huyền sổ tìn dâng lên. Trong đại sảnh, theo người chủ trì thanh âm cao vút vang lên, một vị người mặc màu lam nhạt tơ lụa váy dài quý tộc thiếu nữ chậm chậm tiến lên, hướng về phía Cao Đức ưu nhã hành một cái quỳ gối lễ, sau lưng người hầu nâng một cái tinh xảo ngân bình tiến lên. Dù sao cũng là hôm qua vừa đã gặp mặt, ăn chung cơm, cho nên Cao Đức đối với ỉ xa lìn huyền sổ tìn vẫn là hết sức quen thuộc, đồng dạng vẫn lấy lễ thiết biểu thị cảm tạ. Bích Đàm Vân vụ là đến từ ạ chỉ ung đại lục một loại quý báu lá trà. Nghe nói lớn lên tại ma lực rồi rào vân vụ quấn vòng bích trong đàm. Vân vụ thoải mái cây trà, khiến cho hắn phun ra nhất là tươi non mầm mẻ bén, lá trà quan xoắn nhiều hào, mặt ngoài hiện ra tầng một ánh sáng dịu dịu choáng, phản phất bị vân vụ bao khỏa. Pha thời điểm, trà thang xanh biết thanh tịnh, giống như lầm nước, đồng thời tản ra sơn giã tươi mát khí tức cùng nhàn nhạt mùi thuốc, cảm giác rất tốt. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Bích đàm vân vụ chân chính chân quý chỗ, ở chỗ nước trà uống sau đó sẽ ngắn ngủi để thăng uống người tinh thần lực, đồng thời để cho tinh thần của hắn không minh trong suốt, có thể để thăng pháp sư tu hành hiệu suất cùng tạo dựng pháp thuật mô hình sát xuất thành công. Dựa theo nổ lan đại lục bên này phân chia, Bích Đàm Vân vụ thuộc về tam giai ma thực một loại. Bất quá tại ạ trị ùn đại lục bên kia, càng quen thuộc xưng hô lá trà là linh trà. Nước ngoài nguyệt lượng càng tròn câu nói này đặt vào thế giới nào đều có thể thông dụng vì hiển lộ rõ ràng Bích Đàm Vân vụ chân quý, đề cao nó giá trị bản thân cho nên các thương nhân cũng liền đem linh trà xưng hô cùng nhau tiếp tục dùng tới, là tam giai linh trà. Mặc dù cũng coi là quen biết, bất quá hai người cũng không coi ôn chuyện, đưa xong hạ lễ, ỉ xạ lìn lìn sổ tìn liền thối lui đến bên cạnh. Bởi vì đằng sau còn có rất nhiều người đứng xếp hàng tặng lễ đâu. Bị ố mòn gia tộc hạ lễ, tam giai thiểm thước hình thạch mới khỏa, từ hệ ly nọ bị ố mòn dâng lên. Lại một vị đầu đội chân châu vật trang sức thiếu nữ chậm chậm tiến lên. Sau lưng nàng người hầu nâng lung tơ sấn hạt chót, bên trên chỉnh tề trưng bày mười khỏa lớn chừng quả đấm quan thạch, mặt ngoài hiện ra nhu hòa hào quang màu tím nhạt, giống như đom đóm tụ tập. Lò cốt gia tộc hạ lễ, tượng một dược tề năm bình, từ lù xì ú lò cốt chính lên. Một vị người mặc màu xám đậm lễ vật trẻ tuổi nam nhân tiến lên, sau lưng người hầu nhưng là nâng một cái tượng hộp. Hắn phất phất tay, người hầu mở ra nắp hộp, năm cái thủy tinh trong suốt trong bình đựng đầy màu xanh nhạt dược dịch. Tượng mục dược tề là tam giai chữa thương ma dược, vừa có thể bên ngoài dùng cũng có thể uống thuốc, so sánh chỉ có thể trị liệu ngoại thương thuật chữa thương tượng mục dược tề trị liệu phạm vi cực lớn, đối với pháp thuật tạo thành đủ loại nguyên tố tổn thương đều có rõ ràng hiệu quả trị liệu. Vệ vợ dẻo gia tộc hạ lễ, Tam giai giao ngư nước mắt một đôi. Cao Đức cứ như vậy trong đại sảnh nhìn xem một nhà lại một nhà quý tộc đưa lên riêng phần mình hạ lễ. Từ Jolene ba tức an bài người chủ trì, nhưng là tại bên người tương lai tặng quà người cùng lễ vật từng loại hô lên, tránh hắn cái này khách bên ngoài không biết lễ vật giá trị cùng với tặng lễ người lai lịch. Tất cả tặng quà người cũng là quý tộc nhà công tử tiểu thư, bởi vì Cao Đức nói cho cùng quá mức trẻ tuổi, pháp sư đẳng cấp cũng còn chưa đáng kể, thuộc về tiểu bối. Bởi vì cái gọi là vương gặp vương loại trường hợp này, chắc chắn là phái người đồng lứa tới đưa tới hạ lễ nhất là hợp tình hợp lễ. Mà tất cả hạ lễ, từ khoáng thạch đến ma thực lại đến ma dược, đủ loại khác biệt bảo vật, cơ bản đều là tại tam giai đẳng cấp này. Vẹn vẹn liền hạ lễ tới nói, có giá trị không nhỏ, thậm chí có chút quá cao. Dù sao chỉ là hạ lễ, mà không phải cầu Cao Đức làm chuyện gì. Trên thực tế, sở dĩ Cao Đức có thể thu đến cao như vậy cách thức hạ lễ, còn muốn nhờ vào hắn ngày hôm qua bị tấn công. Nguyên bản các đại quý tộc chuẩn bị hạ lễ cũng chính là nhị giai đồ vật, ý tứ một chút, Cao Đức nói là vinh dự pháp sư, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái nhỏ pháp sư, hơn nữa là cây cỏ xuất thân, không có bối cảnh, cũng không đáng giá bọn hắn xuất huyết. Nhưng ngày hôm qua sát nhân đằng tập kích sự kiện sau khi phát sinh, lấy những quý tộc này tại họa cờ lạm trong thành thế lực, rất nhanh liền thu đến tương ứng tin tức cụ thể. 16 tuổi nhị hoàn pháp sư, vốn là đã là để cho người ta không thể coi thường đỉnh cấp pháp sư thiên phú, vẫn còn có thể chém giết tam giai sát nhân đằng thủ đoạn người tiên. Thiên phú đã người tiên, chiến lược so thiên phú càng người tiên, vẫn không có chút nào bối cảnh, dạng này pháp sư, bây giờ không kết giao, lúc nào kết giao. Cho nên, cơ bản tất cả quý tộc khi biết tin tức này sau, đều lập tức sửa lại hạ lễ, đem quy cách đi lên để một đường, mới sáng tạo ra hôm nay hạ lễ cơ bản đều là tam giai bảo vật thịnh uống. Lễ ống gia tộc hạ lễ, tam giai ma cây giống sở tặng một tượng một chủng một cái, từ ạt gì ẩn lễ ống đưa lên. Lúc này, ạt gì ẩn bước nhanh đến phía trước, loại trường hợp này, tự nhiên không thể thiếu bọn hắn lễ ống gia tộc. Hôm qua hắn chính xác đã đưa qua Cao Đức một phần lễ vật, là 10 phần phù hợp Cao Đức tâm ý một túi cấp thấp ma cây giống một dạng. Nhưng phần lễ vật này, vẻn vẹn ạt gì ẩn lấy danh nghĩa cá nhân tặng lễ vật, là cảm tạ Cao Đức tại thuyền lật thời điểm đối với hắn đưa ra giúp đỡ. Hôm nay hắn đưa lễ vật, lại là đại biểu lễ ổng gia tộc, giữa hai bên ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá giống nhau là, cũng là hợp ý. Hôm qua sau đó, ạt gì ẩn đã xác định mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Cao Đức đối với ma cây giống một dạng cái đồ chơi này đúng là cực kỳ thiên vị. Cho nên tại phụ thân muốn để cao hạ lễ cấp bậc thời điểm, hắn quả quyết đưa đề nghị, đưa ma cây giống. Quả nhiên, hắn chú ý tới Cao Đức khi nghe đến sở tặc một tượng một chủng thời điểm, con mắt lập tức là phát sáng lên.